Chương 775, bị gậy ông đập lưng ông. Chương 775, bị gậy ông đập lưng ông. Anh sấm sét vang dội, hoảng hốt ở giữa, tại trên trời cao, Lưu Nghị dường như trông thấy một trương uy nghiêm mà kinh khủng gương mặt khổng lồ, mang theo thiên địa ý chí, hai con ngươi như xuyên thấu thương khung, sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là ai? Lưu Nghị nhíu mày, sừng sững tại thi trong mưa, tới đối mặt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, mộng cảnh sụp đổ, hắn tỉnh lại. Đập vào mắt chỗ, là một trương thẹn thùng, đỏ bừng, tịnh lệ khuôn mặt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Phu quân, còn muốn? Chân mật đem đầu nhỏ mèo giống như chôn ở Lưu Nghị chỗ cổ, Lưu Nghị thở sâu, quên giấc mộng mới vừa rồi, quản hắn mọi việc, trước lưu lại cái loại lại nói. Tốt xấu đến một lần, ra đánh xuống cái này tốt đẹp non sông hoàn toàn chính xác cần người đến kế thừa. Phượng Nghi Đình bên trong chiến hỏa liên thiên, hiện tại Lạc Dương thành cũng nhiệt hỏa không ngớt. Mắt thấy là phải ăn Tết, đây là đại hán thiên hạ trong vòng một năm ngày lễ long trọng nhất, triều đình gấp rút chuẩn bị vật tư, liên tục không ngừng hướng Ung Châu vận chuyển. Trương Cáp, Cao Lãm, Hoa Hùng, Từ Hoàng đã trước một bước lãnh binh xuất trình, tiến về Ung Châu tiền tuyến, mà Lưu Nghị bên này bộ đội chủ lực thì phải đợi đến năm sau khả năng chuẩn bị xuất phát. Mà trong khoảng thời gian này, phụ thừa tướng trên dưới, các lộ tướng tá cho Lưu Nghị nhiệm vụ chỉ có một cái, cái kia chính là nối roi tông đường. Lưu Nghị tả hữu cũng không có bao nhiêu chuyện, triều chính có Tô Lỗ, Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Bàn Thống cùng một chỗ chủ chính, hắn quả thực không nên quá nhẹ nhõm, thật sự mỗi ngày làm lên nối roi tông đường chuyện, sau đó chính là cùng Vương Mãng thần giao, mong muốn thu hoạch một chút bí mật của năm đó. Chỉ là đáng tiếc, Vương Mãng đầu càng ngày càng suy yếu, đặc biệt là tại Tuân Lục đem hoàn thành một lần nữa tu kiến đổi mới hoàn toàn, củng cố trận pháp về sau, Vương Mãng càng là nhận áp chế, càng thêm bị bại, Lưu Nghị không thể không tại Phượng Nghi Đình em vị đào cái tầng hầm đem cung phụng, mới tốt nữa một chút xíu. Năm nay đại hán triều đình khí tượng đổi mới hoàn toàn, các nơi bách tính an cư lạc nghiệp, thu thuế cũng bắt đầu dần dần khôi phục, liên tục không ngừng mang đến Lạc Dương, trong hoàng thành nước ngoài tràn đầy mấy chục năm không thấy tường hòa bầu không khí. Hán thất trung hương đã mới gặp mánh khỏe, loan toan có chút thịnh thế khí tượng, triều thần đề nghị năm nay Tết xuân phải làm lớn đặc biệt xử lý, tế tiên cáo tổ, thế là Lưu Nghị nhiệm vụ liền lại thêm một cái, hắn muốn cùng Hán Hiến Đế cùng một chỗ hoàn thành những chuyện này, thế là liền cũng công việc lưu đủ lên. Hán Hiến Đế thấp thỏm hơn nửa tháng, còn tưởng rằng Lưu Nghị muốn tìm cơ hội đem hắn diệt trừ, chính mình đăng cơ làm đế, kết quả nơm nớp lo sợ 10 cái ngày đêm, người đều làm tiểu thụy, cũng không thấy Lưu Nghị động thủ. Về sau Hán Hiến Đế đại triệt đại ngộ, cảm thấy mình mỗi ngày thấp thỏm chờ chết quả thực chính là ngu xuẩn đã đến, sau đó hắn cũng là hoàn toàn bùng ra, nên ăn một chút, nên ngủ ngủ, có thể cùng phi tử vui sướng liền cùng phi tử vui sướng, hôm nay có rượu hôm nay say, mặc kệ trước cửa phải cùng không phải. Thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy cửa ải cuối năm gần, Trương Cáp, Cao Lãm lãnh binh tới trước tường võ của thành, Hoa Hùng, Từ Hoàng sau đó cũng tiến vào chiếm giữ Huệ Lý của thành, dựa theo kế hoạch, Trương Cáp, Cao Lãm tại tường võ chỉnh quân sau khi hoàn thành, lập tức hướng phía trước, tiếp cận Nhai Đỉnh hiểm yếu chi địa. Trời đông già rét điều hưu, lá rụng bay tán loạn, trải qua thắng lợi, tổng quát mà nói, Lưu Nghị trong đại quân bộ đội tinh nhuệ sĩ khí tăng gọn, sức chiến đấu cũng cực mạnh. Nhìn thấy quân tâm sĩ khí có thể dùng, Trương Cáp cùng Cao Lãm thương lượng, phải thừa dịp lấy năm trước chế tạo ra một cái có lợi tiến công tình thế, xem như cho Lưu Nghị một phần năm mới hạ lễ. Trương lãnh binh chấn giữ hiểm yếu, nếu như có thể cầm xuống Nhai Đỉnh, chính là một cái công lớn. Hai người đạt thành nhất trí, liền lãnh binh tiến về Nhai Đỉnh. Trinh sát đến báo, Hán Trung cũng không khác thường, Nhai Đỉnh cũng không quân coi giữ. Trương Cáp cười đối Cao Lãm nói rằng, Tào Tháo tại Hán Trung nhất định phải đi trước chiếm lĩnh Ích Châu, hắn chó nhà có tang, có thể có cái gì minh? Đi chiếm Ích Châu, Ung Châu phương hướng nhất định trống rỗng, chúng ta nếu như công chiếm Nhai Đỉnh, năm sau khai chiến, lô cốt đầu cầu cũng đã chuẩn bị kỹ càng, có thể tiến quân thần tốc Hán Trung, chúa công chắc chắn sẽ cao hứng. Cao Lãm gật đầu cười nói, chúng ta mấy ngày liền tiến quân, ngày mai liền có thể công chiếm Nhai Đỉnh. Ngày thứ hai, Trương Cáp, Cao Lãm lưu lại 50.000 binh đóng giữ tương võ của thành, lãnh binh 50.000 chiếm lĩnh Nhai Đỉnh. Đông tuyết bay tán loạn, Nhai Đỉnh nhìn mười phần hoang vu, Trương Cáp, Cao Lãm lãnh binh đến, quả nhiên không thấy một cái tào quân, hai người lại hỉ, lập tức ở Nhai Đỉnh bố phòng, một mặt phái sứ giả hướng Lạc Dương báo tiệp. Vào đêm, 50.000 tinh binh tại Nhai Đỉnh đóng quân, trước cấu trúc lên một chút cỡ nhỏ công sự phòng ngự, Trương Cáp, Cao Lãm cũng không có dám chủ quan, tự mình tuần sát, bố trí thiếu tham. Cùng lúc đó, Nhai Đỉnh phía nam 30 dặm trên một ngọn núi, đen nghịt đứng lặng lấy một chi quân đội. Quách Gia Lĩnh Trương Tùng lên cao trông về phía xa Nhai Đỉnh, mơ hồ có thể thấy được Nhai Đỉnh bên trong bó đuốc nhiều hơn, tinh kỳ săn sát. Quách Gia trên mặt nụ cười, Trương Tùng thì là mặt mo đen nhánh, một mặt không tình nguyện, chỉ bị khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Hắn bị bắt cóc tới Hán Trung, căn bản không coi trọng Tào Tháo. Lưu Nghị uy trấn thiên hạ, tung hoành đại Hán giang sơn, cơ hồ không có thua trận. Tào Tháo bị Lưu Nghị đuổi đến như chó nhà có tang, còn muốn cho hắn đầu nhập vào gia nhập cùng một chỗ đối kháng Lưu Nghị. Hiện tại Tào Tháo tựa như là một chiếc liền phải đắm chìm thuyền, chính mình là kẻ ngu còn muốn nhảy tới cùng theo đắm chìm. Nếu không phải thực sự không có cách nào, Trương Tùng đã sớm chạy trốn. Tào Tháo những người này chính là tên điên, chính mình muốn chết, còn muốn lôi kéo hắn Trương Tùng cũng chết. Đi vào Tào doanh nhiều ngày như vậy, Trương Tùng liền con mắt đều không muốn cho Quách Gia một cái, mà Quách Gia cũng không thèm để ý Trương Tùng hiện tại ý nghĩ. Tào Tháo mong muốn chiếm lĩnh Tây Xuyên, biện pháp tốt nhất chính là liên hợp Tây Xuyên thế gia hảo môn trực tiếp đem Lưu Trương cho giá không, sau đó diệt trừ, như thế, dung chuyển nhỏ nhất, cũng nhanh nhất, còn có thể mức độ lớn nhất có thể làm cho Tào Tháo trong thời gian ngắn nhất chỉnh hợp Tây Xuyên tài nguyên. Quách Gia chú ý là Trương Tùng sau này ý nghĩ. Hắn chỉ vào xa xa Nhai Đỉnh, chậm rãi nói rằng, "Trương biển giá, có trông thấy được không? Đây chính là Lưu Nghị bộ đội tinh nhuệ nhất, lãnh binh đại tướng chính là Hà Bắc danh tướng, Trương Cát, Cao Lãm, Nhai Đỉnh bên trong, 50.000 Lưu Nghị bộ hạ tinh nhuệ nhất binh lính, tối nay ta chỉ dùng 5000 người, liền có thể đem hắn giết cái hoa rơi nước chảy. Trương Tùng lúc này mới nhìn về phía nơi xa Nhai Đỉnh phương hướng, hắn trong con ngươi âm quang lóe lên, tầm mắt trong nháy mắt rút ngắn không biết bao nhiêu lần, loáng thoáng nhìn ra Nhai Đỉnh phòng ngự bố trí. Thân làm biệt giá, Trương Tùng cũng có biết quân sự, trên thực tế Trương Cáp cùng Cao Lãm bố trí quân doanh tại Trương Tùng xem ra đích thật là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hắn đã sớm nghe nói Lưu Nghị bộ đội tinh nhuệ kỷ luật sông nghiêm, thiên hạ vô song, tối nay coi như xa xa xem xét, cũng có thể nhìn ra cái 1-2-3 đi ra. Cái này đích xác là đại hán khó gặp cường quân. Trương Tùng thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, nhìn Quách Gia một cái, ngạo nghễ cười nói, tập kích bất ngờ mà thôi, không nói võ đức, không phải chính đạo, thắng mà không võ không thể lâu dài, có cái gì đáng giá khoe khoang. Quách Gia lắc đầu, cười nói, ta không đánh lén, tối nay chính diện đánh với hắn một trận, lúc này mới có thể nhường thiên hạ biết, ta Tào quân đã thay ra đổi thịt, cũng không phải là ngày xưa không chịu nổi. Trương Tùng lại cười, nói, ỷ vào ngươi kêu bảng môn trái thuật. Ta nghe nói ban đầu ở Xích Bích, Lưu thừa tướng cùng Giả Hủ, Trần Cung mấy người, ngạnh kháng ra các lượng, Chu Du cùng Giang Đông các lộ văn nhân thuật sĩ, Xích Bích lên vòi rồng, hỏa thiêu nửa bầu trời, cuối cùng vẫn như cũng là Lưu Nghị chiến thắng. Lúc trước các ngươi cũng tại, vì sao không có hỗ trợ? Nói đến đây, Trương Tùng ngừng một chút, sau đó lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ, nói, à, đúng rồi, các ngươi không phải là không có hỗ trợ, các ngươi phái ra Vu Cắt cùng Từ Con Thứ chiến. Ta giống như nghe nói, Vu Cắt đêm đó liền bị Lưu Nghị chém giết, Từ Thứ bây giờ còn tại Lạc Dương ngồi tù, ai, thật đáng buồn, đáng tiếc. Trương Tùng vốn là tướng mạo xấu xí, hắn lại tại cái này âm dương quái khí, thật là khiến người ta nhìn xem liền muốn xông tới đánh cho hắn một trận. Tào quân mấy cái tướng tá nắm đấm bóp kéo kẹt vàng, tại chỗ liền phải không bước vàng. Chương 776, kinh khủng Tào ngang chương 776, kinh khủng Tào ngang vẫn là Quách Gia căn bản không thèm để ý Trương Tùng ngôn ngữ, mỉm cười lắc đầu, nói, biệt giá yên tâm, vì biểu hiện thành ý của chúng ta, hiện ra thực lực của chúng ta, tối nay chỉ chính diện chiến đấu, cũng không cần thuật pháp. Thuật pháp, tương lai chờ Lưu Nghị tự mình đến, lại cho ngươi kiến thức một chút. Tối nay chỉ là để ngươi biết, Tây Xuyên đi theo chúng ta không sai là được. Trương Tùng hừ lạnh, không nói thêm gì nữa. Quách Gia thì là trực tiếp đưa tay, Tào ngang. Tại. Tào ngang mang theo đại đao, dùng ngựa mà ra, trong chốc lát, chỉ cảm thấy uy phong bát diện, một cỗ sát khí phóng lên tận trời, ngay cả Trương Tùng cũng nhịn không được kinh ngạc một chút. Chỉ thấy, Tào ngang trang bị sớm đã cùng ngày xưa khác biệt. Hắn một thân hắc thiết khôi giáp, bên trên có đầu thú, bên trong có minh văn, ngay cả trong tay đại đao cũng tản ra hàn khí, mười phần bất phàm. Quách Gia chỉ vào nơi xa Nhai Đỉnh, nói, mệnh ngươi lãnh binh 5000, trước hừng đông cầm xuống Nhai Đỉnh, nếu không quân pháp xử lý. Vâng. Tào ngang ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó đại đao vung lên, chiến mã thúc dục. Theo ta sông. Hắn một ngựa đi đầu, trước lao ra, sau lưng 5000 thiết kỵ như hồng lưu đồng dạng quần quần mà ra. Dưới bầu trời đêm, đất tuyết bên trong, sát khí phóng lên tận trời, xa xa đều có thể trông thấy một cỗ máu đỏ tươi quang đang nhanh chóng tới gần. Trương Tùng nhíu mày, cái này 5000 kỵ binh mong muốn trước hừng đông phá mất 50000 đại quân tinh nhuệ trấn thủ Nhai Đỉnh. Hắn khỏe mắt dư quang quét về phía Quách Gia, dường như rất muốn nhìn xuyên người này, nhìn xem gia hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì. Địch tập. Như thế rêu rao, tự nhiên là phải nhắc nhở Nhai Đỉnh quân coi giữ, rất nhanh, Nhai Đỉnh liền vang lên cảnh báo. Trương Cáp, Cao Lãm muốn là còn tại tuần sát thành phòng, không có nghỉ ngơi, nghe thấy động tĩnh, lập tức lên cao trông về phía xa. Hai người roi mắt mà trông, xa xa trông thấy một chi toàn bộ hắc giáp cờ đen, ước chừng 5000 người kỵ binh bay thẳng mà đến. Đi đầu một người, có chút quen mắt. Sau lưng đem trên lá cờ sách tiên phong tướng quân Tào ngang Trương Cáp, Cao Lãm mới bừng tỉnh hiểu ra. Tướng bại trận, chỉ đem 5000 người tới liền dám đến công ta. Quân ta chỉ coi nói hạ trại, nhìn hắn thế nào. Tặc binh ban đầu đến, có thể trước mài áp chế hắn nguyệt khí, giết hắn uy phong. Nổi trống. Tiếng trống trận vang vọng bầu trời đêm, kèn lệnh liên doanh, Nhai Đỉnh quân coi giữ bó đuốc tận lên, chiếu sáng nửa bầu trời. Không bao lâu, Tào ngang lãnh binh Nhai Đỉnh doanh trại bên ngoài, cũng không mạnh mẽ tấn công, hắn dìm ngựa cửa dưới cờ, chỉ vào Nhai Đỉnh đại doanh kêu to, Trương Cáp, Cao Lãm. Nghe nói các ngươi là Hà Bắc danh tướng, hôm nay ta Tào ngang chuyên tới để khiêu chiến. Các ngươi có dám đi ra đánh với ta một trận? Trương Cáp, Cao Lãm tại cửa trại nhìn chằm chằm Tào ngang, quan sát toàn thể một phen. Chỉ thấy Tào ngang một thân cổ quái màu đen khôi giáp, cũng là có chút uy phong, hai người cũng không có để ở trong lòng, chỉ ở doanh trại bên trong ngôn ngữ trêu chọc, chính là không ra. Tào ngang cười lạnh, hắn treo lên đại đao, lấy ra cung tiễn, nhắm chuẩn Trương Cáp chính là một tiện bắn ra. Siêu. Vũ tiễn phá không, vượt qua 800 mét cơ hồ trúng đích Trương Cáp vũ giáp, nếu không phải Trương Cáp phản ứng cấp tốc, chỉ sợ đầu đều muốn bị một tiễn bắn thủng. Gia hỏa này, khinh người quá đáng. Trương Cáp giận dữ, hắn trông về phía xa bốn phía, thấy Tào ngang cũng không có dư thừa binh mã, liền mở cửa doanh, tự lãnh binh 5000 ra doanh. Đông đông đông, ô ô ô. Trống trận chấn động đến tuyết rơi, kèn lệnh thổi gió nặng. Hai quân đối chọn, Song Vương mũi tên bắn ở trận cước, Trương Cáp thúc ngựa mà ra, chỉ vào Tào ngang kêu to, Tào ngang tiểu nhi, bại tướng dưới tay, cũng dám đi tìm cái chết. Hôm nay bản tướng liền đánh với ngươi một trận, mài áp chế uy phong của ngươi. Tào ngang cười lạnh, cũng không động thủ, hắn chỉ vào Trương Cáp cười nói, Trương Cáp, ngươi một người cũng không phải là đối thủ của ta, nhanh đi đem Cao Lãm cũng gọi tới, ta một cái muốn đánh hai người các ngươi. Trương Cáp giận dữ, thúc ngựa đỉnh thương xông thẳng lên đi, hy vọng ngươi võ nghệ xứng với ngươi khẩu khí. Tào ngang cười lạnh, cũng thúc ngựa vung đao mà ra, hai người tại hai quân trước trận đụng vào nhau, đối diện chính là một kích. Bang! Đao thương chạm vào nhau, phát ra chói tai tranh mình, chỉ thấy Tào ngang đao pháp quỷ dị, lực lớn vô cùng, hợp lại phía dưới, Trương Cáp vậy mà kém chút không có nắm chặt thương. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này thế nào đông nhiên lợi hại như vậy? Trương Cáp kinh hãi. Hắn trước kia không phải là chưa từng thấy qua Tào Ngang, Tào Ngang rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có hiện tại mạnh như vậy, chắc không được mong muốn một cái đánh hai cái, gia hỏa này dường như có thực lực này. Suy nghĩ ở giữa, Tào Ngang đã lại là một đao bổ tới. Trương Cáp lần này không dám đón nữa, chỉ muốn dùng võ nghệ cùng kỹ xảo hóa giải. Nhưng mà, Tào Ngang một đao kia nhìn vô cùng đơn giản, nhưng tới gần, Trương Cáp mới phát hiện, bất luận hắn làm sao dùng kỹ xảo đi cản, vậy mà cũng ngăn không được. Bang! Đao thương lại đụng, lại là một tiếng chênh minh, Trương Cáp sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, trường thương trong tay cơ hồ bị đánh bay. Liền cái này, Tào Ngang không chút hoang mang, múa đại đao, ngạo nghệ cười lạnh, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, ta còn không có dùng sức, ngươi liền muốn không được. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh nhường Cao Lãng cùng đi. Hắn hôm nay đã là đến báo thủ, cũng là đến lập uy, càng là đến gọi cho Trương Tùng nhìn. Hai hồi hợp xuống tới, Tào Ngang tự tin hơn gấp trăm lần, trên thân toát ra khí thế cường đại. Trương Cáp trong lòng chấn kinh, hoảng hốt ở giữa, hắn nhìn Tào Ngang, lại có mấy phần nhìn Lữ Bố cái bóng. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trên thân sẽ có Lữ Bố loại kia thiên hạ vô song khí thế? Trương Cáp vừa sợ vừa giận, cắn răng một cái, toàn lực bộc phát. Quanh người hắn sát khí tăng vọt, cương khí bật lăng, trường thương trong tay như long, toát ra 108 đóa thương hoa, như thiên la địa vong hướng phía Tào Ngang đánh tới. Tào Ngang cười lạnh, chớp mê bất ngộ. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay một đao chém ra. Bá, chỉ thấy một đạo bán nguyệt đao quang hoành không xuất thế, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt trúng đích Trương Cáp phần eo. Cái gì? Doanh trại bên trong, Cao Lãng cả kinh thất sắc, trong mắt đều muốn rơi ra đến. Mắt trần có thể thấy, Trương Cáp đã rất cố gắng tại tránh, nhưng là không có né tránh. Chiến giáp của hắn bị đao quang mở ra, trên bụng bị chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Tổn thương không sâu, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, bất quá Trương Cáp lại không có thể ổn định, bị chém lật xuống ngựa, ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ tuyết động, mười phần chật vật. Tào Ngang cười lạnh, dùng ngựa tiến lên, một đao liền hướng Trương Cáp đầu chém đi xuống. Không dùng được đồ vật, ta xem trọng ngươi. Nếu như thế, trước lấy ngươi đầu. Trương Cáp kinh hãi, tranh thủ thời gian dùng hết suốt đời khí lực lăn lộn trốn tránh. Hắn một bên lăn, Tào Ngang liền một bên chặt, Trương Cáp chỉ cảm thấy đời này không có chật vật như vậy qua. Mắt thấy là phải lăn tránh không kịp, đột nhiên, chỉ nghe tiếng vó ngựa vang, Cao Lãng đỉnh thương thúc ngựa từ trong doanh trùng sát đi ra. Tuấn Nghệ chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Một đạo hàn quang tới trước, ngăn trở Tào Ngang một đao. Tào Ngang rụt ngựa lui lại, cười lạnh nhìn xem hai người, rốt cuộc đã đến, nếu như thế, ta cũng muốn chăm chú, hôm nay đã giết người, cũng lập uy. Bên này Trương Cáp mới một lần nữa lên ngựa, cùng Cao Lãng cùng tồn tại, nghe thấy Tào Ngang lời nói, trong lòng hai người một lộ bộ, thầm nghĩ hỏng bét. Nhưng mà, tiếp xuống, để bọn hắn càng thêm chấn kinh, không có nghĩ tới chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy Tào Ngang một tay nhấc lấy huyền nguyệt đao, một tay đối trời một chảo. Đôn đốt. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, bị Tào Ngang nắm trong tay hướng huyền nguyệt đao bên trên một vệt. Đã thấy, hắc thiết huyền nguyệt đao bên trên phủ văn lấp lóe, đúng là đem lôi đỉnh bám vào lưỡi đao phía trên. Đạo đạo quang hồ tại trên lưỡi đao lấp lóe, quanh quẩn, trong lúc huy động, lôi đỉnh lập lòe, phát ra đôn đốt thanh âm. Hắc thiết thiện nguyệt đao trong nháy mắt biến thành lôi đỉnh chi nhận, tàn mát ra khí tức tử vong. Trương Cáp, Cao Lãng trong mắt đều kém chút đụng tới. Tình huống như thế nào? Đây không phải chúa công Lưu Nghị thủ đoạn sao? Thế nào Tào Ngang cũng biết. Hai người đấy lòng sóng lớn, trong không khí ngửi thấy mùi vị của tử vong. Chương 777, không cam lòng Trương Cáp. Chương 777, không cam lòng Trương Cáp không thích hợp, rất không thích hợp. Đây không phải bọn hắn nhận biết Tào Ngang. Trương Cáp cùng Cao Lãng trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hai người chỉ tới kịp liếc nhau, Tào Ngang đã giết tới. Đôn đốt. Hắc thiết đại đao bên trên phủ văn lấp lóe, lôi quang hồ quang điện không ngừng kích sạng, giao thoa thành mạng, chói mắt sáng chói, đương theo lấy Tào Ngang một đao bổ tới, dường như đối diện bổ tới một đạo phích lịch. Trương Cáp, Cao Lãng nhịp tim đều muốn dừng lại, cũng may bọn hắn lâm chiến kinh nghiệm phong phú, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đều bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Trên thân hai người sát khí bốc lên, quanh mình huyết hồng một mảnh, như thái cổ ác thú, gầm thét cuốn lên bay đầy trời tuyết, vung lên binh khí nên đón. Oanh! Trong chớp mắt, ba thanh binh khí đụng vào nhau, bộc phát ra điếc tai lôi minh. Có thể thấy rõ ràng Trương Cáp cùng Cao Lãng như diều đứt dây đồng dạng từ trên chiến mã bay lên, bay ra xa mấy chục thước, rơi vào phía sau quân trận bên trong. Tào Ngang mắt trần có thể thấy sững sờ, sau đó giận dữ. Trương Cáp, Cao Lãng căn bản không có muốn cùng hắn đánh, sửng sốt mượn hắn một kích này chi lực lượng bắn ngược bay trở về, hai người này muốn chạy trốn. Hèn nhát, các ngươi cũng xứng xưng là chiến tướng. Tào Ngang như là dã thú gào thét, hắc thiết đại đao mang theo lôi đỉnh đánh xuống, đem Trương Cáp, Cao Lãng lưu tại nguyên địa hai thất chiến mã bổ cái chia năm xẻ bảy. Mặt đất đều bị hắc thiết đại đao bên trên lôi đỉnh cho bổ hắc một mảng lớn. Tào Ngang cũng không nhiều lời, đại đao một lần hành động, cao giọng quát, giết! Toàn quân công kích. 5.000 hắc thiết kỵ binh đồng loạt gào thét, như mãnh hổ xuống núi, xông thẳng lên trước. Bên này Trương Cáp, Cao Lãng mới bỏ lên, thấy Tào Ngang xua quân tiến công, lúc này hạ lệnh đại quân bảy trận lên chiến. Ken lệnh tiếng chống bên trong, thuận binh hướng phía trước, bố trí xuống thuận trận, huyết sát chi khí vừa mới hiện hiện, Tào Ngang đã giết tới. Phá cho ta! Hắn dắt lấy hắc thiết đại đao hướng phía trước đâm một cái, thừa dịp thuận trận còn không có phát huy ra uy lực, vậy mà một đao đem một mặt đại thuận liền thuận dẫn người thọc cái xuyên thủng. Cùng hống âm thanh bên trong, Tào Ngang nhấc đao, đem đại thuẫn cùng thuẫn binh cùng một chỗ quăng bay đi thượng tiên, thuẫn trận lập tức xuất hiện một lỗ hổng, hắn trực tiếp giục ngựa xung vào, trái vung lại chặn, vô số quân binh bị điện quang đánh trúng, lại bị đao khí chém giết, Tào Ngang hổ gặp bầy dê, đúng là không ai cả nổi. 5.000 hắc thiết kỵ binh cũng cực kỳ tinh nhuệ, mạnh mẽ đâm tới, lấy một chọi mười, Trương Cáp, Cao Lãng quân trận khoảnh khắc đại loạn, không cách nào ngăn cản, đúng là bị Tào Ngang truy sát tiến Nhai Đình bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhai Đình đều loạn. 50.000 đại quân, đúng là bị 5.000 quân mã giết cái quân lính tan rã. Trương Cáp, Cao Lãm lui về trong trại, hai người không chỉ có thụ thương, còn người bị trúng mấy mũi tên, cơ hồ mất mạng, bị Tâm Phúc thân binh che chở mới trốn qua một kiếp. Tào Ngang sau đó lãnh binh đuổi theo, vậy mà trực tiếp một mình đơn ngựa, một cái công kích đem cửa trại cho lật đổ, đằng sau Tào quân đi theo giết vào, thế không thể đỡ. Mắt thấy Nhai Đình thủ không được, Trương Cáp, Cao Lãm không dám ham chiến, đành phải một mũi lửa đốt đi doanh trại, lãnh binh bại trốn. Tào Ngang chỉ đem hơn ngàn kỵ một đường điên cuồng đuổi theo, dọc theo đường chém giết không biết bao nhiêu bại binh, khắp cả núi đồi đều là hô to bắt sống Trương Cáp, Cao Lãm thanh âm. Trương Cáp, Cao Lãm kinh hồn bạt vía, hai người phi nước đại ra hơn 10 dặm mới thoát khỏi truy kích, Tào Ngang cũng không có một mình xâm nhập, đuổi hơn 10 dặm liền thu binh trở về. Một mực trở lại Ung Châu khu vực, Trương Cáp cùng Cao Lãm mới dừng lại, bên người chỉ còn lại có 1-2 ngàn người, còn lại binh mã không biết tổn thất nhiều ít. Hai người lòng còn sợ hãi, trốn ở một chỗ khe núi bên cạnh hai mặt nhìn nhau. 50.000 đại quân, bị 5.000 người một đêm tách ra, bị bại như thế bọn gàng. Đến bây giờ hai người còn cảm giác cùng giống như nằm mơ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tào quân thế nào đống nhiên mạnh mẽ như vậy? Bọn hắn một cái, ít nhất phải chiến chúng ta 5 cái binh sĩ. Những kỵ binh kia hắc giáp không giống như là bình thường chiến giáp, những binh lính này thực lực quá mạnh. Tào Ngang trên thân cũng có quỷ dị, trên người hắn trang bị không đơn giản, có thể phóng thích lôi đỉnh, chỉ sợ Tào quân cái khác tướng lĩnh cũng là như thế. Việc này cực kỳ trọng yếu, nhất định phải lập tức báo cáo. Hai người nghỉ ngơi một hồi về sau, liền lại phái người 800 dặm khẩn cấp nhanh hướng Lạc Dương, sau đó mới thu nạp tàn binh bại tướng, mai cho đến giữa trưa ngày thứ hai, chỉ lấy lung hơn 1 vạn nhân mã. 50.000 đại quân, một trận chiến chỉ còn hơn 10.000 người. Chúng ta lãnh binh đi theo chúa công đến nay, chưa bao giờ có dạng này thua trận. Còn nói đánh một cái thắng trận, chiếm lĩnh một cái lô cốt đầu cầu, vì chúa công năm mới dâng tặng lễ vật, hiện tại tình huống này, chúng ta có cái gì diện mục đi gặp chúa công? Trương Cát, Cao Lãm mặt so mướp đắng còn khổ. Năm mới dâng tặng lễ vật, hiến cái đại bại trận. Lần này đừng nói hai người tiền đồ vấn đề, về sau còn có thể nhấc nổi đầu sao? Không thể cứ tính như vậy, lần này chúng ta ăn không có có thể kết thành chiến trận thua thiệt, nếu như chúng ta bại trận, hắn Tào Ngang mạnh hơn lại có thể thế nào? Trương Cát vỗ một cái đùi, một mặt không cam tâm. Cao Lãm cũng gật đầu nói, Tào Ngang công phu vậy mà nghiền ép hai chúng ta, binh lính của hắn cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ có 5.000 mà thôi, chúng ta bại liền thua ở là đánh đêm, đội ngũ không có triển khai, nếu không có khả năng thua. Hai người lẫn nhau, an nhịp với nhau, rất nhanh liền thương lượng ra biện pháp. Đi Huệ Lý quận tìm Hoa Hùng tướng quân, tái chiến Nhai Đỉnh, lấy công chu tội. Hai người thương lượng đã định, Trương Cáp lập tức lên đường tiến về Huệ Lý quận thành tìm Hoa Hùng, Cao Lãm thì thu thập bại binh, tại Nhai Đỉnh giới thủ lần nút. Cùng một thời gian, Nhai Đỉnh, Tào Ngang đại hoạch toàn thắng, thu quân về Nhai Đỉnh, kiểm kê chiến quả, thu được rất nhiều. 5.000 thiết kỵ cũng không phải Tào quân nguyên bản nhân mã, đều là từ Trương Lâu kia cải biên tới đội ngũ, chàng thắng lợi này đối bọn hắn tới nói không có cái gì, nhưng đối Tào Ngang những này Tào quân lão binh tới nói, có thể nói là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, nguyên một đám hưng phấn mặt đều muốn cười nát. Tào Ngang ngay tại Nhai Đình đại thượng tam quân, 5.000 nhân mã uống ngụm rượu lớn ngoạm miếng thịt lớn. Nơi xa trên núi, Quách Gia, Trương Tùng tự nhiên là toàn bộ hành trình đem tất cả để ở trong mắt. Quách Gia trên mặt nụ cười, sớm có sở liệu, tất cả dường như đều ở trong lòng bàn tay. Trương Tùng rất hiển nhiên vẫn còn trong lúc khiếp sợ, nội tâm như giang hà bốc lên, sóng lớn vô bờ. Hắn quả thực không thể tin được đây là sự thực. Tào Ngang người mặc hắc giáp, cầm trong tay hắc thiết đại đao, có thể dẫn lôi bám vào binh khí bên trên, đánh hai nghiền ép Trương Cát, Cao Lãm còn chưa tính, kia 5.000 hắc giáp quân lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tại công kích ở giữa, công kích thời điểm, vậy mà cũng có thể đao mang lôi đỉnh, như thiên binh thiên tướng lâm phàm. Này sao lại thế này? Trương Tùng nhíu mày, trong lòng điên cuồng suy tư. Hắn nghe nói Tào Tháo tại Kinh Châu bị Lưu Nghị truy sát, cuối cùng chỉ đem mấy trăm tâm phúc đào thoát, cái này 5.000 quân binh chỉ có thể là Trương Lỗ đội ngũ. Có thể Lưu Trương cùng Trương Lỗ thường hay bất hòa, thường xuyên khai chiến, Trương Tùng đối Trương Lỗ thực lực biết sơ lược. Trương Lỗ nếu có thể có bộ đội như vậy, đã sớm đem Lưu Trương đè xuống đất ma sát, hắn thân làm Lưu Trương tâm phúc biển giá, có thể không biết rõ. Vậy cái này 5.000 binh mã ở đâu ra? Thật sự là thiên binh thiên tướng phải không? Tào Tháo thật được thần trợ. Trương Tùng càng nghĩ càng là kinh hãi, sắc mặt càng ngày càng kinh nghi bất định. Bên cạnh Quách Gia nhìn, trên mặt ý cười càng đậm, chờ thời cơ không sai bị lắm, hắn mới cười nói, chưa biệt giá, tối nay một trận chiến, còn có thể vào mắt. A. Trương Tùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trừng to mắt nhìn chằm chằm Quách Gia, một hồi lâu mới quản lý tốt cảm xúc, cười nói, ta nhìn cũng không gì hơn cái này, Trương Cát, Cao Lãm kinh địch, đại quân đã không có bày trận, cũng không có triển khai, vừa mới chiến bại liền tiến tối lương nan, cho Tào Ngang thời cơ lợi dụng. Đây cũng chính là đánh bọn hắn một trở tay không kịp, tính không được chính diện chiến thắng. Quách Gia cười to, lôi kéo Trương Tùng nói rằng, biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên kế tiếp còn có trò hay xin ngươi thưởng thức. Mời đi, chúng ta tiến Nhai Đỉnh quan chiến. Chương 778, Tào Ngang trăm kỵ tập kích doanh trại địch. Chương 778, Tào Ngang trăm kỵ tập kích doanh trại địch. Trương Cáp bên này hỏa tốc đuổi tới Huệ Lý quận, nhìn thấy Hoa Hùng cùng Tư Hoàng, cố nói Nhai Đỉnh chi tình hình chiến tranh uống. Hoa Hùng hôm nay uống vào mấy ngụm rượu, trong quân đội luyện một bộ thương pháp, ngay tại cao hứng, nghe xong, kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Tào Ngang lĩnh 5.000 kỵ binh, một đêm công phá ngươi 50.000 quân binh phòng thủ chi Nhai Đỉnh. Các ngươi còn tổn thất hơn phân nửa. Hắn hắc giáp hắc đao, có thể dẫn lôi đình đánh phụ, sức chiến đấu cực mạnh, một đao đánh bại ngươi cùng Cao Lãm hai người liên thủ. Lời này Hoa Hùng là không tin, bất quá chuyện lớn như vậy, Hoa Hùng cũng biết Trương Cát, Cao Lãm không dám nói lung tung, hắn thoáng tưởng tượng, nói, triều đình năm nay khí tượng đổi mới hoàn toàn, đại hán đã có trung hưng hiện ra, chúa công tân hôn, lại là cửa ải cuối năm gần, kết quả làm ra chuyện như vậy, đây không phải cho chúa công nổi ngạt sao? Trương Cáp xấu hổ gật đầu, nói, chính là bởi vì như thế, ta mới cố ý đến mời Hoa tướng quân xuất binh, tốt xấu đoạt lấy Mai Đình, cũng coi như có thể chủ trì công dân tặng lễ vật. Hoa Hùng nhìn Trương Cáp một cái, cảm thấy Trương Cáp nói không sai. Xem như tướng quân, khai cương thác thổ, chính nam lấy bắc chính là lớn nhất lễ vật, nếu như có thể cầm xuống Mai Đình, năm sau Lưu Nghị đại quân tiến công Hán Trung liền sẽ đơn giản hơn nhiều. Nếu như thế, vậy thì xuất binh đi xem một chút, ta ngược lại muốn xem cái này Tào Ngang có thể có bao nhiêu lợi hại. Hoa Hùng tới chiến ý, lúc này lưu lại từ Hoàng Lĩnh 50.000 binh chấn thủ Huệ Lý các nơi hiểm yếu, chính mình đốt lên 50.000 binh mã, cùng Trương Cáp cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp đuổi giết Nhai Đình mà đi. Đại quân ở nửa đường gặp phải Cao Lãm, lúc này Cao Lãm lại thu nạp không ít tàn binh bại tướng, tổng cộng 2 vạn nhân mã nhiều một chút, 7 vạn đại quân đạp tuyết mà đi, binh lâm Nhai Đình. Sớm có trinh sát phi mã báo tiến Nhai Đình, quét ra không có chút nào hoảng, đối Trương Tùng cười nói, "Trương biệt giá, ngươi nhìn, lần này chúng ta 10.000 binh mã thủ Nhai Đình, Hoa Hùng, Trương Cáp, Cao Lãm 7 vạn đại quân đến công, bọn họ đây nếu là lại thua, ngươi dù sao cũng nên chưa hề nói pháp à. Đến lúc đó còn mời Trương biệt giá hỗ trợ, giúp ta chúa công tiến vào chiếm giữ Tây Xuyên, thu hoạch được ích châu chi sức dân." Trương Tùng mỉm cười, trong lòng của hắn suy nghĩ, Hoa Hùng, Trương Cáp, Cao Lãm đều là Lưu Nghị thủ hạ có tên đại tướng, 7 vạn bộ đội tinh nhuệ, đối nho nhỏ Nhai Đình 10.000 quân coi giữ tới nói đích thật là ưu thế áp đảo, hắn nghĩ không ra Quách Gia còn có thể thế nào được. Liền sợ đến lúc đó các ngươi thua khó coi. Trương Tùng nói xong, liền nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ 2 chạm vào tối, Hoa Hùng lãnh binh đi vào Nhai Đình, đại quân ngay tại Nhai Đình bên ngoài 10 dặm hạ trại. Không đến nửa ngày thời gian, doanh trại liền dựng hoàn thành, tiến tối có thứ tự, phòng ngự sông nghiêm. Hoa Hùng cùng Trương Cáp, Cao Lãm lên cao trông về phía xa Nhai Đình thành, quan sát tình huống. Nhai Đình thành không lớn, nhưng 10 phần hiểm yếu, lúc này trong thành tràn đầy tào quân màu đen cơ sĩ, mơ hồ có thể thấy được thân mang hắc giáp quân binh tại phòng thủ. Những này hắc giáp trước kia thế nào chưa bao giờ từng thấy. Tào Tháo lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên chế tạo loại này hắc giáp? Chẳng lẽ là Trương Lỗ trợ giúp? Hoa Hùng hừ lạnh một tiếng, một mặt phẫn nộ, lúc trước chúa công 3 lần 4 lượt mời Trương Lỗ phò tá hắn thất, thậm chí hứa hắn quốc sư chi vị. Hắn cự tuyệt coi như xong, lại còn dám tư chất tào tặc, ngày khác nếu là rơi vào trong tay ta, xem ta như thế nào thu thập hắn. Trương Cáp, Cao Lãm tranh thủ thời gian nhắc nhở, nói, những này hắc giáp cũng vật không tầm thường, đối binh sĩ tăng lên cực lớn, Tào Ngang sở dĩ có thể một cái đánh 2 chúng ta, cũng có hơn phân nửa là chiến giáp cùng cái kia đem hắc thiết đại đao công lao. Trên đời này có thần kỳ như vậy binh khí. Hoa Hùng nhíu mày, thần binh hắn không phải không gặp qua, hoàn toàn chính xác đối võ tướng chiến lực có không ít tăng lên, nhưng muốn nói loại này tăng lên gấp bội thần binh hắn đừng nói thấy, chính là nghe đều chưa nghe nói qua. Trương Cáp, Cao Lãm tranh thủ thời gian gật đầu, nói Tào Ngang mặc vào hắc giáp về sau, trên người có như lữ bố đồng dạng khí thế. Hoa Hùng đôi mắt mạnh mẽ co rụt lại, trong đầu không khỏi hiện ra lữ bố thân ảnh, hồi tưởng lại lúc trước đồng chắc ở thời điểm, hắn bị lữ bố chi phối sợ hãi. Có thể Tào Ngang loại này bại tướng dưới tay trong khoảng thời gian ngắn không thấy, liền có thể có lữ bố khí thế. Hoa Hùng không tin, cũng là muốn phải xem thử xem, liền nói ngay, tối nay chỉnh đốn một đêm, ngày mai tiến binh tiêu chiến, ta ngược lại muốn xem cái này Tào Ngang có phải hay không các ngươi có nói thần kỳ như vậy. Sau đó, Hoa Hùng bọn người nhìn qua địa hình về sau quay người về doanh. Ngay tại Hoa Hùng bọn người sau khi trở về không lâu, bên này Nhai Đình bên trong, Quách Gia đem Tào Ngang gọi vào đầu tượng, chỉ vào Hoa Hùng doanh trại, nói: "Có bằng hữu từ phương xa tới, thật quá mức, tối nay tướng quân có dám đi tập kích doanh trại địch, cho lão bằng hữu chào hỏi." Tào Ngang ngạo nghễ cười nói: "Có gì không dám? Ta đêm nay chỉ đem 100 người đi tập kích doanh trại địch, nếu là gãy một người một ngựa, liền không tính thành công." Quách Gia đại hỉ, lúc này là Tào Ngang mời rượu. Tào Ngang ngạo nghễ mà uống, sau đó liền tự đi tổ chức binh mã. Quách Gia quay đầu hướng Trương Tùng cười nói, "Trương biệt giá cảm thấy thế nào? Tối nay ta làm nhường Trương biệt giá thưởng thức ta Tào quân tướng sĩ trí dũng, cũng làm cho Lưu Nghị biết, chúa công nhà ta đã không phải so năm đó." Trương Tùng nghe vậy nhíu mày, sau đó cười nói, "100 người đêm khuya giết xuyên mấy vạn quân, không có gì tốt ly kỳ, ta nghe nói năm đó Lưu Nghị thừa tướng tại Từ Châu thời điểm, đã từng liền xuất lĩnh mấy trăm người giết xuyên mấy vạn Tào binh, còn chém giết 2 người các ngươi viên hộ tướng, nhưng có việc này." Nói lên chuyện này, Quách Gia khẽ miệng giật một cái, hắn có thể nào không biết rõ chuyện này. Lúc ấy Tào thị tông tộc hao tổn 2 viên đại tướng, Tào Tháo khóc lớn 3 ngày, cơm nước không tiến. Hắn chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới chuyện này mà thôi. Trương Tùng tiếp tục cười nói, trong đêm không ánh sáng, nhân số càng ít càng có lợi, càng nhiều càng bất lợi, trăm kỵ xuyên doanh, đục nước méo cỏ, trong bóng tôi không phân địch ta, đừng nói quân địch 7 vạn người, chính là 700.000 người, cũng như lão hổ dẫm con kiến, đập bất tử con kiến, ngược lại bị tảng đá đả thương trảo. Ngươi nhường Tào tướng quân trăm kỵ đi mặc doanh, cũng không phải là hiện thực Tào tướng quân năng lực, chỉ là muốn ức hiếp ta không hiểu việc quân đánh trận mà thôi. Quách Gia một mặt cười khổ, không nghĩ tới bị Trương Tùng bắt lấy người cầm đầu. Bất quá hắn há có thể bại bởi Trương Tùng. Lúc này cười nói, đã như vậy, vậy ta liền để Tào Ngang tướng quân một đường tình kỳ bó đuốc, chỉ rõ vị trí của mình, như thế, tính không được đục nước méo cò đi. Trương Tùng cười nói, xem ra Tào Ngang tướng quân cùng các hạ có thủ, đốt đuốc lên đem, tinh kỳ, tương đương nói cho quân địch mục tiêu, ngươi 100 người giết đi vào, đối diện chính là 1.000 người liều chết ngăn trở, Tào Ngang tướng quân chính là có thông thiên chi năng, 7 vạn đại quân một người một miếng nước bọn hắn cũng chết đuối. Quách Gia cười to, căn bản không hoảng hốt, nói, cái này không nhọc biệt giá lo lắng, ta cái này truyền lệnh Tào Ngang tướng quân, tối nay trăm kỵ đánh lấy bó đuốc, dơ tinh kỳ, giết xuyên quân địch đại doanh. Nói xong, Quách Gia quả nhiên gọi tới truyền lệnh quan, đi cho Tào Ngang truyền lệnh. Bên này Tào Ngang trở lại trong doanh, tự mình đốt lên 100 cái tinh nhuệ nhất binh sĩ, tất cả đều mặc đầy đủ chiến giáp, phối hợp ngựa tốt. Vào buổi tối, Tào Ngang trước dẫn 100 người tại trong doanh ngồi xuống, tự thân vì đám người rót rượu. Chính hắn uống trước hai bát lớn, mới nói với mọi người nói, hôm nay đem tất cả gọi vào nơi này, nếu không có chuyện gì khác, chờ một lúc đêm dài thời điểm, chúng ta 100 người đi đem Lưu Nghị bên kia 70000 người giết cái xuyên đấu, chư vị uống xong trong tay rượu, trong gió trong lửa theo ta đi, chỉ quản chủ sát, mặc kệ cái khác, đến, cả. Chương 779, mình bị cướp. Chương 779, mình bị cướp. Chúng quân binh sững sờ, người đều tê. Tình huống như thế nào? Chúng ta 100 cái, chờ một lúc đi giết xuyên đối diện 70000 đại quân. Hôm qua 5000 đối 50000 còn chưa tính, tất cả mọi người đã đủ sợ hết hồn hết vía, hôm nay ngươi không có tận hứng, 100 đối 70000. Đám người bưng chén rượu trong tay, không lúc đích. Cái này không phải uống rượu ngon, cái này căn bản là chặt đầu rượu a. Bọn hắn những người này ở trong, tuyệt đại bộ phận đều là Hán Trung Trương Lô nhân mã, được phân phối cho Tào Tháo sử dụng. Những người này nguyên bản cũng không thể coi là cái gì tinh nhuệ, tại Hán Trung đi theo Trương Lỗ, cũng liền đánh một chút giặc cỏ, nhiều lắm là lại cùng Lưu Trương đội ngũ so chiêu một chút. Trở thành tinh nhuệ, vậy vẫn là trước đây không lâu Trương Lỗ cầu thần bé bữa, chế tạo ra cái này thất hắc giáp về sau. Mặc vào hắc giáp, thực lực bọn hắn quả nhiên được đến chất tăng lên, một cái có thể đánh 5 cái. Bình thường hành quân đánh trận còn chưa tính, đại gia đi theo sông, để bọn hắn 100 người đi đánh xuyên qua 70000 người, đồ đần đều biết chuyện không thể nào, cái này căn bản là chịu chết. Tào Ngang xem xét, những người này vậy mà đều không uống rượu, lập tức giận dữ, lúc này rút kiếm nơi tay, nổi giận quát, ta là đại tướng, vẫn là chúa công chi tử, ta còn không sợ, dẫn đầu công kích, các ngươi sợ cái gì? Chỉ cần các ngươi đi theo ta sông, ta bảo đảm các ngươi không thương tổn một sợi lông, trở về sau, ngoạm miếng thịt lớn, uống ngụm rượu lớn, toàn thể quan thăng cấp 1, ta mang các ngươi đi dạo ký viện, tất cả tiêu phí ta phụ trách. Lời này vừa ra, lại trông thấy Tào Ngang xách theo bảo kiếm, đang đằng sát khí, mọi người mới cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, lớn tiếng nói, thể chết cũng đi theo tướng quân. Nguyễn Hiệu tử lực. Tào Ngang lúc này mới lộ ra nụ cười, sai người đưa rượu lên, thượng đủ, quả nhiên trước có một bữa cơm no đủ. Tới canh hai thiên thời điểm, Tào Ngang thấy thời gian đã đến, liền dẫn 100 kỵ binh lặng yên ra doanh. Dựa theo Quách Gia yêu cầu, 100 người, mỗi người sau lưng đều có một cây tiểu kỳ, cầm trong tay bó đuốc, trước sở đến Hoa Hùng doanh trại 3 dặm chỗ, sau đó nhóm lửa bó đuốc tung bình cùng sông. Tào Ngang quả nhiên chính mình một ngựa đi đầu lao ra, sau lưng quân binh sĩ khí phóng đại, nhao nhao bộc phát đi theo, chỉ thấy chiến mã lao nhanh, bông tuyết bay ra, 100 người như ẩn nút mánh hổ hạ sơn, bay thẳng doanh trại. Địch tập. Trước đêm quân binh nhìn thấy trong bóng tối một chi kỵ binh đánh tới, lập tức giống to cảnh báo. Tào Ngang nhấc cung dẫn tiễn, một lần 3 mũi tên như hồng, tại tuyết dạ bên trong gào thét mà tới, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm, thủ vệ quân binh ứng thanh ngã xuống mấy cái. Chờ trong doanh cảnh báo đại tác thời điểm, Tào Ngang đã lanh binh vọt tới cửa trại. Đơn nào gỡ ra sừng hiệu cự mã, đám người cùng một chỗ kêu to, thẳng giết vào trong trại, một đường sông về phía trước giết ra ngoài. Ngai đỉnh thành bên trên, Quách Gia Linh Trương Tùng lên cao đứng xa nhìn, chỉ thấy Tào Ngang trăm kỵ như một thanh đao nhọn, trong nháy mắt liền đem Hoa Hùng bố trí tinh diệu doanh trại xé rách. Đây coi như là mở đầu xong. Quách Gia cười, sai người tại trên tường thành bày xuống cái bàn, ấm bên trên rượu ngon, mời Trương Tùng uống rượu con chiến. Bên này trong doanh địa, Tào Ngang giết vào đại môn thời điểm cũng đã kinh động không ít quân binh. Địch tập, địch tập. Mấy cái trong lều vải xông ra quần áo không chỉnh tề quân sĩ, vừa vặn cùng Tào Ngang đối diện đụng vào. Tào Ngang hung đao dùng ngựa, một đường chém dưa thái rau giống như giết đi qua, chỉ thấy máu me tung tóe, đầu người đầy trời bay loạn, Hoa Hùng dưới trướng quân sĩ liên miên ngã xuống, căn bản không phải Tào Ngang đối thủ. Một cái công kích, Tào Ngang chính mình liền chém giết hơn 100 tên lính, hắn hưng phấn cười to, toàn thân cương khí tăng vọt, càng đánh càng hăng. Thoải mái. Đã bao nhiêu năm không có như thế thoải mái qua. Trước kia đều là bị Lưu Nghị đè lên đánh, lần này, hắn rốt cục có thể tự mình giết xuyên Lưu Nghị đại quân, nhiều năm ác khí lúc này cuối cùng ra một thanh. Tào Ngang kêu to, đại đao trong tay vung lên, những cái kia Hoa Hùng dưới trướng quân binh vậy mà không dám tiếp tục hướng phía trước ngăn cản, nhao nhao tứ tán né tránh bảo mệnh. Rất có nhất kỵ đương tiên cảm giác. Tào Ngang thế như trẻ tre, trực tiếp hướng chủ soái đại trướng giết đi qua. Dưới mắt liền phải qua tết, như thế ngày lễ lớn, Tào Ngang chuẩn bị đưa Lưu Nghị một cái đại lễ, cái kia chính là Hoa Hùng đầu người. Hắn dường như đã trông thấy, Lưu Nghị nhìn thấy Hoa Hùng đầu thời điểm sẽ là một cái biểu tình gì. Vừa nghĩ đến đây, Tào Ngang liền không kịp chờ đợi. Hắn phân biệt phương hướng, sau đó chỉ vào chủ soái đại trướng phương hướng giống to, theo ta giết đi qua. 100 nhân mã, một cái đi theo một cái, như nhất tự trưởng xà trận giết vào, bay thẳng Hoa Hùng chủ soái. Không đầy một lát, Tào Ngang liền trông thấy phía trước một tòa đánh lấy hoa chữ đem cờ đại trướng, bên trong đèn đuốc minh lắc, dường như có bóng người, hắn đại hỉ, vung đao dùng ngựa, trực tiếp tiến đụng vào đại trướng, mắt thấy một người tại trong trướng ngồi, chính là một đao hung tới. Hoa Hùng nhận lấy cái chết. Đôn đốt. Hắc thiết đại đao bên trên phủ văn lấp lóe, nở rộ lôi đỉnh, hàn quang bên trong, đại đao thế không thể đỡ, một đao chém liền hạ kia đầu người. Bèn. Tại lôi đỉnh nghênh kích phía dưới, người kia trực tiếp bốc cháy lên. Tào Ngang sững sờ, trừng to mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, cái này căn bản là một cái người bù nhìn. Không tốt, chúng kế. Dù là Tào Ngang kẻ tài cao gan cũng lớn, nhìn thấy một màn này cũng kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên, chỉ nghe một tiếng hào vang, bốn phương tám hướng tiếng giết rung trời. Tào Ngang tranh thủ thời gian rời khỏi đại trướng, chỉ thấy trong ngọn lửa, Hoa Hùng từ phía bắc đánh tới, Trương Cáp từ phía tây đánh tới, Cao Lãng từ phía đông đánh tới, đem hắn ba mặt vây quanh. Bốn phương tám hướng, bóng người vô số, không biết bao nhiêu triều đình binh mã đem bọn hắn 100 cái vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tào Ngang trên mặt đống nhiên ông trầm, con người trợn tròn lên. Cái kia 100 kỵ binh cũng đều lộ ra kinh sợ, không ít nhân thủ đều đang phát run. Hoa Hùng tìm ngựa mà ra, chỉ vào Tào Ngang cười nói, "Tào Ngang, bại tướng dưới tay, cũng dám phép lối. Đại quân ta ở xa tới mọi mệnh, liệu định ngươi tối nay ắt tới tập kích doanh trại địch, cố ý chờ đợi ở đây. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là cái thành thật người, có hố là thật mẹ a. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại." Tào Ngang cắn răng cười lạnh, chỉ vào Hoa Hùng nói, "Hoa Hùng, năm đó ở Hổ Lao Quan ngươi vận khí tốt nhặt về một cái mạng, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi còn có hay không vận tốt như vậy. Có loại, ngươi đi ra, hai chúng ta trước đại chiến 300 hiệp, xem ta như thế nào đưa ngươi đánh cho răng rơi đầy đất." "Phép khích tướng." Hoa Hùng khinh thường nhìn chằm chằm Tào Ngang, cười nói, "Ngươi cái này trò vặt cũng có thể đối phó ta. Nếu muốn cùng ta đấu tướng đơn đấu, ta tại sao phải thỏa mãn ngươi? Ta có 7 vạn binh mã, ngươi cái này 100 người mong muốn làm gì? Một mình ta một tiễn, loạn tiễn là có thể đem các ngươi bắn thành con nhím, tại sao phải cùng ngươi đấu tướng? Ăn trước ta một hồi bạn tên cùng bắn, đến lúc đó nếu như ngươi còn sống, ta lại cùng ngươi đơn đả độc đấu." Nói đến đây, Hoa Hùng đưa tay liền phải hạ lệnh toàn quân loạn tiễn ban chi, bốn phương tám hướng, vô số quân binh cũng đều nâng lên cung tiễn, nhắm ngay Tào Ngang chỗ. Hàn phong thổi, đông tuyết phiêu, trong doanh địa sát khí ngưng. Nơi xa, Ngai Đình thành đầu. Không tốt. Quét ra con ngươi ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa doanh địa, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Trương Tùng Mỹ Mỹ uống xong một chén rượu, lại là khoan thai tự đắc cười nói, "Không nghĩ tới a không nghĩ tới, đây chính là các ngươi chuẩn bị cho ta biểu diễn. Đây là tại cái dũng của kẻ thất phu sao?" Quách Gia khỏe miệng giật một cái, không thèm để ý Trương Tùng, lần này là hắn thất trách, vậy mà không nghĩ tới Hoa Hùng sẽ sớm chuẩn bị, cái này nếu là Tào Ngang chết ở chỗ này, hắn thế nào trở về đối Tào Tháo bằng dao. Mắt thấy Quách Gia mắt trần có thể thấy sốt ruột, Trương Tùng thở dài một tiếng, "Ngày mai thả ta rời đi, ta có thể đi giúp ngươi đem công tử thi thể đòi lại, để cho ta cây xuyên đưa cho Tào Tháo chuyện, về sau đừng nhắc lại." Chương 780, Hoa Hùng trọng thương. Chương 780, Hoa Hùng trọng thương. Quách Gia ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt mây đen tiêu tán, đột nhiên trầm tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Trương Tùng, cười nói, "Tuy nói có một chút ngoài ý muốn, nhưng tất cả đều ở trong lòng bàn tay, hôm nay, ngươi có lẽ có thể sớm kiến thức chúng ta lực lượng chân chính." Trương Tùng nghi hoặc, "Lựa Tiêu Nông đã bị vây chết, loại tình huống này còn có thể lật bàn phải không? Ban đêm tập kích bất ngờ, lấy ít đánh nhiều, muốn chính là lực xuyên thấu, chỉ có không bị vây quanh khả năng nhất kỵ đương tiên, giết xuyên toàn trường, một khi bị vây, không phá nổi phòng ngự, vậy thì không cứ gọi giết xuyên trại địch, mà gọi tự nhảy vào vỏ, trở thành cá trong chậu." Dưới mắt Tào Ngang chính là cá trong chậu, Trương Tùng ngược lại là nhìn không ra Tào Ngang còn có cái gì lật bàn khả năng. Nhưng Bách Gia loại người này cũng không có khả năng mạnh miệng, chẳng lẽ còn có trời trợ giúp phải không? Trương Tùng ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ không ra Bách Gia còn có cái gì lật bàn khả năng, mở miệng nói, "Vậy thì dựa mắt mà đợi." Lúc này, Hoa Hùng doanh trại bên trong, Tào Ngang đã bị đoàn đoàn bao vây, ngàn vạn mũi tên đã đem hắn khóa chặt. Tào Ngang trong lòng hốt hoảng, không nghĩ tới tối nay sẽ bị mai phục, hắn biết rõ trăm kỵ tập kích doanh trại địch yếu điểm ở đâu, bây giờ bị vây quanh, chỉ có một con đường chết. Tại phía sau hắn, 100 hắc giáp kỵ binh cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngay cả ngồi xuống chiến mã đều nôn nóng bất an đạp trên móng ngựa, dường như đang chờ đợi tử vong tới lâm. Hoa Hùng hành thương lập tức, mắt thấy Tào Ngang một nhóm mặt xám như tro, trong lòng của hắn cười lạnh, tại chỗ liền phải hạ lệnh loạn tiên bắn chết Tào Ngang. Đương nhiên, đúng vào lúc này, đất bằng bên trong nổi lên một hồi cuồng phong, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lại doanh. Cái này gió thổi đến gọi là một cái yêu, chỉ thấy gió từ trong núi thổi tới, cuốn lên bay đầy trời tuyết, một mảnh trắng xóa gào thét lên đem toàn bộ doanh địa bao phủ. Oa oa. Cuồng phong gào thét, như vô số yêu ma quỷ quái tại nghẹn ngào, trong nháy mắt, liền có trong quân doanh lều vải bị thổi lật, có càng là trực tiếp bị thổi bay thượng thiên, tại trong gió tuyết phần phật không trung xoay tròn. Đầy đất tuyết rơi bị cuốn lên, rất nhiều cờ sĩ cũng bị cuốn tới không trung xoay quanh, các binh sĩ hoàn toàn chân đứng không vững, bị thổi một cái người ngã ngửa đổ, đại doanh mấy vạn đại quân trong nháy mắt đại loạn. Chuyện gì xảy ra? Hoa Hùng tại trong cuồng phong ra sức ổn định chiến mã, quay đầu nhìn, đã thấy đập vào mắt chỗ khắp nơi đều là tuyết bay, bó đuốc cũng bị thổi tắt, trong thoáng chốc như ở vào bão trong gió tuyết, chỉ có thể nhìn thấy bên người mười mấy người, đội ngũ khác tất cả đều bị phong tuyết bao phủ. Tuy nói nhìn không thấy, nhưng Hoa Hùng lãnh binh nhiều năm, muốn cũng có thể nghĩ ra được hiện tại đội ngũ có nhiều hỗn loạn cùng chật vật. Trong lòng của hắn chấn kinh, bất quá cũng không thế nào hoảng, dù sao ta loạn, Tào Ngang cũng loạn, tất cả mọi người loạn vậy thì không gọi loạn, tất cả đều đang nắm giữ. Ổn định, đều cho ta ổn định. Hoa Hùng giống to, nhưng căn bản không vững vàng, các binh sĩ loạn đội hình, lan lộn đầy đất, nhao nhao tìm địa phương ẩn nút. Mà Hoa Hùng không có nhìn thấy là, trong cung phòng, Tào Ngang mang theo 100 kỵ binh vậy mà ổn định. Trên người bọn họ hắc giáp hiện hiện quang huy, lóe ra phủ văn cổ xưa, cùng phong thổi tới thời điểm, những cái kia phủ văn bay lên, còn cuốn thân thể của bọn hắn xoay tròn, vậy mà chặn lại phong tuyết chi lực, để bọn hắn tại cuồng phong bão tuyết bên trong không bị ảnh hưởng, vương như sơn nhạc. Hỗn loạn bão tuyết bên trong, Tào Ngang cái này 100 cưỡi như thiên binh thiên tướng, ngồi xem phong vân loạn quyển, hắn tự không nhúc nhích tí nào. Đây là Tào Ngang vừa mới bắt đầu còn có chút choáng váng, sau đó hắn nhớ tới cái gì, khóe miệng ép không được nhếch lên. Trước một cái chớp mắt, hắn cảm thấy hôm nay chết chắc, nhưng bây giờ, hắn điểm ngựa nhấc đao, cười ha ha. Quân ta tự có trời trợ giúp, có thần binh thần giáp, ai có thể làm gì được ta. Tào Ngang giống to một tiếng, nâng lên hắc thiết đại đao, chỉ nghe đôm đốp một tiếng vang thật lớn, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn hắc thiết đại đao phía trên. Hắc thiết đại đao trong nháy mắt quanh quần hồ quang điện, tại báo tuyết trong đêm tối toát ra sáng chói lôi quang, phát ra lốp bốp dòng điện thanh âm, cùng cuồng phong bạo tuyết âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, để cho người ta tê cả da đầu. Từ xa nhìn lại, chính là một mảnh tối tăm mờ mịt, trắng xóa trong gió tuyết, lấp lóe lôi quang, lộ ra phá lệ kiểm chế cùng thần bí. Các huynh đệ, Tào Ngang giơ cao lôi đỉnh đại đao, dìm ngựa cùng hống. Sau lưng, 100 hắc giáp cưỡi cũng giơ lên đại đao, đi theo giống to, bọn hắn trên đại đao, vậy mà cũng lấp lóe hồ quang điện, tại dưới bầu trời đêm lẫn nhau giao liên, từ xa nhìn lại, cuồng phong bạo tuyết tối tăm mờ mịt đại doanh bên trong, hiện ra một đầu điện quang trường long. Tại, trăm người cùng giống, thanh âm trong lúc hỗn loạn phá lệ đứt hai. Tào Ngang xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh tại cuồng phong bạo tuyết bay đầy trời hoa bên trong trông thấy Hoa Hùng thân ảnh. Lúc này Hoa Hùng mười phần chật vật, bên người binh sĩ bị cuồng phong thổi đến ngã trái ngã phải lăn lộn đầy đất, hắn chỉ miễn cưỡng ổn định trên mã, nhưng cũng tại không ngừng lùi lại. Lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Năm nay Tết Xuân không tặng lễ liền đưa Hoa Hùng đầu. Tào Ngang lộ ra nụ cười dữ tợn, trước mắt hiện ra Lưu Nghị Thu đến phần này đại lễ hình tượng, nhịn không được. Theo ta giết. Hắn giống to một tiếng, dùng ngựa vung đao, thẳng hướng Hoa Hùng phóng đi. 100 hắc thiết cưỡi công kích lên, hắc giáp bên trên phủ văn lấp lóe, phá vỡ phong tuyết, một đường phủ quang mang tiềm điện, thế như trẻ che hướng Hoa Hùng giết đi qua. Dọc theo đường những cái kia không tránh kịp tiểu binh, hoặc là bị Tào Ngang bay thẳng ngựa đụng bay, hoặc là một đao chém chết, rất nhanh liền bọn tới Hoa Hùng phía trước. Hoa Hùng muốn định ổn định đại quân, nhưng lại phát hiện căn bản không vững vàng, cái này gió tới quá mau, thật ngu cuồng, quá yêu, thổi đến cái người ngã ngựa đổ. Lúc này, hắn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trước tiên nghĩ là rút lui trước binh, chờ gió ngừng thổi lại nói, nhưng mà, đột nhiên một cỗ sát khí theo gió mà đến, Hoa Hùng lấy làm kinh hãi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy trong gió tuyết, một đoàn lôi quang đột nhiên xuất hiện. Đó là cái gì? Hắn ý thức được không đúng, tiếp theo một cái chớp mắt, đã nhìn thấy Tào Ngang vung đao thúc ngựa, toàn thân quanh quần phù văn quang mang cùng lôi đỉnh hồ quang điện, phá phong đẩy tuyết, giống như thiên thần dục ngựa mà đến. Hoa Hùng nhận lấy cái chết. Tào Ngang giống to, một đao liền hướng Hoa Hùng trên đầu vỗ xuống. Hoa Hùng đôi mắt mạnh mẽ co rụt lại, trong lòng kinh đảo hải lãng. Tình huống như thế nào? Tào Ngang vậy mà không nhận hung mãnh như vậy cuồng phong bạo tuyết ảnh hưởng. Hắn tranh thủ thời gian nhất thương, một chiêu sắp xuất hiện quan tây thẳng lên đón. Oeng. Trong chốc lát, đao quang thương ảnh, bao phủ toàn bộ khu vực. Chỉ thấy điện quang lấp lóe, tiếng sét đánh cùng phong tuyết âm thanh cùng vang lên, chỉ một hiệp, Hoa Hùng liền cảm thấy không ổn, Tào Ngang trên đại đao lôi đỉnh hổ quang điện dọc theo hắn trường thương thẳng hướng về thân thể hắn rút, hơn nữa, Tào Ngang đao thế hung mãnh, lực lớn vô cùng, trên người hắn phủ văn lấp lóe, cuồng phong bạo tuyết hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Dù là Hoa Hùng thân kinh bách chiến, dùng ra toàn lực ngăn cản, nhưng cũng bị cái này lôi điện quất đến toàn thân từng trận run lên, chỉ có thể bị động phòng ngự, chật vật đến cực điểm. Mà Tào Ngang thì là càng đánh càng hăng, hắn không nhận cuồng phong bạo tuyết ảnh hưởng, ra chiêu càng ngày càng hung ác. Hoa Hùng vừa lui lại lui, Tào Ngang tiến lại tiến. Ba chiêu xuống tới, Hoa Hùng nửa người đều tê, không làm được gì, hoàn toàn ngăn không được Tào Ngang công kích. Rốt cục, tại một tiếng oanh minh bên trong, Hoa Hùng bị một đao bổ đến bay rất ra ngoài, người trên không trung kêu lên thảm thiết. Thân thể không chỉ có bị lôi đỉnh cho bổ cọng lông tiêu ra hắc, còn bị đại đao đao khí bổ tổn thương, ngực chiến giáp bị chém tan, máu me đầm địa, ít nhất bị chặt đứt ba cây xương sườn. Nằm tại nơi xa trong đống tuyết, từng ngụm thổ huyết, trong con ngươi cực điểm chấn sợ. Chương 781, chương Tùng Tâm Động chương 781, chương Tùng Tâm Động tình huống như thế nào? Đây là hắn trong trí nhớ Tào Quân sao? Nhớ năm đó, Hoa Hùng cùng Lưu Nghị cùng một chỗ đuổi bắt Tào Tháo, đem Tào Tháo giết đến lăn lộn đầy đất, hôm nay, hắn lại bị Tào Tháo nhi tử đánh cái lăn lộn đầy đất. Hắc thiết chiến giáp, hắc thiết đại đao, những vật này từ đâu tới? Không có những vật này, Tào Ngang tuyệt không phải đối thủ của ta. Hoa Hùng trong lòng như vạn mã lao nhanh, chuyện này tuyệt không bình thường, phía sau tất có thiên đại bí ẩn. Hắn dậy rủa lấy đứng dậy, mới nhấc lên trường đường, Tào Ngang đã giục ngựa chém giết tới. Hoa Hùng, đem đầu lưu lại đi. Tào Ngang giống to, hắc thiết đại đao bên trên lấp lóe lôi quang, lưỡi đao như nửa tháng đồng dạng xẹt qua không gian. Hướng Hoa Hùng cổ chém xuống. Hoa Hùng kinh hãi, bản năng cầu sinh nhường hắn toàn lực đâm ra một thương. Bèng! Một tiếng vang thật lớn, đao thương chạm vào nhau, Hoa Hùng chỉ cảm thấy cánh tay đều muốn phát nổ. Mắt trần có thể thấy, tay phải hắn nở rộ huyết hoa, làn da vỡ ra nhiều chỗ, lực lượng cường đại từ trên cánh tay truyền đến, chấn rơi đao trong tay của hắn, Hoa Hùng cũng như diều đứt dây lại sau này bay rất ra ngoài, đụng nện ở đất tuyết bên trong. Đau đớn kịch liệt, nhường Hoa Hùng liên tục thổ huyết, toàn thân hắn tê dại, đã dây rủa lấy không đứng dậy được. Mà Tào Ngang giục ngựa bay thẳng, đã giết tới. A nha! Tào Ngang như là dã thú kêu to, đại đao giơ lên cao cao, một đao hướng Hoa Hùng cổ chém xuống. Trong chốc lát, đao quang điện mang chiếu dọi ra Hoa Hùng khiếp sợ máu mặt, mắt thấy Hoa Hùng liền phải đầu thân tách rời, đột nhiên, hai bên trái phải, hai đạo nhân ảnh như điện chớp liều mạng giết vào. Đồng thời, có một đội mấy trăm người tử sĩ xếp thương trận kêu to xông lên. Tào Ngang đừng muốn làm cản. Trương Cáp, Cao Lãm đến vậy. Tiếng gầm gừ bên trong, Trương Cáp, Cao Lãm thẳng giết ra đến, một người liều mạng ngăn trở Tào Ngang một đao kia, một người xa xa níu lại Hoa Hùng liền hướng đằng sau kéo. Bèn, Cao Lãm cũng không ngăn được Tào Ngang. Hắn đâm ra một thường, bị Tào Ngang trực tiếp một đao ném bay, thiểm điện quang mang bên trong, một tiếng oanh minh, Cao Lãm bay rất ra ngoài, trên thân quanh quần hồ quang điện, rơi vào đất tuyết về sau toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép, bị một đám thân binh liều chết kéo đi. Nhưng cũng là Cao Lãm đây một lúc, Trương Cáp đem Hoa Hùng dắt lấy chân kéo ra ngoài, Tào Ngang một đao chém xuống, chỉ đem đất tuyết chặt một cái hố. Vương bắt đạn. Tào Ngang giận dữ, tới tay Hoa Hùng chi đầu vậy mà bay. hắn mắt đỏ ngầm đầu, còn muốn đuổi theo Hoa Hùng, đã thấy một đám tử sĩ xếp thương trận đánh tới, trường thương đoàn pháo cùng một chỗ trùng sát tiến lên. Mở cho ta! Tào Ngang quát to một tiếng, vung đao thẳng chặt. Bán Nguyệt đao quang mang lấy hồ quang điện vích lịch, chỉ một đao, hàng thứ nhất 20 cái thương binh bị chặn ngang chặt đứt. Máu tươi bắn tung tóe, đứt gãy thi thể đầy đất theo gió lan lộn, có thậm chí bị báo tuyết cuốn bay thượng thiên. Đất tuyết sớm bị nhuộm đỏ, phía sau thương binh giống to, hung hãn không sợ chết, tử chiến không lùi, tiếp tục hướng phía trước. Tào Ngang vung đao chém liệt, một đao lại một đao, giống như chém dưa thái rau, chỉ chốc lát sau thời gian, trước người hắn không ngờ trải qua tàn mát hơn 1000 bộ thi thể. Cuồn phong gào thét, không trung đông tuyết đều bị nhuộm đỏ, tại thiểm điện quang mang bên trong, vùng này đều chiếu rọi ra yêu dị màu đỏ. Tào Ngang như yêu quái đồng dạng giết chóc, chỉ giết cái máu chảy thành sông. Thừa dịp Tào Ngang chém dưa thái rau chém giết thương binh thời điểm, Trương Cấp con Hoa Hùng, Cao Lãm xách ngược trường thương, chỉ đem tàn binh bại bộ rút lui, một mực tối lui ra 30 mấy dặm, phong tuyết mới dần dần biến yếu. Nhưng quay đầu hướng phía doanh địa nhìn lại thời điểm, dưới bầu trời đêm, nơi đó vẫn như cũ cuồng phong gào thét, tuyết bay đầy trời. Triệt binh, triệt binh. Hoa Hùng lòng còn sợ hãi, hắn cả người là máu, đầu óc ông, chỉ một mực gào thét hai chữ. Trương Cấp, Cao Lãm không dám không nghe, trên thực tế bọn hắn đã sớm minh kim thu binh, một đường trốn tới, cũng là thu nạp không ít đội ngũ. Mà Tào Ngang dẫn 100 kỵ binh tại báo tuyết bên trong tùy ý chủ sát, tung hoành năng dọc, gặp phải Lưu Nghị quân đội liền giết, cuồng phong bạo tuyết bên trong, Lưu Nghị bên này quân đội đã sớm loạn, cũng liền đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nếu không đã sớm kêu cha gọi mẹ, Tào Ngang không ai cả nổi, một mực giết tới bình minh, gió đình chỉ tuyết nghỉ, giết không thể giết, hắn mới thu binh về Nhai Đỉnh. 100 hắc thiết kỵ binh, không thiếu một cái, thậm chí đều không có mấy người thụ thương. Trở lại Nhai Đỉnh thành môn hạ, quét ra mệnh 100 người tay chống tại trên tường thành nổi trống, số 100 tay thổi hiệu. Trống nhạc cùng vang lên, âm thanh rung thiên địa, mấy ngàn quân sĩ xếp hàng hai bên cửa thành môn, núi thở bí vũ, vạn tuế, đường hẻm hoang nên. Tào Ngang hoành đao lập mã, ngẩng đầu đỡ ngực, gặp Quách Gia, xuống ngựa hành lễ, một mặt ảo não nói, đáng tiếc, kém chút liền giết Hoa Hùng, nhường hắn may mắn trốn. Quách Gia cười to, Tào tướng quân lấy 100 kỵ phá 7 vạn đại quân mà không tổn hao gì mà quay về, đây là cái thế kỳ công, chỉ là Hoa Hùng, Trương Cát, Cao Lãm, may mắn đào thoát mà thôi, trốn được một lần, trốn không thoát hai lần, sau này chắc chắn bị tướng quân chém ở dưới ngựa. Tào Ngang đại hỉ, tâm tình khuấy động, mạnh mẽ thở một hơi. Hồi tưởng những năm này, uất ức lại chật vật, hiện tại rốt cục xoay người. Có thượng tiên tương trợ, nhất thống đại hán thiên hạ cũng là chuyện sớm hay muộn, hắn cảm thấy hiện tại chính là thiếu khuyết hắc giáp, chỉ cần trang bị đầy đủ, có cái 10 vạn hắc giáp quân, quét ngang Lưu Nghị 200 vạn đại quân cũng không là vấn đề. Quét ra lại nói, một trận chiến này, tuy nói không có đem Lưu Nghị đánh đau nhức, nhưng đủ để nhường hắn cái này qua tuổi đến không an ổn. Hôm nay theo tướng quân xuất chiến người, đều trọng thưởng. Chúng quân cùng một chỗ reo hò vào thành. Quét ra lôi kéo Trương Tùng, cười nói, Trương Biển Giá, bây giờ nhìn như thế nào? Trương Tùng một mặt cười khổ, trong lòng cũng quả thực chấn kinh. Đêm qua một màn còn tại trước mắt, giống như nằm mơ. Cùng phong bạo tuyết vậy mà đối Tào Ngang vô dụng, kia phong tuyết quả thực chính là chuyên môn vì Tào Ngang trợ chiến mà đến, nếu không phải kia đột nhiên xuất hiện cùng phong bạo tuyết, buổi tối hôm qua Tào Ngang đã chết. Nhưng cùng phong bạo tuyết thứ nhất, Tào Ngang trực tiếp chuyển bại thành thắng, có thể cái này cũng quá thần kỳ. Trương Tùng cũng là văn nhân nhu sĩ, cũng tinh thông thuật pháp, hắn liên tục xác định, đêm qua kia cùng phong bạo tuyết tuyệt đối không phải thuật pháp, mà là tự nhiên chi phong tuyết, là thiên địa lực lượng. Nhưng thiên địa lực lượng tới trùng hợp như vậy, chuyên vị trợ lực Tào Ngang, cái này chẳng phải là nói lên trời đều đang trợ giúp Tào quân. Có thể sao? Trương Tùng tự hỏi học rộng tài cao, còn chưa bao giờ thấy qua dạng này quái sự. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Quách Gia dường như xem thấu Trương Tùng ý nghĩ, cười nói, Lưu Nghị nghịch thiên mà đi, chúng ta mới là thuận thiên ứng nhân. Nói thật cho ngươi biết à, Lưu Nghị chính là đương thời chi vương mãng, thượng tiên muốn diệt hắn, không ai ngăn nổi. Ngươi như đi theo Lưu Nghị, ác gặp trời phạt. Nhưng nếu là đi theo chúng ta, thì thiên hạ tất có xuyên tây hảo kiệt một vị trí. Lưu Nghị, đương thời chi vương mãng. Trương Tùng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Liên quan tới Vương Mãng, hắn nếu có nghe thấy một số bí mật, năm đó Vương Mãng cũng là bị thiên vứt bỏ, cuối cùng diệt vong. Lưu Nghị cũng bị thiên bỏ. Trương Tùng không khỏi nhớ tới trước đó ly kỳ báo tuyết, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể giải thích như vậy mới có thể nói được rõ ràng. Nếu thật là dạng này, như vậy hiện tại đầu nhập vào Lưu Nghị, chẳng phải là cùng thượng thiên đối nghịch, cùng trời đối nghịch, tự chịu diệt vong. T. Trương Tùng hít một hơi lãnh khí, lông mày đều nhăn thành một đoàn. Một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, chuyện này quan hệ quá lớn, một lát ta không thể làm ra quyết định, còn mời Phụng Hiếu tiên sinh cho ta suy nghĩ lại một chút, có thể. Quách Gia mừng thầm trong lòng, biết Trương Tùng đã ý động, liền lôi kéo Trương Tùng về thành, cười nói, đương nhiên, đại sự như thế, hoàn toàn chính xác phải nghĩ lại, ta yên lặng chờ biệt giá tin tức tốt. Chương 782, Lưu Nghị chấn kinh. Chương 782, Lưu Nghị chấn kinh. Bên này Trương Tùng tâm động, cố ý muốn đem Tây Xuyên đưa cho Tào Tháo. Một bên khác, Hoa Hùng, Trương Cát, Cao Lãm thu binh, thường đông về sau, phong tuyết đình chỉ, các lộ quân lính tản mạn nhau nhau quý vị. Thoáng kiểm kê, chỉ còn lại có 5 vạn nhân mã, gần hơn 2 vạn người tại đêm qua một trận chiến bên trong mất tích hoặc là chết tử. Khí giết ta vậy, không nghĩ tới lại tao ngộ như thế bại trận, bị 100 người một đêm đánh không có 2 vạn người. Hoa Hùng chưa bao giờ từng có thất bại như vậy, giận dữ xấu hổ không chịu nổi, chỉ cảm thấy không mặt mũi trở về thấy Lưu Nghị, hắn vừa tức vừa gấp, vạn phần xấu hổ, liền vết thương trên người cũng không để ý chúa công để chúng ta xem như tiên phong, tới đây thành lập ưu thế, như đổ sang 5 tiến binh hàng trung, kết quả chúng ta vừa tới, liền gặp thảm hại như vậy bại. 5 vạn người, bại vào 5 ngàn người, 7 vạn đại quân bị 100 cưới trùng sát, tổn thất 2 vạn. Nói đến đau lòng chỗ, Hoa Hùng ngao ngao kêu to, một thanh rút ra bảo kiếm liền hướng trên cổ mình xóa, tại chỗ rút kiếm tự vẫn. Trương Cáp cùng Cao Lãm sợ ngây người, doa đến tranh thủ thời gian nhào tới, một trái một phải đem Hoa Hùng cho chống chọi. Hai người kinh hồn bạt vía, đoạt lấy Hoa Hùng kiếm trong tay, xa xa bỏ qua, ôm Hoa Hùng ngồi vào một bên, tận tình nói, tướng quân, này phi chiến chi tội, ai có thể nghĩ tới Tào Ngang sẽ có được thần kỳ như vậy hắc thiết chiến giáp, ai có thể nghĩ đến đêm qua bỗng nhiên xuất hiện như vậy hung mãnh một trận bão tuyết. Cái này bão tuyết không kém gì lúc trước xích bích chi của phòng, cũng không phải là chúng ta có thể chống lại. Tào Ngang đêm qua cũng không có chém giết chúng ta nhiều ít người, chúng ta tổn thất phần lớn đều là cuồng phong bão tuyết chỗ đến, đây là thiên tai, tướng quân không nên tự trách. Hoa Hùng lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn chau mày, mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Tào Ngang ở đâu ra hắc thiết chiến giáp, còn có những cái kia hắc giáp quân, bọn hắn tại mãnh liệt như vậy bão tuyết bên trong, hắc giáp lấp loé phù ban, vậy mà không bị ảnh hưởng, những trang bị này có thể so với thần khí, bọn hắn như thế nào được đến? Cái này hắn chung nói không chừng càng kinh khủng hơn nữa đồ vật, chỉ sợ cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng dễ dàng như vậy cầm xuống. Việc này nhất định phải kỹ càng hướng chúa công báo cáo. Ba người quyết định ra đến, một mặt làm cho người phi mã hướng Lạc Dương báo tin, một mặt thu nạp quân đội, đóng giữ các nơi cứ điểm, đồng thời gấp rút phái trinh sát tiến vào Hán Trung tìm hiểu tin tức. Ung Châu liên chiến liên bại, tin tức còn không có chuyển đến Lạc Dương. Mắt thấy cửa hải cuối năm sắp tới, Lưu Nghị gần nhất tâm tình cũng không tệ. Cũ hệ thống đã đổ nhào, mới hệ thống ngay tại thành lập, đại Hán hướng cơ bản bản đã xuất hiện thay đổi về mặt căn bản. Thế gia hảo cường hứng khởi, môn phiệt đã sơ hiện hình thức ban đầu, các phương diện lợi ích cần chỉnh hợp. Lưu Nghị cũng là không đổi, chỉ cần sức sản xuất phát triển, tại Đại Hán hướng tiến hành một lần cách mạng công nghiệp, hắn có đầy đủ tự tin có thể đem Đại Hán hướng chế tạo trở thành thiên hạ hôm nay nhất đẳng thịnh thế vương triều. Bất quá trước đó, thành lập một cái hiệu suất cao, vững chắc triều đình khung là hắn cần gấp làm chuyện. Những ngày này, Lưu Nghị cùng Tuấn Úc, Gia Cát Lượng bọn người thương lượng mở rộng khoa cử, đại hương giáo dục, dần dần lại công việc lưu đủ lên. Đến mức nhất thống thiên hạ, Lưu Nghị cảm thấy hiện tại hắn đã hình thành ưu thế áp đảo, thiên hạ nhất thống chỉ kém Lâm Môn một cước, cũng không có cái gì bao lớn lo lắng. Hiện tại đã xác định năm sau xuất trình, quân mã lương thảo cũng đang chuẩn bị bên trong. Bất quá tuy nói lương thảo vẫn như cũ giật gấu và bay, nhưng so với đầu 2 năm đã dư giả rất nhiều. Từ châu năm nay lại là một cái bội thu năm, Lưu Nghị lúc trước mở rộng cơ đường nông nghiệp phát triển tấn mãnh. Bởi vì cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục, từ châu nông nghiệp giàu có, thương nghiệp cũng bắt đầu đồng bộ phát triển, bất quá trở ngại sức sản xuất hạn chế, loại này phát triển xa xa không đạt được Lưu Nghị yêu cầu. Bất quá cũng không phải tất cả địa phương đều là tin tức tốt, phương Bắc, Lương Châu, Tịnh Châu hung nô lại bắt đầu ngoe muốn động, có một chút nhỏ rối loạn, cũng không có muốn xuôi nam cướp bóc ý tứ. Chủ yếu là Diệt Viên Thiệu thời điểm, Lưu Nghị đã trọng thương hung nô, cho hung nô các bộ lưu lại bóng ma tâm lý, hiện tại hung nô thuộc về có tặc tâm không có tặc đảm, mong muốn cướp bóc lại không dám xuôi nam, kìm nén đến khó chịu. Lưu Nghị cũng có một bộ biện pháp có thể thu phục hung nô, hắn chuẩn bị đem hung nô biến thành đại hán nông trường, chuyên môn vì đại hán cung cấp dê bò. Chỉ là đây hết thảy đều muốn quan tâm, cũng cần thời gian. Ngày này, Lưu Nghị theo thường lệ trước cho Vương Mãng Chi đầu tế tự dân hương, sau đó chuẩn bị đi vào triều xử lý chính vụ, lập tức cửa ải cuối năm, hắn chuẩn bị sớm một chút đem chuyện an bài tốt, năm nay thư thư phục phục qua cái tốt năm, cũng coi là đi vào thế giới này qua cái thứ nhất dễ chịu năm. Mới đi tới phủ thừa tướng cửa ra vào, đột nhiên, chỉ nghe phủ thừa tướng thu nhập thêm tiếng ngựa vang, một trinh sát hô to, 800 dặm khẩn cấp, Ung Châu quân tình khẩn cấp. Hắn tại phủ thừa tướng bên ngoài phi thân xuống ngựa, lảo đảo xông vào trong phủ, vừa bạn cùng Lưu Nghị đối diện gặp nhau. Tình huống như thế nào? Lưu Nghị nhíu mày, đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Trinh sát quỳ xuống đất, móc ra mật tín, lớn tiếng nói, "Trương Cát, Cao Lãm tướng quân công chiếm Ung Châu, Ích Châu quan khẩu Nhai Đình, ngay tại đóng giữ." "Ừm." Lưu Nghị sững sờ, sau đó cười, "Đây là chuyện tốt đi, hùng hùng hổ hổ, ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì." Hắn tiếp nhận mật tín nhìn thoáng qua, phía trên Trương Cát, Cao Lãm nói, "Muốn tại cửa ải cuối năm trước đó chiếm lĩnh Nhai Đình, xem như năm sau tiến công lâu cốt đầu cầu, cố ý lãnh binh 50.000 tiến vào chiếm giữ Nhai Đình, không hư hại một binh một tốt, đã công chiếm Nhai Đình." Nhai Đình là địa phương nào? Lưu Nghị quá là rõ ràng, địa thế nơi này hiểm yếu, lại là giao thông đầu mối then chốt, một khi chiếm lĩnh Nhai Đình, cầm xuống Hán Trung ở trong tầm tay. Quá tốt rồi. Trương Cát, Cao Lãm nhị tướng quân đây là cho ta đưa một cái không sai năm mới lễ vật a. Nhai Đình nơi tay, sang năm liền có thể nhất thống thiên hạ, ta đại Hán Trung hưng ở trong tầm tay. Lưu Nghị đại hỉ, hắn cảm thấy mình suy đoán không sai, Tào Tháo coi như chạy trốn tới Hán Trung lại như thế nào? Cùng Trương Lô cấu kết lại như thế nào? Thiên hạ đại thế phát triển đến một bước này, đã không có huyền niệm. Cái này đại Hán, lại không người có thể cùng hắn chống lại, thậm chí Lưu Nghị cảm thấy, sang năm xuất chinh, 5-10 vạn đại quân trực tiếp quét ngang, căn bản sẽ không có quá nhiều gần sóng. Cái này không tổn thất một binh một tốt liền cầm xuống trọng trấn Nhai Đình chính là chứng minh tốt nhất. Thưởng, muốn trọng thưởng. Trương Cát, Cao Lãm hai vị tướng quân tại cửa ải cuối năm là ta đưa lên như thế một món lễ lớn, nhất định phải thật tốt ban thưởng bọn hắn. Lưu Nghị tâm tình thật tốt, chuẩn bị ban thưởng Trương Cát, Cao Lãm một điểm gì đó. Ngay tại suy nghĩ thưởng gì đó thời điểm, phụ thừa tướng bên ngoài lại là một hồi tiếng vó ngựa gấp. Báo, Ung Châu 800 dặm khẩn cấp. Chỉ thấy lại một trinh sát đều to xông vào phụ thừa tướng đại môn, nhìn thấy Lưu Nghị, lập tức tiến lên quỳ xuống, nói, báo, Ung Châu quân tình khẩn cấp, mời chúa công xem qua. Lưu Nghị lông mày nhíu lại, tình huống như thế nào? Mới vừa tới báo nói chiếm Nhai Đình, tại sao lại tới quân tình khẩn cấp? Hẳn là Hoa Hùng cũng phải vì hắn đưa ăn tết lễ vật, xuất binh đem ra mảnh quan cũng cho cầm. Cái này nếu là chiếm cái này hai nơi yếu địa, sang năm không chỉ có trực tiếp cầm xuống Hán Trung, ngay tiếp theo toàn bộ Ích Châu cũng trực tiếp nhẹ nhõm cầm xuống. Lưu Nghị khỏe miệng lộ ra nụ cười, tâm tình cao hứng, không kịp chờ đợi đợi đến mở ra mật tín, kết quả mới nhìn một cái, hiện ra nụ cười trên mặt liền cứng ngắt lại, mắt trần có thể thấy nụ cười biến mất. Sau đó liền lại trở nên nghiêm túc lên. Ngai đỉnh, ném đi. Hơn nữa một đêm đều không có lấy ổn. Ban đêm hôm ấy liền bị Tào Ngang mang theo 5000 binh mã cướp đi Ngai đỉnh, còn tổn thất hơn 2 vạn nhân mã. Lưu Nghị mặt đen lên, đem mật tín lật qua lật lại nhìn 3 lần, cho là mình còn tại trong động. Chương 783, An Tết làm cha chương 783, An Tết làm cha thần kỳ hắc giáp chiến kỵ, lấy 1-2, nghiền ép Trương Cát, Cao Lãng Tào Ngang. Một thân hắc giáp hắc đao, năng lực chiến đao phụ ma, dẫn lôi đỉnh quân quanh, bộc phát ra lực lượng cường đại. Đây không phải hắn Lưu Nghị độc môn tuyệt kỹ sao? Tào Ngang tại sao có thể có? Bất hắc. Tào Tặc lại bất hắc. Lưu Nghị rất nhanh minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình trước đó là có chút tung bay. Cảm thấy xích bích chi chiến về sau, thiên hạ này đã không có người có thể ngăn cản quân tiên phong của hắn, cũng không có thế lực nào đủ có lực đánh một trận. Hắn vốn cho rằng, hiện tại có được 12 châu sức dân, mà Tào Tháo coi như cùng Trương Lỗ liên thủ, cũng bất quá một cái Hán Trung, Lưu Trương trong tay nhiều lắm là hơn phân nửa Ích Châu mà thôi, căn bản bất lực đánh với hắn một trận. Hiện tại xem ra, chính mình thiếu tính toán một cái thế lực. Cái kia chính là vị diện lực lượng, mặc ra, thiên môn. Cái thế lực này rốt cục nhịn không được, từ vùng núi hẻo lánh bên trong nhảy ra ngoài, đứng ở hàng phía trước, hoàn toàn vận dụng trên đó ngàn năm nội tình, quấy nhiễu thiên hạ đại thế. Chính mình cuối cùng rồi sẽ nắm giữ Vương Mãng đãi ngộ. Có lẽ Hắc Thiết trang bị chỉ là trong đó một góc của băng sơn, còn sẽ có sức mạnh càng khủng bố hơn giáng lâm, ngăn cản hắn cải biến thế giới này. Mong muốn ngăn cản ta, đem ta như Vương Mãng đồng dạng bóp chết. Năm đó thủy hoàng đốt sách chôn người tài, hắn vo tôi đâm mắt ra, các ngươi thế nào tránh trong hốc núi không còn xuất thế. Lẫn yếu sợ mạnh đúng không? Đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ta Lưu Nghị cứng rắn, vẫn là các ngươi cứng rắn. Có loại, lại hàng thiên thạch đến đệ ta. Lưu Nghị trong con ngươi nở rộ tinh quang, cũng không đi vào chiều, lập tức triệu tập giả hủ, ra cát lượng, bản thống bọn người thương lượng. Phủ thưa tướng, thảo luận chính sự đỉnh, đám người còn ngồi. Mắt thấy đại hán liền phải nhất thống, những này nghịch thiên chi đồ không phải uổng chú ý đại thế, nghịch thiên mà đi, quấy nhiễu đại hán thống nhất. Dưới mắt, đại hán các châu đều tại rực rỡ hẳn lên, đổi mới khí tượng, ta không thể cho phép đại hán bách tính lại lâu chịu chiến loạn nỗi khổ. Lưu Nghị đi thẳng vào vấn đề, hắn nhìn chằm chằm ra cát lượng cùng bản thống, hai người này cùng Mặc gia tiên môn rất có nguồn gốc, nhất định phải hai người này ra tay hắn mới có nắm chắc hơn. Quả nhiên lời này vừa ra, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống biểu lộ liền ngưng trọng lên. Những ngày này, Lưu Nghị để bọn hắn cùng một chỗ thương lượng chế định đại hán các nơi phương lược. Vì đại hán bách tính, hai người tự nhiên là tích cực đầu nhập, đưa ra rất nhiều đề nghị, trên cơ bản đều bị Lưu Nghị tiếp thu. Đồng thời, Lưu Nghị cũng đưa ra rất nhiều sáng tạo tính ý kiến, để cho hai người mở rộng tầm mắt, cũng nhận thức đến, Lưu Nghị đích thật là vì thiên hạ bách tính phúc lợi. Trải qua trong khoảng thời gian này cộng sự, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống cũng dần dần tán thành Lưu Nghị, từ đó toàn tâm toàn ý muốn phụ tá Lưu Nghị trung hưng hán thất, lại sáng tạo đại hán huy hoàng giang sơn. Thậm chí Lưu Nghị ngẫu nhiên sẽ còn tại trước mặt hai người, vô tình hay cố ý miêu tả một chút tương lai khoa kỹ thế giới hình tượng, đàm luận một chút tương lai đại đồng xã hội tư tưởng. Đứng tại tiền nhân trên bờ bay, luôn có thể cho tiền nhân lấy chấn kinh. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống hai ngày này bị Lưu Nghị nói đến sửng sốt một chút, đầu óc bên trong tràn đầy những cái kia thông thiên đại đạo, như tiên cảnh đồng dạng tình thế. Mấu chốt là Lưu Nghị có đầy đủ lý luận cơ sở, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống loại người thông minh này căn bản tìm không thấy phản bác chi điểm. Hai người cũng hy vọng nhìn thấy Lưu Nghị trong miêu tả như thế xã hội xuất hiện, bị kích phát cực lớn nhiệt tình. Bây giờ lại có lực lượng thần bí từ đó cản trở, nhường thiên hạ bách tính lại hãm chiến loạn, đây là Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đều không thể nhịn được chuyện. Nhìn thấy Lưu Nghị ánh mắt, Bàng Thống ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói rằng, chúng ta đều chỉ là cùng Tư Mã Vi có lui tới, năm đó Tư Mã Vi từng mang ta mộng du tiên sơn, trên thực tế chúng ta đối tiên sơn cũng không có bao nhiêu quan hệ, biết cũng không nhiều. Dưới mắt thiên hạ nhất thống chi thế đã hiện hiện, Bàng Thống bằng lòng trợ chúa công tiêu diệt phản địch, nhường đại hán bách tính thiếu chịu chiến loạn nỗi khổ. Gia Cát Lượng cũng khẽ gật đầu, nói, Tào Tháo tuy nói liên hợp tiên sơn, chế tạo ra hắc giáp quân, nhưng chung quy là nỏ mạnh hết đà, lấy thiên hạ hôm nay chi lại thế, bọn hắn đã không có đông sơn tái khởi khả năng. Lượng nguyện ý theo quân xuất trình, bình định thiên hạ. Tốt. Có Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống duy trì, Lưu Nghị đại hỉ, trong lòng tất thắng chi tâm đã có chín hành. Mở năm về sau, 100 vạn đại quân tề phát Tích Châu, ta ngược lại muốn xem, Tào Tháo có thể ứng đối ra sao. Đám người thương nghị đã định, lại bắt đầu phân phối binh mã thuế ruộng, triều đình trên dưới lần nữa lửa nóng. Lại không hai ngày, khoái mã lại đến. Hoa Hùng chiến bại chiến báo đưa đến Lạc Dương, Lưu Nghị lần nữa chấn kinh. Nửa đêm cùng phong nổi lên, thổi loạn 7 vạn đại quân, Tào Ngang chỉ xuất lĩnh 100 kỵ hắc giáp quân liền đem ta 7 vạn đại quân đụng bể. Lưu Nghị nhìn qua chiến báo, gấp triệu ra cát lượng, Bàng Thống bọn người thương lượng. Đám người nhìn qua, cũng là chấn kinh. Tiên Sơn lực lượng quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ sợ đây chỉ là một góc của băng sơn. Ta đoán định, lần này chinh phạt Tích Châu, quân đội chiến đấu ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là thiên tai dị tượng, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống có chút lo lắng. Nếu như chỉ là đại quân trùng sát ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu là thiên tượng làm loạn, đã không phải là nhân lực có khả năng ngăn cản, đến lúc đó cục diện sẽ thay đổi vô cùng khó khăn. Hai người kiểu nói này, giả hủ bọn người lộ ra vẻ ưu sầu. Cái này đã siêu việt bọn hắn nhận biết, cảm giác hoàn toàn là tại cùng thượng thiên tác chiến, tổng cho người ta một loại thật sâu cảm giác bất lực. Lưu Nghị nhíu mày, nhìn thấy mọi người sắc mặt nghiêm trọng, liền cười nói, cái này có chuyện gì khó xử? Hắn hắc giáp quân có thể ngăn trở thiên tượng ảnh hưởng, ta chẳng lẽ liền không thể chế tạo thành lũy, thận trọng từng bước. Ta liền không thể chế tạo chiến xa, tung hành xa trường. Hắn có thần binh, chúng ta lại không thể có sao? Lưu Nghị đứng dậy, nhìn xem đám người cười nói, chư vị đang ngồi vị kia không thể so với Tào Tháo thủ hạ những người kia mạnh. Cái gì Mặc Gia Tiên Sơn người lại như thế nào? Năm đó còn không phải bị đuổi sâu vô cùng trong núi trốn đi, bọn hắn thật muốn lợi hại như vậy, đã sớm nghịch phản thủy hoàng, trưởng khống triều đình. Ý ta đã quyết, năm sau đầu xuân, trăm vạn đại quân tiến Đích Châu, khai hỏa trận chiến cuối cùng. Sau trận chiến này, thiên hạ nhất thống, chúng ta làm trung sáng tạo tình thế, vì thiên hạ bách tính mở vạn thế thái bình. Lưu Nghị tỏ thái độ, đám người cũng lấy lại tinh thần đến. Không sai, Tào Tháo cùng kia cái gì Mặc Gia Tiên Sơn thật có mạnh như vậy, cần gì phải trốn đến trong núi sâu xương đại vương. Không ra gì cuối cùng không ra gì, thiên hạ đại thế đã hiện hiện, trận chiến này tất thắng. Sau đó, Lưu Nghị phát sách, mệnh Hoa Hùng, Trương Cấp Cao Lãm bọn người giữ nghiêm các lộ cứ điểm, không được xuất chiến, thủ vững đến năm đầu xuân, đến lúc đó đại quân vừa đến, lại tiến hành đại quyết chiến. Tất cả an bài thỏa đáng, mọi chuyện cần thiết lại trở lại quỹ đạo. Mấy ngày sau, cửa hải cuối năm đến, Lạc Dương răng đèn kết hoa, chúc mừng Tết xuân, mấy chục vạn bách tính phun lên đầu đường. Lưu Nghị tại hoàng cung cửa thành lầu bên trên, cùng dân cùng vui. Mở năm ngày đầu tiên, Lưu Nghị cùng Hán Hiến Đế cùng một chỗ, lĩnh văn võ bá quan tế tổ, tế thiên, tế. Tuy nói Lưu Nghị cũng không coi trọng những này, nhưng đây là dân chúng xem trọng chuyện, hắn làm bộ dáng cũng phải coi trọng. Cửa hải cuối năm qua đi, phủ thừa tướng lại nên đón đại hỷ sự. Điêu Thuyền, Chân Mật, Lữ Nguyệt Lan, Tôn Thượng Hương đồng thời mang thai. Đây chính là thiên đại chuyện. Biết được tin tức về sau, Lưu Nghị đầu góc đều là nóng, đi đường đều mang gió. Làm người hai đời, lần thứ nhất làm cha. Một lần bốn cái nhi. Hắn không nghĩ tới, chính mình người xuyên Việt lại còn thật có thể ở cái thế giới này lưu lại dòng dõi. Ta Lưu Nghị, có hầu. Đại xá thiên hạ. Đại thưởng tăng quân. Lưu Nghị vung tay lên, trực tiếp khắp trốn mừng vui, cho thiên hạ bách tính phát phúc lợi. Trong lúc nhất thời, bất luận là văn võ bá quan vẫn là Lạc Dương bách tính, tất cả đều nhao nhao ăn mừng. Lữ Bố càng là bận trước bận sau, tự mình cùng Triệu Sầm cùng một chỗ, nghiêm bắt phủ thừa tướng bảo an, vô luận nói như thế nào, Lưu Nghị dòng dõi chính là toàn bộ Lưu Nghị tập đoàn tương lai, không cho sơ thất. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Lưu Nghị có hậu, cả triều sôi trào, chỉ có Hán Hiến Đế biết được tin tức sau xanh mặt. Nguyên bản đã nằm ngửa hắn, cảm thấy trong bụng có tà hỏa tại xuyên, nhịn không được lại muốn bạo phát. Chương 784, năm sau đại quân động. Chương 784, năm sau đại quân động. Lưu Nghị đều có con trai, một lần nhường bốn cái nữ nhân mang thai, mà hắn lại không có dòng dõi, sắp tuyệt hậu. Nguyên bản Hán Hiến Đế liền vẫn cảm thấy là Lưu Nghị từ đó cản trở, nhường hắn không có đời sau, hiện tại càng là xác định. Nhưng không có cách nào, Hán Hiến Đế hiện tại đã hoàn toàn trở thành người cô đơn, liền ngoài cung tin tức thu hoạch cũng khó khăn. Từ lần trước phấn khởi sau một kích, Tuân Úc Linh công tượng đem hoàn thành trận pháp chữa trị, thậm chí về sau dựa theo Lưu Nghị ý tứ, còn tới chỗ gián tiếp cái gì môn thần. Hán Hiến Đế hiện tại ban đêm nằm mơ đều mộng không gặp quỷ, chớ nói chi là gặp lại tiên gia quỷ ảnh. Cho đến ngày nay, Hán Hiến Đế chỉ có tại chính mình trong tập cung, một cái nhân sinh một ngạn, đi ra ngoài nhìn thấy bất luận kẻ nào cũng không dám lộ ra sinh khí biểu lộ, còn phải kéo mạnh lấy khuôn mặt tươi cười chúc mừng. Một năm này đối đại Hán tới nói thật đúng là đa hỷ lâm môn, Lạc Dương thành răng đèn kết hoa, các đại thế gia cũng nhao nhao ăn mừng. Tết về sau, Lưu Nghị ban bố phủ thừa tướng đạo thứ nhất chính lệnh, chuẩn bị khoa cử thủ sĩ. Dưới mắt đại Hán thế gia môn phiệt vừa mới hưng khởi, khoa cử thủ sĩ tuy nói chạm tới ích lợi của bọn hắn, nhưng không nhiều. Hơn nữa, chạm tới trên thực tế đều là một số nhỏ đại thế gia hảo môn lợi ích, ngược lại cho đa số tiểu thế gia hảo môn lên cao cơ hội. Huống chi dưới mắt toàn bộ đại Hán, người đọc sách đều là con em thế gia, phổ thông bách tính nào có cái gì cơ hội đi học? Tương đương với vẫn là ở thế gia bên trong thủ sĩ làm quan, cũng không có đem lợi ích phân phối tới giai cấp bên ngoài. Lại thêm Lưu Nghị bên này lôi kéo mấy cái đại thế gia, khoa cử thủ sĩ ban bố vậy mà cơ hồ không có gặp phải lực cản, thuận lợi liền thông hành. Lưu Nghị mệnh Tuân Úc là đại Hán giới thứ nhất khoa cử quan chủ khảo, toàn quyền phụ trách giới thứ nhất khoa cử khảo thí chuẩn bị. Chính lệnh một chút, thiên hạ chấn động, các đại thế gia nhao nhao chúc mừng. Lưu Nghị cũng thật cao hứng. Những thế gia này cho đến trước mắt còn căn bản nhìn không ra khoa cử chế độ chính là vì đối phó bọn hắn mà sinh, đừng nhìn hiện tại khoa cử cũng là thế gia môn phiệt khoa cử, nhưng chỉ cần tương lai giáo dục phát triển ra, người đọc sách biến nhiều, hơn nữa thế gia môn phiệt bên ngoài người đọc sách số lượng càng ngày càng nhiều, khi đó, thế gia môn phiệt kịp phản ứng, mong muốn phản đối, đã không còn kịp rồi, cũng không cái năng lực kia. Trừ cái đó ra, Lưu Nghị cũng quyết tâm đem trọng tâm đặt ở khoa học kỹ thuật phía trên, đương nhiên đầu tiên phải giải quyết vẫn là lương thực vấn đề, thực sự không được, liền trước dùng tơ lụa, lá trà, đồ sứ chờ từ hải ngoại đổi lấy lương thực trở về, tóm lại tồn lương thực đầy đủ, liền có thể phát triển công nghiệp. Thời gian trôi qua rất nhanh, năm sau chính là đầu xuân. Ích Châu tin tức cũng chuyển tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tào Tháo quả nhiên tại Trương Tùng đám người tiếp ứng phía dưới, dễ như trở bàn tay giết Lưu Trương, chiếm Tây Xuyên. Lưu Nghị nghe tin giận dữ, lập tức ở trên triều đình khởi bẩm. Tào Tặc nghịch thiên mà đi, dám cưỡng đoạt Tây Xuyên, như hại hoàng thất thân thuộc Lưu Trương, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Mời bệ hạ hàng chiếu, xuất chinh Đích Châu, thảo phạt Tào Tặc. Hán Hiến Đế cũng không nghĩ đến Tào Tháo vậy mà mạnh như vậy, cưỡng đoạt Tây Xuyên còn chưa tính, vậy mà giết Lưu Trương. Lưu Nghị dâng tấu chương, hắn không có bất kỳ cái gì lý do phản đối, lúc này hàng chiếu, mệnh Lưu Nghị thảo tặc nguyên soái, lãnh binh 100 vạn thảo phạt Tích Châu. Chiếu mệnh hạ, đại Hán triều đình toàn lực phát động. Nguyên bản liền chuẩn bị xong quân giới thuế ruộng, liên tục không ngừng vận chuyển về Ung Châu. Nguyên bản Lưu Nghị chỉ kế hoạch 5-10 vạn đại quân liền có thể cầm xuống Tây Xuyên, hiện tại, hắn trực tiếp khởi binh 100 vạn, trùng trùng điệp điệp tới trước Trường An, lại hướng Huệ Lý quận thành tiến quân. Trấn Tiên chống trận vang lên lần nữa. Ngắn ngủi 2 tháng hòa bình về sau, đại Hán Giang Sơn chiến sự tái khởi. Tin tức đã sớm truyền đến Tào Tháo trong hai, mà Tào Tháo cũng đã sớm đang chuẩn bị một ngày này. Tào Tháo mệnh Trương Tùng bọn người tổng đốc Kích Châu, hướng Hán Trung vận chuyển thuế ruộng quân giới, hắn tại Hán Trung cùng Trương Lỗ cùng một chỗ leo núi, tế bái thiên địa. Lưu Nghị đang chuẩn bị, ta cũng đang chuẩn bị, một trận chiến này chính là quyết định một trận chiến. Nhìn là ta Tào Tháo là thiên mệnh chi nhân, hay là hắn Lưu Nghị nghịch thiên mà thành. Tế thiên về sau, Tào Tháo cùng Trương Lỗ linh Hán Trung quân binh 10 vạn trấn thủ Nhai Đỉnh. Xuân về hoa nở, Lưu Nghị lãnh binh 100 vạn tới trước Huệ Lý của thành, Hoa Hùng tổn thương đã dưỡng tốt, Trương Cáp, Cao Lãm cùng một chỗ yết kiến, vì xuống đất thỉnh tội. Lưu Nghị cười đỡ dậy ba người, nói: "Thắng bại chính là chuyện thường minh ra, năm trước thất bại cùng các ngươi cũng không quan hệ thế nào." Hoa Hùng, Trương Cáp, Cao Lãm mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, lúc này quỳ xuống đất nói: "Mặt tướng chờ nguyện vì tiên phong xung phong, lấy công chu tội, mời chúa công ân chuẩn." Lưu Nghị nghĩ nghĩ, liền nhường Hoa Hùng, Trương Cáp, Cao Lãm, lãnh binh 50.000 trước hướng Ngai Đỉnh, hắn lĩnh chúng tướng cùng chủ lực đại quân sau đó ép đến. Trước khi đi, Lưu Nghị dặn dò ba người nói: "Nhớ kỹ, không thể khinh địch, trước cấu trúc doanh trại công sự, thận trọng từng bước." Hoa Hùng bọn người lĩnh mệnh, cùng ngày lãnh binh xuất chinh. Ba người lãnh binh tới Ngai Đỉnh bên ngoài, Hoa Hùng cùng Trương Cáp, Cao Lãm thương lượng, nói: "Năm trước chúng ta bị thiệt lớn, giống nhau địa phương không thể ngã sắp xuống 2 lần, lần này, chúng ta không thể mất mặt." Trương Cáp, Cao Lãm nhao nhao gật đầu, nói: "Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này chúng ta ứng rửa sạch nhục nhã." Hoa Hùng gật đầu, nói: "Ngai Đỉnh quân coi giữ vẫn như cũng là Tào Ngang bộ đội sở thuộc, Ngai Đỉnh về sau, Định Quân Sơn chính là Tào Tháo bọn người chủ lực chỗ, chúng ta mặc kệ Tào Tháo, liền đối phó Tào Ngang. Lần trước nhường hắn thắng, lần này, ta có một kế, có thể sống bắt Tào Ngang." Trương Cáp, Cao Lãm đại hỉ, lập tức hỏi kế. Hoa Hùng nói: "Tào Ngang lần trước không thể chém giết chúng ta, nghe nói tức giận đến hắn uống hơn 10 ngày rượu bờn, lần này, chúng ta cho hắn cơ hội, đến lúc đó, ta đi dụ địch, hắn tất nhiên sẽ khinh địch điên cuồng đuổi theo, đến lúc đó đem hắn dẫn vào quân ta trong trận, như thế như vậy, nhất định đem bắt sống." Trương Cáp, Cao Lãm nghe vậy, cảm thấy có thể thực hiện, lúc này ôm quyền nói: "Hoa tướng quân thân làm đại tướng, không thể mạo hiểm." Trương Cáp bằng lòng đi dụ địch. Hoa Hùng cũng không kiên trì, ba người phân phối đã định, Trương Cáp liền lãnh binh hướng Nhai Đỉnh khiêu chiến. Tào Ngang sớm nghe nói Hoa Hùng ba người lại làm tiền phong đến đây Nhai Đỉnh, hắn ở trong thành cười lạnh, ma quyền sát trưởng, đem chiến giáp hắc đao trả sát lại xoa. Trương Cáp vừa đến, Tào Ngang liền lĩnh 5.000 hắc giáp quân ra khỏi thành, tam thông chống vang, song phương bắn ở trận cướp. Tào Ngang rìm ngựa cửa cờ phía dưới, chỉ vào Trương Cáp kêu to: "Tướng bại trận cũng dám đi tìm cái chết. Lần trước để ngươi chạy trốn, lần này ngươi cũng không có vận tốt như vậy." Trương Cáp cười to, chỉ vào Tào Ngang nói: "Tào Ngang, ngươi đơn giản là ỷ vào vũ khí cường đại mà thôi, ngươi nếu là không có kia hắc đao hắc giáp, ta giết ngươi như giết gà mái." Tào Ngang cười lạnh, trong tay hắc thiết đao vung lên, nói: "Đáng tiếc, ta có hắc đao hắc giáp, chính là so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi muốn làm sao? Ngươi không phục, nhường Lưu Nghị tên kia cũng cho các ngươi chế tạo thần binh lợi khí a." Nói, Tào Ngang liền chuẩn bị xuất mã, dưới tay hắn mới cất nhắc nha tướng Trần Binh lại rụt ngựa trước ra, đối Tào Ngang hành lễ nói: "Tướng quân, chỉ là Trương Cáp tướng bại trận không cần tướng quân tự mình ra tay, mặt tướng xin chiến, chắc chắn chi bắt sống trở về." Tào Ngang nhìn Trần Binh một cái, nhẹ gật đầu, cảm thấy xác thực cũng nên để cho thủ hạ phát huy, ngược lại Trương Cáp cũng không gì hơn cái này, Trần Binh có hắc giáp hắc đao nơi tay, Trương Cáp cũng không phải là đối thủ. "Tốt, liền để ngươi đi." Tào Ngang lúc này nhường Trần Binh lĩnh tinh binh 1.000 xuất trận đi chiến Trương Cáp. Trương Cáp nhíu mày, trong lòng giận mắng: "Hôm nay vốn định câu cá, vậy mà tới cái con tôm." Hắn giận dữ, lúc này đỉnh thương thúc ngựa bay thẳng Trần Binh. Trần Binh một thân hắc giáp hắc đao, nhìn thấy Trương Cáp, hắn không có chút nào sợ, quát to một tiếng, cũng dục ngựa xông thẳng lên trước, đại đao trong tay vung lên, chỉ thấy thân đao phủ văn lấp lóe, dẫn hạ lôi đỉnh quấn quanh, một đao phong lôi đao thẳng hướng Trương Cáp trên đầu chém tới. Chương 785, trận đầu báo cáo thắng lợi. Chương 785, trận đầu báo cáo thắng lợi đông đốt. Hắc đao phía trên vang lên tiếng sấm, Trương Cáp không dám kinh thường, toàn lực đi cản. Hai người ở trong trận đại chiến 30 hội hợp, kia Trần Binh càng đánh càng hăng, hắc giáp phủ quang lấp lóe, hắc đao hổ quang điện quanh quẩn, mỗi một kích đánh xuống, hổ quang điện liền dọc theo binh khí hướng Trương Cáp trên thân rút. Trương Cáp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn hôm nay là Tào Ngang mà đến, kết quả tới cái con tôm, vừa mới bắt đầu hắn cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, một chút không hoảng hốt. Một cái không có danh tiếng gì nhà tướng, chẳng lẽ hắn Trương Cáp còn đánh không thắng phải không? Trương Cáp vừa ra tay chính là toàn lực, tất sát khí tề phát, toàn thân huyết quang nở rộ, sát khí bốc lên, như thái cổ giã thu giáng lâm, cuốn lên đẩy trời khí kình. Hắn vốn định dùng hết toàn lực đem cái này con tôm cho chém giết tại chỗ, sau đó tái dẫn Tào Ngang xuất chiến. Kết quả, Trương Cáp phát hiện không đúng. Hắn đẩy trời khí kình thương ảnh đánh kích mà ra, Trần Binh trên thân hắc giáp phủ văn lấp lóe, vậy mà cũng dâng lên lực lượng cường đại, công kích của hắn bị hắc giáp triệt tiêu không ít, lại bị Trần Binh lấp lóe không ít. Trương Cáp kinh hãi, phát hiện vậy mà bắt không được cái này con tôm. Người này công phu tuy nói chẳng ra sao cả, nhưng cũng không phải rất yếu, lại thêm hắc giáp bị động phòng ngự, Trương Cáp công kích hiệu quả rất ít, cơ hồ không cách nào đối Trần Binh tạo thành tổn thương. Mà Trần Binh trong tay hắc đao phía trên quanh quần hồ quang điện, thật sự là khó chơi, mấy chiêu xuống tới, Trương Cáp cánh tay đều tê. Không phải dùng sức quá độ, cũng không phải ngăn cản đại lực, mà là bị điện giật tê. Nếu là không có cái này hồ quang điện, Trương Cáp là tuyệt đối không thể đánh không thắng. Nhưng là hiện tại, Trương Cáp trong lòng cái biệt khuất đó, mặt đỏ dần. Mà Trần Binh thì là càng đánh càng hăng, kích động dị thường. Hắn một cái vô danh tiểu tốt, nếu như có thể trước trận chém giết Trương Cáp dạng này danh tướng, đây chính là thiên đại công lao, tương lai lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Giết, giết, giết. Trần Binh càng đánh càng hăng, mỗi một chiêu đánh ra đều như là dã thú gào thét, hắn tiến lại tiến, sừng sốt dùng công kích đem Trương Cáp làm cho từng bước lui lại. Thao. Cuối cùng Trương Cáp phát nổ nói tụ, không thể không từ bỏ đánh giết cái này nhà tướng. Hắn giả thoáng một thương, xông Trần Binh mắng to, đạo trích tập nhân, cũng liền ỉ vào vũ khí trang bị, hôm nay lão tử không chơi với ngươi nữa. Lan mẹ nó đi thôi. Mang xong, Trương Cáp quay đầu tìm ngựa liền chạy. Trần Binh giận dữ, chỗ nào chịu nhường Trương Cáp chạy trốn. Hắn loại này tầng dưới chốt được để bạt lên tiểu nhân vật, thật vất vả có kiến công lập nghiệp cơ hội, chỉ cần hôm nay có thể chém giết Trương Cáp, hắn liền một bước lên mây. Tương lai, mỹ nữ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, rượu ngon muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngoạm miếng thịt lớn, giường lớn mỹ nhân ngủ, cuộc sống kia ngấm lại liền có nhiệt tình. Trương Cáp tiểu nhi, trốn chỗ nào? Trần Binh quát to một tiếng, xách đao giục ngựa liền truy. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền xông vào trong núi rừng. Tào Ngang thấy thế, lo lắng Trần Binh có cái gì không hay xảy ra, liền mệnh 1000 hắc giáp quân đi theo đi lên. Lại nói Trương Cáp ở phía trước trốn, đằng sau Trần Binh một đường truy sát đi lên, chỉ chốc lát sau, phía trước một tòa dốc đứng núi nhỏ, Trương Cáp giục ngựa xông thẳng lên sơn. Trần Binh ở phía sau nhìn thấy cười to, cái gì chó má danh tướng, đồ đần đều biết chạy trối chết thời điểm không thể hướng trên núi trốn, ngươi cũng dám lên núi. Ta đem sơn vây lại, ngươi không phải cá trong chậu. Ngươi mặt hàng này đều có thể làm danh tướng, ta Trần Binh tương lai hẳn là tên thật đem. Trương Cáp cũng không để ý tới, dìm ngựa trên sườn núi. Trần Binh lĩnh 1000 hắc giáp quân đuổi theo, không chút nào dừng lại, cũng đi theo trùng sắt lên núi. Mới vọt tới nửa đường, đã thấy Trương Cáp trường thương một lần hành động, một tiếng hô to, giết. Trên sườn núi, đông nhiên đứng lên mấy ngàn quân binh, kêu to, lôi một pháo thạch, cung tiễn cùng một chỗ hướng dưới núi đánh xuống. Trong lúc nhất thời, thiễn như châu chấu, đá rơi như mưa. Trần Binh liên tiếp ngăn công kích, lại không thể lại hướng phía trước, chỉ có thể dìm ngựa chân núi, nhìn xem trên sườn núi Trương Cáp cười lạnh chà phúng, Trương Cáp, đuổi cho ngươi là Hà Bắc danh tướng, thế nào, liền chút bản lĩnh này không dám xuống tới cùng ta cái này hạ người vô danh một trận chiến sao? Ỷ vào trên núi ở trên cao nhìn xuống bắn tên ném tảng đá tính là gì danh tướng? Trương Cáp rìm ngựa dốc núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trần Binh, âm thanh lạnh lùng nói, ta dùng tảng đá lôi một lại như thế nào? Ngươi nếu là không có kia hắc đao hắc giáp, sớm bị ta chém giết 800 hồi, có loại ngươi ta đều từ bỏ binh khí chiến giáp, ở chỗ này vật lộn một lần nữa đánh qua như thế nào? Trần Binh tự nhiên không có khả năng thoát chiến giáp hắc đao cùng Trương Cáp vật lộn, hắn chỉ làm cho binh vây quanh dốc núi, chính mình dục ngựa dưới núi, không ngừng chửi rủa. Trương Cáp cũng không đợi, ngay tại trên sườn núi chờ lấy Trần Binh chầm chậm mắng, cũng không biết qua bao lâu, Trần Binh mắng mệt mỏi, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liền xuống ngựa mệnh binh sĩ mang rượu tới uống. Chúng quân sĩ cũng đã sớm buông lỏng, đội hình lỏng lẻo, cũng uống rượu, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trên núi Trương Cáp thấy thế, thừa dịp Trần Binh xuống ngựa uống rượu, hắn lập tức vung tay lên, dùng ngựa bay thẳng xuống núi. Chỉ nghe trống hào âm thanh vang vọng đất trời, Trương Cáp như mãnh hổ hạ sơn, mang theo sơn băng địa liệt chi thế, như một đạo thiên thạch từ trên núi lao xuống. Rít. Tiếng gầm gừ bên trong, cơ hồ chỉ có thời gian mấy hơi thở. Trương Cáp vậy mà xông qua mấy ngàn mét, xuất hiện tại Trần Binh phía trước không xa. Trần Binh đang uống rượu, nào nghĩ tới Trương Cáp vậy mà xông đến nhanh như vậy, hắn còn không có lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, ngẩng đầu đã nhìn thấy Trương Cáp đã vọt tới trước mắt. Hắn cả kinh thất sắc, đem rượu ấm quăng ra, quăng lên hắc thiết đao liền muốn lên chiến. Nhưng đã quá muộn. Trương Cáp đã lao đến, trường thương trong tay dập dần 108 đóa thương hoa, trong nháy mắt đem Trần Binh bao phủ trong đó. Ông. Chỉ nghe một tiếng ù ù, Trần Binh trên người hắc giáp toát ra hào quang chói sáng, phù văn lấp loé, quanh quẩn toàn thân, vì hắn cản rơi đa số công kích. Trương Cáp trường thương tất sát, vậy mà không thể phá vỡ Trần Binh phòng ngự. Nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trần Binh dựa vào hắc giáp lực lượng phòng ngự tránh thoát Trương Cáp tất sát nhất kích, nhưng lại không thể tránh thoát Trương Cáp mạnh mẽ đâm tới. Trương Cáp giục ngựa vào tới, chiến mã trực tiếp đâm vào Trần Binh trên thân. Hắc giáp lực phòng ngự lại là cường đại, ngăn trở Trương Cáp trường thương công kích về sau, trong lúc vội vã cũng ngăn không được Trương Cáp chiến mã xung kích. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, Trần Binh như diều đứt dây như thế bị đụng bay ra ngoài. Người giữa không trung, trước phun ra một đạo máu tươi, chọn vẹn bay ra hơn 50 mét mới trùng điệp rơi trên mặt đất. Giết. Trương Cáp một chiêu đắc thủ, liền không ngừng lại, vung tay lên, bốn phương tám hướng mai phục quân đội cùng một chỗ giết ra, cường cùng kình nô bắn thẳng đến, chiến trận xếp hàng xung ngang. 1000 hắc giáp quân còn chưa kịp chuẩn bị chiến đấu, liền bị vọt lên cái thất linh bắt lạc. Trần Binh đau đến nhe răng trợn mắt, cố nén đau nhức đứng dậy, đã nhìn thấy nhân mã của mình tại bị đổ sát. Hắn cả kinh thất sắc, ra đầu đều đi, tại chỗ liền phải tìm đao nên chiến. Nhưng hắn hắc đao sớm đã bị Trương Cáp chành trong tay. Hôm nay lão tử cũng tới thể nghiệm một chút người thần binh. Trương Cáp giơ hắc đao, huyết sát chi khí trực tiếp quán chú trong đao, tức thì hắc đao trên thân phủ văn lấp lóe, Trương Cáp chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ thân đao tuôn ra, hắn nâng đao đối thiên nhất chỉ, đô đốt. Một tia chớp rơi xuống, hồ quang điện quấn quanh thân đao, hắn giục ngựa xông thẳng lên trước, đối với Trần Binh chính là một đao quang vô xuống. Đô đốt. Điện quang lấp lóe, Trần Binh lập tức bị trên đao phích lịch đánh bay trên mặt đất, toàn thân quặp lông đều tiêu. Ha ha ha, thoải mái. Quả nhiên thoải mái. Trương Cáp cười to, đem Trần Binh một thanh kéo lên, trực tiếp chính là một bàn tay đánh mất xỉu. Đang lúc này, ngay đỉnh phương hướng, Tào Ngang sợ Trần Binh có sai lầm, lãnh binh đến trợ giúp, Trương Cáp không dám ham chiến, dựa theo nguyên kế hoạch xoay người rời đi. Tào Ngang đuổi hơn nửa ngày cũng không thể đuổi tới, chỉ có thể thu binh về trước ngai đỉnh. Trương Cáp nắm lấy Trần Binh, đi thẳng tới Mỹ Dương huyện bên ngoài, vừa vặn gặp phải Lưu Nghị đại quân đi vào. Hắn đem Trần Binh hướng Lưu Nghị trước mặt một đập, kích động quỳ xuống đất, lớn tiếng nói: "Chúa công, ta phụng Hoa Hùng tướng quân chi danh, dẫn dụ Tào Ngang xuất chiến, không muốn lại bắt một cái nhà tướng, đây là hắn hắc đao, hắc giáp, mời chúa công xem qua." Lưu Nghị đi ngựa, nhìn chằm chằm kia hắc đao, hắc giáp, đại hỉ: "Có hàn mẫu, ta cũng không tin chế. Tào quân có thần binh, ta lại vì sao không thể có?" Trương tướng quân vất vả, trận đầu báo cáo thắng lợi, làm thưởng, trọng thưởng. Chương 786, cái gì cũng không biết. Trảm. Chương 786, cái gì cũng không biết. Trảm. Lưu Nghị đã sớm đối Tào Tháo được đến những này hắc giáp hắc đao thèm nhỏ nước dãi, dựa theo ra cắt lượng cùng bảng thống suy đoán, đây đều là Mặc gia trước tần thời đại liền tồn tài sản, trải qua cải tạo lại lợi dụng, là Tào Tháo chế tạo ra một chi quân đội tinh nhuệ. Mà bộ này chiến giáp chiến đao hoàn toàn chính xác cường đại, đã sớm câu đủ Lưu Nghị khẩu vị. Hắn ham trận doanh lợi hại a, phi hùng quân cường đại a, quân trận vô địch, huyết sát hóa thú, quét ngang thiên hạ. Nhưng đều không có một cái trang bị có thể cùng cái này hắc giáp hắc đao đánh đồng. Lưu Nghị cảm khái, năm đó Thủy Hoàng nhất thống sáu quốc, thu thiên hạ chi binh, rất nhiều công pháp, thuật pháp, binh khí, trận pháp đều bị Thủy Hoàng mang vào dưới mặt đất Hoàng Lăng. Ngay cả Đại Hán triều đình, hoàng thất đều không có cất giữ tới những phương diện này đồ vật, dẫn đến thuật pháp, võ công, trang bị toàn tuyến xuống dốc, thậm chí ngay cả thành trì thủ thành đại trận đều nhanh muốn tiêu vong, rất nhiều đại trận đã không người sẽ sử dụng. Không nghĩ tới, Mặc gia lại còn tồn lấy những bảo bối này, vừa ra tay liền để Lưu Nghị đều cảm thấy đau đầu. Cái này còn vẹn vẹn Mặc gia cá lọt lưới liền như thế cường hãn, nếu là Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong bảo bối Mặc gia, lại sẽ là như thế nào một cái tình huống? Sợ không phải thời đại này đều sẽ lần nữa sửa. Nhìn xem Trương Cáp dâng lên hắc giáp hắc đao, Lưu Nghị nội tâm bành trướng. Năm đó, Thủy Hoàng thu thiên hạ chi binh, cơ hồ một đao chặt đứt thế giới này võ giả cùng thuật pháp văn minh, Vương Mãng nhiều lần ám chỉ ta mở ra Thủy Hoàng Lăng, không phải là mong muốn khiến cái này bị mai một tiên tần văn minh một lần nữa diệt thế, nở rộ hào quang. Nhưng lấy Thủy Hoàng chi anh minh, vì sao muốn đem cái này văn minh một đao chặt đứt, thậm chí quân đội của mình đều bị cắt xén, một khi bỏ mình, quân hùng thiên hạ tận lên, đại tần phấn lục thế sau khi cháy mạnh, mười mấy năm liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thứ này đến tột cùng là tốt, vẫn là xấu? Trong đó cất giấu bí mật gì? Vương Mãng giá hỏa này đến tột cùng có thể hay không đáng giá tín nhiệm? Lưu Nghị khẽ nhíu mày, có đôi khi hắn cảm thấy, coi như không đào mở Tần Thủy Hoàng Lăng, hắn lấy khoa học kỹ thuật lực lượng, tạo ra thuốc nổ đại pháo cũng không phải việc khó gì. Nếu là lấy súng pháo giao đấu những này hắc giáp quân, nghĩ đến những này hắc giáp quân cũng không phải súng pháo đối thủ. Đối với Vương Mãng, Lưu Nghị trong lòng một mực bảo trì to lớn đề phòng, hắn cảm thấy gia hỏa này không đơn giản, tuyệt đối có tư tâm ở trong đó. Hiện tại Lưu Nghị nắm giữ Đại Hán 12 châu, còn nắm giữ ra các lượng, bảng thống nhân tài như vậy nơi tay, hắn cảm thấy cái này Tần Thủy Hoàng Lăng cũng không phải là nhất định phải mở ra không thể. Lưu Nghị trọng thưởng Trương Cáp, sau đó ngay tại kia nhìn chằm chằm hắc đao hắc giáp xuất thần, Trương Cáp đã đại hỉ khấu tạng, tạ chúa công. Lưu Nghị cái này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Binh, chậm rãi hỏi: "Ngươi là ai?" Trần Binh hai chân run rẩy, nhìn cũng không dám mắt nhìn thẳng Lưu Nghị dù là một cái. Đừng nhìn Lưu Nghị tuổi trẻ, nhưng hắn nhiều năm từ gió tanh mưa máu bên trong dễ già, thân cư cao vị, sớm đã có một cỗ không nói ra được vương bá chi khí, vẻn vẹn chỉ là thanh âm, đều để Trần Binh sợ hãi. Hắn run rẩy quỳ trên mặt đất, sớm đã không còn trước kia phách lối, run giọng trả lời: "Tiểu nhân Trần Binh, chính là Tào Ngang tướng quân nhà tướng." "Trần Binh?" Lưu Nghị nghĩ lại, chưa nghe nói qua. Nghĩ đến Tào Tháo luân lạc tới dưới mắt tình trạng, đã không có danh tướng có thể dùng, sớm bắt đầu từ tầng dưới chốt để bạt nhân tài. Dạng này Tào Tháo, nếu là không có Mặc gia duy trì, không có thần binh chiến giáp gia trì, căn bản liền không chịu nổi một kích. Nghĩ nghĩ, Lưu Nghị nhìn chằm chằm Trần Binh, hỏi: "Ngươi biết Tào quân bố phòng đồ sao?" Trần Binh lắc đầu trả lời: "Không biết rõ." Lưu Nghị nhíu mày, lại hỏi: "Ngươi biết Tào Tháo đồn lương thực chỗ sao?" Trần Binh lại lắc đầu, nói: "Không biết rõ." Lưu Nghị mắt lộ ra không vui, lại hỏi: "Tào Tháo hết thảy có bao nhiêu hắc giáp quân?" Trần Binh nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu, nói: "Tiểu nhân không biết rõ." Lưu Nghị vui vẻ, ung dung nhìn chằm chằm Trần Binh, lại hỏi: "Ngoại trừ hắc giáp quân, Tào Tháo nhưng còn có cái khác quân chủng?" Trần Binh xuất mồ hôi chán, nằm dạp trên mặt đất run rẩy, trong cổ họng nói rằng: "Không, không biết rõ." Lưu Nghị hừ lạnh, trong con ngươi hàn quang lóe lên, chặt. "A." Trần Binh như bị sét đánh, theo bản năng ngẩng đầu, kinh hồn bạt vía, đều là sợ hãi, sợ hãi hô to: "Thừa tướng tha mạng." Lưu Nghị hừ lạnh: "Tha mạng? Hỏi gì cũng không biết, ta lưu lại ngươi có làm được cái gì?" Trần Binh khẩn trương, run rẩy kêu lên: "Ta năng lực thừa tướng dẫn đường, ta là nhà tướng, có thể trở về Nhai Đình là thừa tướng nội ứng, cầu thừa tướng tha mạng." Lưu Nghị đột nhiên rút ra xương chi đau thương, mắng: "Ta Lưu Nghị cuộc đời hận nhất dẫn đường đảng, ta cần ngươi dẫn đường cho ta." Trần Binh còn muốn cầu xin tha thứ, khóc lớn bài tiết không kiềm chế, Lưu Nghị đột nhiên vung tay lên, trực tiếp chém xuống một kiếm: "Thất phu, chết thì chết ngươi, còn gì phải sợ?" Bá, kiếm quang như hồng, cách ba bước đem Trần Binh đầu chém xuống. Tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, Trần Binh không đầu thi thể ngã xuống đất chiếu lấp lánh. Lưu Nghị đưa tay vung lên, trực tiếp nhặt. Ngươi từ Tào quân nha tướng Trần Binh trên thi thể nhặt tới vỡ vụn tiên đan tinh hoa, ngươi nghiên cứu một hồi, dường như cũng không có tác dụng gì, mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Cái gì? Lưu Nghị đôi mắt co rụt lại. Hắn vốn là muốn từ Trần Binh thi thể rơi xuống đến tính ra một chút Tào Tháo mới cất nhắc nhân tài nắm giữ thực lực như thế nào, từ đó ước định một chút Mặc gia đến tuột cùng lớn bao nhiêu bản sự, là Tào Tháo trợ lực. Kết quả thật đúng là tới đồ vật mới. Vốn cho rằng sẽ là điểm thuộc tính, kết quả là cái gì vỡ vụn tiền đan tinh hoa, còn không có tác dụng gì. Trần Binh suốt đời tinh hoa liền cái này. Nghĩ đến là Tào Tháo sử dụng vỡ vụn tiên đan là thủ hạ của hắn tăng thực lực lên, đốt cháy giai đoạn, ngược lại để những này người chỉ có thực lực, lại phá hủy căn cơ, sau khi chết đều rơi xuống không ra đồ tốt. Lưu Nghị thoáng tưởng tượng, liền minh bạch nguyên do trong đó. Nhưng hắn biểu lộ cũng theo đó biến nghiêm trọng. Mặc ra không chỉ có cung cấp cho Tào Tháo thần binh lợi khí, lại còn cung cấp đan dược, là Tào Tháo để bạn tương tá. Chắc hẳn Tào Ngang những này danh tướng cũng đã phục dụng những dược vật này, Tào Ngang sở dĩ lợi hại như vậy, ngoại trừ hắc giáp hắc đao, thực lực của bản thân hắn cũng bị dược vật đề cao. Lưu Nghị thở sâu, lúc này mới cảm thấy cái này Mặc ra vì Tào Tháo đầu nhập quá lớn, quả thực đem vốn liếng đều rời đi ra. Hay là, vẫn là nói kia thần bí vị diện lực lượng trực tiếp ra tay, can thiệp hiện thực. Chờ ta đánh hạ cái gọi là Tiên Sơn, lại nhìn các ngươi mạnh bao nhiêu. Lưu Nghị cười lạnh, đem tịch thu được hắc giáp hắc đao giao cho Gia Cát Lượng đi nghiên cứu, sau đó thúc binh tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Trạng vạng tối thời điểm, đại bộ đội tại cách Nhai Đỉnh 60 dặm chỗ hạ trại. Trung trung điệp điệp, liên doanh hơn 10 dặm. Lưu Nghị cũng không nóng nảy, làm gì chắc đó, cắm trại về sau, trước cùng Giả Hủ, Gia Cát Lượng bọn người trông về phía xa Nhai Đỉnh. Quả nhiên thấy bên này quần sơn vây quanh, liên miên bất tuyệt, khắp nơi đều là hiểm yếu địa thế, bất lợi cho đại quân đoàn tác chiến. Quả nhiên tục đạo khó, khó như lên trời. Nhai Đỉnh giống như này, kiếm các hiểm yếu lại hùng vĩ đến mức nào? Lưu Nghị cảm thán, cùng mọi người nhìn trong chốc lát địa hình về sau, liền về doanh, triệu tập đám người thương lượng. Dưới mắt Tào Tháo cư hiểm mà thủ, Nhai Đỉnh bốn bề toàn núi, phía sau càng là quần sơn không dứt, thuộc đạo chi nạn, dễ thủ khó công, đối quân ta bất lợi, chư vị có biện pháp nào có thể phá Tào Tặc? Trong đại trướng, Lưu Nghị ngồi cao trên trướng. Đám người trầm mặc, Lưu Nghị lại nhìn về phía Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng thấy tránh không khỏi, liền cười nói, quân ta cường thịnh, Tào quân hư thực không rõ, thuộc đạo bên trong sợ có chúng ta không tưởng tượng được nguy hiểm, không bằng dẫn xà xuất động, như thế như vậy, lượng trước Tào Tháo nhất định sẽ không thờ ơ. Lưu Nghị lại hỉ, cười nói, kế này vừa vặn, giữ người mất đất, nhân địa đều tồn, đến lúc này, ta không thể không cân nhắc không ngừng diện sát Tào Tháo sinh lực. Chương 787, Tào Ngang ban đêm xông vào Mệ Thương Sơn. Chương 787, Tào Ngang ban đêm xông vào Mệ Thương Sơn. Lưu Nghị ra lệnh đại quân đóng quân, thận trọng từng bước, cũng không sốt ruột xuất chiến. Đồng thời, tam quân lương thảo cũng liên tục không ngừng vận chuyển đến tiền tuyến Mệ Thương Sơn chỗ. Bên này Tào Ngang tổn thất một viên nhà tướng, trong lòng tức giận, đang khó chịu thời điểm, Tào Tháo lĩnh đại bộ đội đổi tới, 10 vạn đại quân cũng tại Nhai Đỉnh bên trong 30 dặm hạ trại, cũng triệu Tào Ngang tiến về nghị sự. Tào Ngang nói tỉ mỉ trước đó chiến đấu, Tào Tháo cũng không có trách cứ, chỉ nói thắng bại chính là chuyện thường bình ra, bại bởi Lưu Nghị không mất mặt. Trong đại trướng, Tào quân các lộ tướng tá đến đông đủ, Quách Gia, Điền Phong, Tự Thụ mấy người cũng theo thứ tự mà ngồi. Tào Tháo gần nhất tâm tình không tệ, mặt đỏ lên, hắn tại trong đại trướng bày xuống tiệc rượu, dường như căn bản không có đem Lưu Nghị trăm vạn đại quân để ở trong mắt. Thuộc đạo gian nan, nhiều người vô dụng, Lưu Nghị dù có trăm vạn đại quân cũng không cách nào phát huy ưu thế, hắn chỉ có thể tới nhiều, đưa được nhiều, chúng ta dựa vào núi Tuấn Hiểm mà thủ, Lưu Nghị chính là có ngàn vạn người, cũng không cách nào công phá quân ta phòng ngự. Tào Tháo trước vì mọi người ăn một viên thuốc can thần, nói, chúng ta giữ vững hiểm yếu, nhường Lưu Nghị không thể tiến thêm, Ích Châu liên tục không ngừng đưa tới lính, lương thảo, dần dà, quân ta tất thắng. Chúng tướng bái phục, cùng một chỗ cười to. Tào Tháo lại nói, Lưu Nghị tự cho là đắc kế, hắn hiện tại sĩ khí đang vượng, ta muốn trước áp chế hắn nguyệt khí. Đến lúc đó, ta đã cùng tiên trưởng cùng một chỗ thương định, nhường Lưu Nghị táng thân trong quần sơn. Tiếng nói rơi, sớm có Điền Phong, Tự Thụ đồng loạt đứng dậy, nói, chúa công, chúng ta nguyện vì trước bộ tiên phong, đi đốt Lưu Nghị lương thảo. Hai người chỉ vào địa đồ, nói rằng, trinh sát dò Lưu Nghị đem lương thảo chứa hàng tại Mệ Thương Sơn phụ cận, quân ta rất có ưu thế, chưa đốt hắn trăm vạn đại quân khẩu phần lương thực, nhất định có thể áp chế hắn nguyệt khí. Tào Tháo nghe vậy, khẽ gật đầu. Bên này Tào Ngang xem xét, lập tức đứng dậy nói, xông pha chiến đấu, chém tướng đoạt cờ, chính là chúng ta võ tướng chuyện, hai vị an tọa phía sau liền có thể, Lưu Nghị lương thảo, ta đi đốt. Tào Tháo nghĩ nghĩ, nói rằng, tuy nói quân ta thu hoạch được tiên trưởng tương trợ, nhưng cũng không thể khinh địch. Tào Ngang, tại mệnh ngươi lĩnh 1000 hắc giáp quân tiến về Mệ Thương Sơn đốt Lưu Nghị lương thảo, nếu là thành công, chính là một cái công lớn. Vâng. Tào Ngang đại hỉ, kích động mặt đỏ tới mang tai, suy nghĩ muốn báo thù rửa hận, lấy công chuộc tội. Tào Tháo lại nhìn về phía Điền Phong cùng Tự Thụ, nói, Điền Phong, Tự Thụ, tại mệnh hai người các ngươi lĩnh 1000 huyền giáp quân bọc hậu trợ giúp, các ngươi ước định thời gian, xem thời cơ mà động, không thể chủ quan. Điền Phong, Tự Thụ đại hỉ, lập tức đứng dậy lĩnh mệnh. Vâng. Tào Tháo an bài đã định, liền khiến chúng quân theo khiến mà đi. Là đêm, bóng đêm mông lung, tuy là mùa xuân ấm áp, vạn vật khôi phục, nhưng núi lớn này lại cho người ta một loại không nói ra được u tĩnh cùng lạnh lẽo cảm giác. Lưu Nghị tối nay cũng không có ngủ, hắn đã sớm phái ra trinh sát tìm hiểu tình huống, Tào quân mới động, cũng đã có trinh sát để báo. Báo. Ngai đỉnh tây bắc bên cạnh có Tào binh mấy ngàn, ẩn nút mà ra, biến mất tại trong bóng đêm. Lưu Nghị nghe vậy con ngươi sáng lên, cười nói, con cá mắc câu rồi. Tào Tháo ưa thích đốt người lương thảo, điểm này Lưu Nghị tự nhiên tin tưởng, Gia Cát Lượng lần này cũng bắt lấy điểm này làm bằng chứng, muốn đem Tào Tháo dẫn xuất đại sơn đến giết. Không nghĩ tới vẫn thật là thành công. Lưu Nghị lúc này khoác ra doanh, muốn đích thân lãnh binh xuất chiến. Mới đi ra ngoài, liền bị Gia Hủ, Lữ Bố bọn người chặn lại. Chúa công, loại chuyện này sao làm phiền chúa công thân hướng? Bất quá là mấy con cá nhỏ, chúa công hẳn là an tọa chúng quân đại trướng, từ chúng ta đi giải quyết là được rồi. Tuy nói đã có dòng dõi, nhưng còn không có sinh ra tới, chư tướng đối Lưu Nghị là thấy càng ngày càng gấp, không muốn Lưu Nghị tự mình xông phía trước. Vì thế, Những ngày này giả hủ bọn người đi ngủ đều trừng mắt một con mắt, liền sợ Lưu Nghị lại muốn hôn tự hướng phía trước. Ta chính là đi xem một chút, không công kích. Lưu Nghị hoàn toàn chính xác muốn mau mau đến xem, hắn luôn cảm thấy không an tâm, Tào Tháo cùng Mặc Gia kết hợp, lại có vị mặt lực lượng trợ giúp, hắn cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Năm đó, Trương Tú cùng Vương Mãng quyết chiến, vị diện lực lượng trời giáng thiên thạch, đập Vương Mãng một cái binh bại như núi đổ, lần này, lại đến thời khắc mấu chốt nhất. Lưu Nghị cảm thấy vị diện lực lượng cũng nên là thời điểm ra tay, nói không chính xác cũng tới một cái trời giáng thiên thạch. Hình ảnh kia không dám nghĩ, nói không chừng cũng là tường mái trèo hôi phi yên diệt. Lưu Nghị hiện tại đi ngủ cũng đều mở một con mắt, liền sợ cũng bị nện hắn một trở tay không kịp không cách nào ứng đối. Lời này vừa ra, Giả Hủ cùng Lữ Bố càng không đáp ứng, ngay cả Gia Cát Lượng cũng đứng ra đối Lưu Nghị nói rằng: "Chúa công, quân tử không đứng ở dưới tường sắp đổ." Lưu Nghị không có cách nào, đành phải nói rằng: "Nếu như thế, các ngươi lãnh binh đi vây quét, ta ở phía xa tiếp ứng, như thế nào?" Đám người lúc này mới đáp ứng, riêng phần mình lãnh binh xuất phát. Bóng đêm mịt mờ, giữa rừng núi tràn ngập lên sương mù nhàn nhạt, Lưu Nghị lãnh binh đi vào Mệ Thương Sơn lấy đông một ngọn núi sườn núi bên trên, xa xa trông thấy Mệ Thương Sơn bó đuốc đoá đoá, liền nhường binh sĩ dập tắt bó đuốc, trong bóng đêm chờ đợi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng không hiểu có một loại hoang vu cảm giác, dường như từ nơi sâu xa có một đôi mắt đang nhìn hắn. Lưu Nghị nhíu mày, hẳn là chính mình tất cả hành động đều tại vị diện lực lượng nhìn soi mói. Kể từ đó, kia Tào Tháo chẳng phải là mở đồ, cũng không đến mức. Lưu Nghị thở sâu, tìm một cây đại thụ xếp bằng ở rễ cây, hắn nhắm mắt ngưng thần, yên lặng chờ tin tức. Mà lúc này, tại tây nam phương hướng, Tào Ngang lĩnh 1000 hắc giáp quân lặng yên sở đến Mệ Thương Sơn phụ cận. Hắn xa xa trông thấy Mệ Thương Sơn phòng vệ sông nghiêm, lương thảo trồng chất như núi, trong lòng thầm mắng Lưu Nghị là cậu vật, vậy mà vơ vét nhiều như vậy lương thảo. Đều nói mấy năm liên tục thiên tai, rối loạn, hoàng cân tặc khấu nổi lên bốn phía, cái này Lưu Nghị lại còn có thể vơ vét nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân. Tào Ngang nắm chặt hắc thiết đại đao, lãnh binh lặng yên tới gần Mệ Thương Sơn nổn lương thực điểm, xem chừng tới gần, hắn trước nâng lên cung tiễn, vèo một tiễn bắn ra. Hô hưu. Trong bóng tối, mũi tên như hồng, nở rộ u quang, trong nháy mắt chúng đích lương thực cửa trại tháp canh bên trên lính gác. U quang bên trong, lính gác bị một tiễn bắn thủng, thẳng tắp ngã xuống khỏi đến, vừa vặn rơi vào trinh sát tuần hành binh sĩ cách đó không xa. Kia đội trinh sát tuần hành binh sĩ sững sờ, sau đó rút đao giống to, để tập. Mới hô ra miệng, chỉ nghe không trung khí kình chấn động, trong bóng tối một mảnh mũi tên như châu chấu mà đến. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh, cái kia một đội trinh sát tuần hành binh như gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Sau đó, toàn bộ đồn lương thực điểm đều kinh động, xếp hàng lên chiến. Đừng hốt hoảng, không cần loạn, thuận binh hướng phía trước, thương binh ở phía sau, cung tiễn thủ đối ngoài doanh trại loạn xạ. Có giáo úy trong đám người giống to, sau đó liền trông thấy vô số quân sĩ từ trong doanh địa xông ra, mong muốn kết thành chiến trận. Nhưng mà đã quá muộn. Châu chấu về sau, Tào Ngang đã kêu to rục ngựa bay thẳng mà đến. Chỉ thấy hắn dắt lấy hắc thiết ngã nguyệt đại đao đối thiên nhất chỉ, thân đao phủ văn lấp lóe, dẫn một đạo phích lịch từ trên trời giáng xuống. Đôn đốt. Thiểm điện quanh quẩn tại trên đại đao, tay hắn nắm phích lịch đại đao, rục ngựa cùng sông, một đường hỏa táng mang thiểm điện, lĩnh 1000 hắc giáp quân bay thẳng tiến đến doanh. Giết. Đao quang, địa quang, giao thoa tung hành, chỉ nghe tiếng sét đánh không ngừng, trong doanh quân sĩ không ai cả nổi, trong khoảnh khắc bị Tào Ngang giết ra một lỗ hổng, một cái công kích, sau lưng lưu lại gần 100 cỗ thi thể. Phía sau hắc giáp quân phát ra tiếng giống to, nguyên một đám hắc giáp bên trên phủ văn lấp lóe, thân đao hổ quang điện quanh quẩn, trùng sát tiến đến doanh, thế không thể đỡ. Đao quang kiếm ảnh, lôi đình lấp lóe bên trong, chân cụt tay đứt bay lời trời, máu tươi vượt tung tóe, quân coi giữ binh bại như núi đổ, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chỉ chốc lát sau thời gian, to như vậy một cái đồn lương thực doanh trại liền bị chiếm lĩnh, lại không một cái còn sống quân coi giữ. Chương 788, lực chiến Hà Bắc tứ đại tướng. Chương 788, lực chiến Hà Bắc tứ đại tướng thoải mái. Tào Ngang cười ha ha, rìm ngựa trong doanh, nhìn thấy bốn phía lương thực đống, ánh mắt lộ ra thần sắc không muốn. Tốt bao nhiêu lương thảo a? Nhiều như vậy lương thảo, nếu là cho hắn, cái kia có thể chiêu mộ nhiều ít binh mã. Hiện tại đáng tiếc, những này lương thảo chuyển không đi, giữ lại cũng chỉ có thể tiện nghi Lưu Nghị. Hắn cắn răng một cái, liền mệnh binh sĩ chuẩn bị bó đuốc, mong muốn một mùi lửa đem kho lúa toàn tiêu hủy. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hào vang, tứ phía tiếng giết rung trời, đã thấy một viên đại tướng từ ngoài doanh trại thẳng giết tiến đến. Tào Ngang tiểu nhi, ngươi bên trong ta chúa công như kế. Trương Cáp ở đây, mau mau xuống ngựa nhận lấy cái chết. Tào Ngang nhìn lại, chỉ thấy doanh địa ngoài cửa lớn, trong ngọn lửa, Trương Cáp hành thương lập tức, linh mấy ngàn nhân mã vào tới. Theo sát lấy, Tào Ngang tiểu nhi, còn không tranh thủ thời gian xuống ngựa liền cầm. Cao Lãm ở đây lâu hầu. Doanh địa phía sau, cũng là một hồi giống to, lại là Cao Lãm lãnh binh mấy ngàn thẳng giết tới, đem Tào Ngang vây quanh tại trong doanh địa. Tào Ngang đôi mắt co rụt lại, không chút hoang mang cười lạnh, tướng bại trận cũng dám nói dũng. Ngày đó bị các ngươi chạy trốn, hôm nay ta nhất định phải đem hai người các ngươi bắt sống trở về. Tào Ngang căn bản không sợ, ngược lại là nhiệt huyết sôi trào, cũng không có đem Trương Cáp, Cao Lãm mấy ngàn nhân mã để ở trong mắt. Hắn lĩnh 1000 hắc giáp quân, cho dù là đối mặt tiên quân vạn mã cũng không sợ. Thanh âm ở trong núi quanh quẩn, Tào Ngang tại chỗ chuẩn bị lãnh binh giết ra ngoài, đã thấy ngoài doanh trại lại có hai chi đội ngũ đánh tới. Tào Ngang tiểu nhi chớ có cản rỡ, Nhan Lương, Văn Sú ở đây. Trong ngọn lửa chỉ thấy Nhan Lương, Văn Sú giục ngựa cùng sông, cầm đao mà đến. Tào Ngang nhướng mày, lúc này mới biểu lộ có chút ngưng trọng. Nhan Lương, Văn Sú, Hà Bắc chân chính danh tướng. Năm đó thập bát lộ chư hầu tề tụ hổ lao quan, Viên Thiệu nói hắn dưới trướng biết đánh nhau nhất chính là Nhan Lương, Văn Sú. Chuyện này, Tào Ngang ký ức vẫn còn mới mẻ, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này thế mà gặp phải Hà Bắc Tứ đại tướng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tào Ngang cả cười. Thần binh nơi tay, thiên hạ ta có. Nhan Lương, Văn Sú lại có thể thế nào? Giết! Tào Ngang kêu to, sách đao liền trùng sát ra doanh. Hắn hắc thiết điện nguyệt đao quanh quần hồ quang điện, toàn thân bộc phát ra như là dã thú hung sát chi khí, từ trong doanh xung ra, như mãnh hổ hạ sơn, thẳng hướng Trương Cáp giết đi qua. Đôn đốt! Thiểm điện đua tiếng, hắc ám bị lôi quang chiếu sáng, Tào Ngang cầm trong tay thiểm điện đại đao, như thần như ma, Trương Cáp không dám ứng chiến, chỉ xa xa ghìm chặt chiến mã nhất cùng dẫn tiến đi bắn. Mũi tên như hồng, gào thét mà đến, dường như đem không khí đều cho bắn nứt. Tào Ngang không nhanh không chậm, một đao chém xuống. Đôn đốt! Điện quang thời gian lập lòe, chỉ một đao liền tùy tiện đem Trương Cáp mũi tên chém xuống. Liền cái này, Trương Cáp xông vào phía trước không dám lên chiến, còn ra tới làm cái gì đại tướng, về nhà ôm hải tử đi thôi. Tào Ngang cười to, một khắc không ngừng thẳng hướng Trương Cáp xông tới giết, Trương Cáp biết rõ Tào Ngang lợi hại, không dám đón đỡ, chỉ nổ ngựa xoay người bỏ chạy. Đằng sau Tào Ngang nghe răng cười, dùng ngựa điên cuồng đuổi theo, mắt thấy là phải vọt tới Trương Cáp trước mặt, lúc này, chỉ nghe trong bóng tối giống to một tiếng, bên trái Nhan Lương, bên phải Văn Sú, cùng một chỗ giết ra. Tào Ngang không muốn phách lối. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Tuấn Nghệ nghỉ hoàng, ta đến giúp ngươi. Trong tay hai người đại đao nở rộ huyết quang, một trái một phải gào thét lên hướng Tào Ngang trên thân chặt. Tào Ngang cười lạnh, vượt ở hắc thiết ngã nguyệt đại đao, không chút hoang mang bổ ra. Thân đao điện quang chiếu sáng bốn phía, Tào Ngang dường như tắm rửa lôi đỉnh bên trong. Trương Cáp thấy thế, lập tức quay đầu ngựa lại cũng trùng sát đi lên, kêu to, Nhan, Văn tướng quân cẩn thận, không thể khinh địch, đao của hắn mang theo lôi đỉnh chi lực, để cho người ta toàn thân run lên. Nhan Lương, Văn Sú tự nhiên tỉnh táo, hai người lấy huyết sát chi lực bao lấy binh khí, ngăn trở lôi đỉnh. Trong chớp mắt, đùng 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 liền cùng Tào Ngang đối chặt ba đao. Chỉ thấy quang mang bên trong, Tào Ngang hắc thiết đại đao bên trên hồ quang điện dọc theo binh khí hướng Nhan Lương, Văn Sú trên thân quất, bất quá lại bị Nhan Lương, Văn Sú trên thân quanh quần cương khí cùng huyết sát chi khí dẫn ra, cũng không nhận được nhiều ít ảnh hưởng. Sấm chớp chỉ đem bốn phía cỏ cây cho nổ bay lên, giấy lên tinh tinh chi hỏa. Liền cái này, cho ngươi thần binh, ngươi cũng không gì hơn cái này. Mười mấy chiêu về sau, Nhan Lương, Văn Sú trong lòng hiểu rõ, lôi đình lực lượng cũng không phải là rất cường đại, lấy hai người bọn họ huyết sát chi khí hoàn toàn có thể ngăn trở phần lớn sức mạnh sấm sét. Mười mấy chiêu hạ đến, hai người cũng chính là tay hơi tê tê, sức chiến đấu cũng không nhận được nhiều ít ảnh hưởng. Tào Ngang, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhan Lương cười lạnh, hắn càng đánh càng hăng, không ngừng hướng Tào Ngang tới gần. Tào Ngang nhíu mày, hắn chiến đao bên trên lôi đỉnh chi lực vậy mà không cách nào đánh xuyên Nhan Lương, Văn Sú trên người huyết sát chi khí hộ thể, cái này khiến hắn có chút chấn kinh. Có thể ngăn cản lôi đỉnh, trên cơ bản liền ngăn trở hắn một nửa lực lượng, lâu như thế tiếp tục đánh, bất lợi. Bất quá Tào Ngang căn bản không hoảng hốt, hắn sớm đã không phải là lúc trước Tào Ngang. Chỉ thấy hắn cười lạnh, vận chuyển chất khí, huyết sát hộ thể, toàn thân hiện hiện ngân quang, phảng phất tại hắc giáp bên trong còn mặc một tầng nhìn không thấy ngân giáp, khí tức cường đại bạo phát đi ra, Tào Ngang toàn thân làn da phím hồng, trong cơ thể dường như bộc phát ra lực lượng cường đại. Uống a! Hắn giống to, trong con người bắn ra giống như thực chất huyết quang. Giờ phút này, Tào Ngang như lữ bố phụ thể, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Hắn liên tục mấy đao chém ra, đao quang như trăng, đao khí như sương, tại lôi đỉnh điện quang bên trong, bốn phía núi đá, cây cối, tất cả đều bị bổ đến nổ tung. Nhan Lương, Văn Sú đều lộ ra kinh sợ, khí thế trước liền yếu đi hai điểm. Lúc này, Cao Lãng từ doanh sau trùng sát đi ra, cũng gia nhập chiến đoàn. Chỉ thấy trong bóng tối, Nhan Lương, Văn Sú, Trương Cáp, Cao Lãng, tứ đại Hà Bắc danh tướng đem Tào Ngang vây quanh, bốn cái đánh một cái, năm người xoay quanh nhi chém giết. Đao quang kiếm ảnh, cương khí bừng lăng, bốn phía đừng nói Nhan Lương, Văn Sú bọn người mang quân đội không cách nào tới gần, ngay cả hắc giáp quân cũng hoàn toàn không cách nào tới gần. Trong lúc nhất thời, song phương quân đội ngược lại là hai bên đứng vững, đem năm người vây vào giữa. Bọn cùng một chỗ phất cờ hò reo. Nhan tướng quân, Văn tướng quân, Trương tướng quân, Cao tướng quân, Tào tướng quân. Chủ soái đồng loạt quát to lên, âm thanh chấn sơn nhạc. Nơi xa, Lưu Nghị đã sớm cảm nhận được chiến trường tình huống. Lúc này, hắn đi ngựa trên sườn núi, cách vô số dặm xa, trừng to mắt, vận lực tại mắt, hắn hai con ngươi nở rộ như nguyệt hoa đồng dạng quan mang, lờ mờ có thể trông thấy cực cảnh sắp phía xa. Đập vào mắt chỗ, Lưu Nghị hít một hơi lãnh khí, chính mình đều kinh hãi. Tình huống như thế nào? Trước mắt một màn, nhường Lưu Nghị nhớ tới năm đó Tam Anh chiến lữ bố cảnh tượng. Hôm nay, hiển nhiên so năm đó càng thêm hung mãnh thảm thiết. Nhan Lương, Văn Sú, Trương Cáp, Cao Lãm, vây công Tào Ngang, cũng chỉ là thoáng chiếm hữu thượng phòng, dường như còn đánh không thắng. Lưu Nghị chân kinh, một mặt không thể tin được. Tào Tháo đến tuột cùng tại Mặc Gia Tiên Sơn được đến cái gì, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn nhường Tào Ngang biến mạnh mẽ như vậy. Lưu Nghị nhíu mày, lần nữa cảm thấy mình đánh giá thấp Mặc Gia, một cái Tào Ngang liền như thế khó chơi, Tào Tháo thủ hạ còn có không ít người tài ba, lại thêm Trương Lỗ thủ hạ, kia lại là như thế nào cường đại. Lưu Nghị nắm chặt nắm đấm, bên cạnh, Lữ Bố đã sớm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tào quân bên trong còn có cao thủ như vậy, hắn thấy thích mà thèm, trong lòng bàn tay ngứa, nhiều năm chưa bao giờ gặp ra dáng đối thủ, Lữ Bố đều nhanh phai nhạt ra chim, hắn cảm thấy rốt cục có thể chân chính cùng hắn chính diện một trận chiến đối thủ, đã không kịp chờ đợi, lập tức đối Lưu Nghị nói rằng, chúa công, để cho ta đi giúp mấy người bọn hắn, ổn thỏa bắt sống Tào Ngang trở về. Lưu Nghị đang muốn gật đầu, nơi xa Mễ Thương Sơn ngoài doanh trại biến hóa lại lên. Tào Ngang thấy đánh lâu không thắng, chính mình lại bị vây vào giữa, hắn giả thoáng một đao, rút ra không đến, từ trong giáp bên trong lấy ra một cờ, kia cờ không lớn, thượng thư mặc, hồn. Hai chữ, Tào Ngang cầm trong tay đón gió vung lên. Phần phật. Trong chốc lát, đất bằng bên trong cuốn lên một hồi cuồng phong, cắt bay đá chạy. Cờ bên trong lăn ra nổ bụi, đem phương viên 100 mét bao phủ trong đó. Chỉ thấy Tào Ngang nâng cờ nói lẩm bẩm, đối không lay động, mấy đạo hắc khí liền từ cờ bên trong bay ra, ô ô hoa hoa, không trung hình như có vô số lệ quỷ gào thét. Nhan Lương, Văn Sú mấy cái lấy làm kinh hãi, xung quanh sương mù cuồn cuộn, hắc khí bốc lên, bọn hắn trong lúc nhất thời tầm mắt bị ngăn trở, không thể không tìm ngựa thối lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy bốn phía đồng bộ của quận, nguyên một đám dữ tợn kinh khủng, tựa như quỷ yêu người giấy từ trong mây mù rít ra, như quỷ như quái, bốn phương tám hướng bay nào tới. Thứ gì? Mấy người giật nảy cả mình, chợt cảm thấy kinh hồn bạt vía, đang ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa, đã thấy kia người giấy về sau, trong mây mù, Tào Ngang đống nhiên như quỷ mị rít ra. Trương Cắt vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một đao đánh bay ra xa mười mấy mét, trùng điệp té ngã trên đất. Chó nói đức, cái này lại là cái gì? Mặc ra liền tiên tần pháp khí cũng bỏ được đầu tư cho Tào Tháo. Nơi xa trên núi, Lưu Nghị nhìn thấy sương mù cuồn cuộn, ủy khóc sói gào, âm phong chợt chợt, lập tức cảm thấy không ổn, hắn đột nhiên trừng to mắt, nắm lên Hồng Anh Tử Kim Thương, dùng ngựa liền phải xông về phía trước. Chương 789, Vũ Quỷ Bàn Vận, lá bùa làm trinh sát. Chương 789, Vũ Quỷ Bàn Vận, lá bùa làm trinh sát. Bầu trời đêm thâm trầm, giữa rừng núi âm phong chợt chợt, sương mù một làn sóng lại một làn sóng lan lộn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ không nói ra được ý lạnh. Trong tiếng gió, loang thoáng tiếng ủy khóc sói chu truyền đến, binh khí va chạm thanh âm xen lẫn trong đó, để cho người ta kiềm chế lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lưu Nghị nhìn thấy tình huống không đúng, quát to một tiếng liền phải tự mình đi tiếp ứng, lại bị Giả Hủ cùng Lữ Bố liều mạng ngăn lại. Phía trước hung hiểm, chúa công không thể khinh động. Bực này việc nhỏ, để cho ta đi là được, ta Phương Thiên Họa Kích đã lâu không uống máu. Hai người tả hữu ngăn lại Lưu Nghị, ngay cả bốn phía thân binh cũng đều nhao nhao quỳ xuống, đem Lưu Nghị bao bọc vây quanh. Mời chúa công ổn thỏa chủ soái. Đám người cùng một chỗ hô to, Lưu Nghị cũng không có cách nào. Hắn nhìn về phía nơi xa, nói, Tào Ngang trên thân mang theo thần binh pháp khí, không thể khinh địch. Lữ Bố cười ngạo nghễ, nói, năm đó ta truy sát Lý Nho thời điểm, tên kia cũng dùng một cái pháp khí, làm tổn thương ta nguyên thần, làm hại ta hể bại 1-2 năm. Hiện tại, ta muốn khiêu chiến một chút chính mình, ta ngược lại muốn xem những pháp khí này đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nói xong, Lữ Bố một ngựa đi đầu, dẫn 1.000 nhân mã bay thẳng ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở dưới bầu trời đêm. Lưu Nghị nhíu mày, cũng không yên tâm, lần này Tào Tháo thực lực tăng cường chi lớn, viễn siêu tưởng tượng của hắn, mức độ nguy hiểm không thua gì Xích Bích chi chiến. Lữ Bố tuy nói tăng lên rất nhanh, thực lực rất mạnh, nhưng Lưu Nghị không hề cảm thấy hắn có thể nắm vững thắng lợi. Huống chi, chẳng lẽ cái này trong núi rừng chỉ có Tào Ngang một chi đội ngũ sao? Nghĩ như vậy, Lưu Nghị theo bản năng nhìn một phía, trầm giọng nói, Tào Ngang lãnh binh xâm nhập bên ta nội địa đến cướp trại, không có khả năng không có người tiếp ứng, trong thâm sơn này nhất định còn có Tào Tháo binh mã, muốn đem bọn hắn tìm ra. Giả Hủ như mày, cái này xung quanh một mảnh đen nhánh, núi rừng bên trong gió thổi chi động, muốn tìm được Tào Tháo tiếp ứng đội ngũ nào có dễ dàng như vậy? Giả Hủ nghĩ một hồi, khổ sở nói, bên này địa hình phức tạp, dãy núi trùng điệp, lại thêm lại là ban đêm, muốn tìm được Tào Tháo tiếp ứng đội ngũ rất khó. Chỉ sợ chỉ có chờ chính bọn hắn xuất động, để bọn hắn trước bạo lộ ra, chúng ta lại bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau cũng không mượn. Lưu Nghị khẽ lắc đầu, nghĩ nghĩ, cười nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, hắn Tào Tháo có tiên nhân tương trợ, ta Lưu Nghị chẳng lẽ liền không có thủ đoạn. Không thể bị động ở chỗ này chờ đợi, nhất định phải đem chiến tranh quyền chủ động nắm giữ ở trong tay. Nói xong, Lưu Nghị ngay tại trên sườn núi bày xuống pháp đàn, lấy ra một chồng lớn chừng bàn tay người giấy, hắn ngay tại đàn bên cạnh nói lẩm bẩm, bắt đầu cách làm. Thái Bình Thanh dẫn đường chi âm binh lá bùa. Vũ Quỷ Bàn Vận, lá bùa làm trinh sát. Lưu Nghị từ vu cắt trên thi thể nhận được thuật pháp cũng không phải chỉ là hư danh, thời điểm then chốt vẫn có thể phát huy được tác dụng. Khoe miệng của hắn có chút giơ lên, trong lòng cười lạnh. Mặc ra tiên sơn tương trợ lại như thế nào? Các ngươi Mặc ra sẽ tiên thuật, ta Lưu Nghị cũng tương tự sẽ tiên thuật. Lúc này, không thể không cảm tạ vu cắt đã từng quà tặng, nhờ Lưu Nghị học được Thái Bình Thanh dẫn đường hiện tại coi như không đào mở tần thủy hoàng lăng, cũng có thể ủng có lực đánh một trận. Chỉ thấy Lưu Nghị trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải cũng làm kiếm chỉ, bỗng nhiên đối với bên cạnh cách đó không xa một mảnh bãi cỏ một trảo. Hoa. Một cái lớn chừng bàn tay con quốc bị hắn cách không nắm trong tay. Lưu Nghị trong con ngươi nở rộ ngân quang, hai tay của hắn dính máu, miệng niệm đạo quyết, tại con quốc trên lưng vẽ ra một đạo phù văn, sau đó một bàn tay đem con quốc đập đến thổ huyết, máu tươi chiếu xuống người giấy trên thân, trong nháy mắt, những cái kia người giấy cùng con quốc dường như sinh ra liên hệ nào đó. Lưu Nghị đem con quốc đặt ở pháp đàn phía trên, lấy hương hỏa tế tự, sau đó, hắn con ngươi quang mang lóe lên, ngón tay một chỉ, miệng niệm một tiếng, tật. Chỉ thấy âm phong thổi qua, trong núi bốc lên sương mù, có miệng phun sương trắng, thổi ra một ngụm âm phong, những cái kia lớn chừng bàn tay người giấy liền lấp loé âm quang, theo gió bay đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất trong đêm tối, chỉ để lại kia quốc tại pháp đàn phía trên, một trống chừng trong mắt. Giả Hủ nhìn trận mắt hốt mồm, hoàn toàn không rõ Lưu Nghị đến tuột cùng từ nơi nào học được đạo thuật. Bất quá những này cũng không sao cả, Lưu Nghị mạnh như vậy tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hắn giữ vững tinh thần, mệnh lệnh quân sĩ tùy thời chuẩn bị, mà Lưu Nghị thì là chuyên tâm nhập chú, đối với trên pháp đàn còn có thỉnh thoảng biến hóa chỉ ấn. Mà lúc này, Lữ Bố cũng nhanh chóng lãnh binh bọn tới Mệ Thương Sơn lương thực trại đại môn. Hàn phong gào thét, âu nghẹn ngào nuốt, Mệ Thương Sơn lương thực trại bị âm phong nồng vụ bao phủ, khói đen mờ mịt, trong đó thỉnh thoảng truyền đến binh khí chấn động cùng binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Lữ Bố trừng to mắt hướng trong mây mù nhìn lại, loáng thoáng nhìn thấy trong đó bó đuốc lấp lóe, hắc khí lăn sương mù, xa xôi chỗ sâu, hình như có bóng người chớp động. Hắn cảm thấy không thích hợp, cái này nồng vụ bao phủ phía dưới, căn bản không ngừng Mễ Thương Sơn cái này phương viên trăm ngàn mét phạm vi, dường như bên trong có khắc cả khôn, trước đó cách khá xa tới không có cảm thấy như vậy, hiện tại gần ngay trước mắt, Lữ Bố cảm thấy cái này sương mù thâm thúy bên trong, không hiểu thấu nhường hắn cảm giác tiến lên một bước liền phải tiến vào một thế giới khác. Chuyện gì xảy ra? Lữ Bố chau mày, trước khi đến hắn còn nghĩ tới năm đó chém giết Lý Nho thời điểm hình tượng, vốn cho rằng chỉ là nói mà thôi, không nghĩ tới lại tới đây, hắn thật cũng cảm giác được năm đó truy sát Lý Nho thời điểm loại kia khí tức kinh khủng. Năm đó, Lý Nho sử dụng không biết nơi nào lấy được pháp khí, Hóa Đình Viện là một phương thế giới, bên trong âm thầm ẩn nút, đột nhiên ra tay, cơ hồ đem hắn an toàn giết chết. Hiện tại, Lữ Bố lại có loại cảm giác này, giờ này phút này, hắn cũng cảm giác đứng tại năm đó Lý Nho cổng sân bên ngoài. Hắn chau mày, chết đi ký ức phản phất tại công kích hắn, nhường hắn loáng thoáng ở giữa có một tia kiên kỵ. Ngay tại Lữ Bố do dự thời điểm, đột nhiên, trong sương mù truyền đến một hồi kêu thảm, đã thấy mấy người lính cả người là máu, vô cùng chật vật từ trong mây mù lăn ra, nguyên một đám ý giáp không ngay ngắn, có thậm chí liền binh khí cũng không có. Đây là Nha Lương, Văn Sú mang binh sĩ. Lữ Bố đôi mắt co rụt lại, lập tức tiến lên ngăn lại mấy người lính kia, quát hỏi, bên trong chuyện gì xảy ra? Mấy người lính kia kinh hồn bạt vía, dường như từ quỷ môn quan bỏ lại, nhìn thấy Lữ Bố, bọn hắn chưa tỉnh hồn, đắc, địch tướng sử dụng yêu khí, rất lợi hại, Trương Cáp tướng quân đã bị trọng thương, không rõ sống chết, Nha Lương, Văn Sú, Cao Lãm ba vị tướng quân bị giam ở trong đó, mắt thấy nếu không có. Lữ Bố giận dữ, một cái tào ngang, mang theo một cái pháp khí, có thể cường đại như thế, một người lực chiến Hà Bắc tứ đại danh tướng. Hôm nay ta ngược lại muốn xem hắn pháp khí này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lữ Bố xách ngược phương tiên hỏa kích, trong con ngươi nở rộ chiến ý, vừa rồi do dự trong nháy mắt tiêu tán không còn. Tào ngang lại có pháp khí lại như thế nào? Cường đại lại như thế nào? Đối phó Nha Lương, Văn Sú, Trương Cáp, Cao Lãm, không phải cũng như thế phí sức, làm không được nhất kích tất sát. Nha Lương, Văn Sú mấy cái có thể ngăn cản Tào ngang thời gian lâu như vậy, hắn Lữ Bố còn gì phải sợ? Vừa nghĩ đến đây, Lữ Bố hét dài một tiếng, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, vung lên phương thiên hỏa kích bay thẳng tiến trong sương mù. Mới xông vào trong sương mù, trong chốc lát, Lữ Bố chỉ cảm thấy giữa thiên địa âm phong trận trận, bốn phía tất cả quả nhiên đều biến không giống nhau. Mây mù đung đưa, trên bầu trời hắc khí lan lộn, có quỷ khóc sói gào thanh âm không ngừng truyền ra. Hắn dường như đặt mình vào hỗn độn, bốn phương tám hướng không biết rõ rộng lớn đến mức nào không gian, dường như thật tiến vào một phương khác thế giới. Hắn tìm ngựa ngưng thần, nhìn về phía nơi xa. Trong sương mù, đã thấy một viên hắc giáp giáo úy vung đao thúc ngựa, mang theo hơn 100 hắc giáp quân chém giết tới. Kia hắc giáp giáo úy hiển nhiên không có nhận ra Lữ Bố, hắn mang theo 100 hắc giáp quân đại sát đặc sát, đang giết đến hướng khởi, nhìn thấy Lữ Bố, hắn phách lôi giống to, vung đao thúc ngựa, xông thẳng lên trước. Mộ Dung Liệt ở đây, đến đem mau tới nhận lấy cái chết. Chương 790, Lữ Bố uy danh vẫn tại chương 790, Lữ Bố uy danh vẫn tại Mộ Dung Liệt. Ai? Chưa từng nghe qua. Nhưng phách lối như vậy, nhường Lữ Bố không thể chịu đựng được. Hắn nâng lên phương thiên hỏa kích, trực tiếp chính là một cái sát chiêu. Ngàn quân phá. Kim quang dập dờn, từ phương thiên hỏa kích bắn ra, trong chốc lát, gần phân nửa thiên địa đều bị chiếu sáng. Mộ Dung Liệt vung đao thúc ngựa mà đến, cho là mình chỉ là tại rào sát Nha Lương, Văn Sú bọn người mang theo tạp binh, ai biết, phía trước đống nhiên bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, hắn lấy làm kinh hãi, trừng mắt lại nhìn thời điểm, mới phát hiện phía trước kia một viên hổ tướng, đầu đội trùng thiên tử kim quan, người mặc thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, eo buộc sư rất mang, dưới hông xích thấu ngựa, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, quanh thân nở rộ kim quang. Ngoa tạo, là Lữ Bố. Mộ Dung Liệt tâm đều muốn từ yết hầu tung ra, chỉ là lúc này đã không cách nào tránh né, chỉ có chọi cứng. Hắn tranh thủ thời gian thôi động lực lượng cường đại nhất phòng ngự Lữ Bố một kích này, nhưng mà đã quá muộn. Chỉ thấy kim quang phong tới, một chút kim mang tới trước, Mộ Dung Liệt cái bụng mắt lạnh, hắn túi đầu nhìn lại, một đạo ánh sáng màu hoàng kim huyễn hóa ra phương thiên hỏa kích đã chạm vào hắn trong bụng. Trên người hắn hắc giáp nở rộ quang mang, hiện ra phủ văn cổ xưa, nhưng mà hoàn toàn vô dụng. Ánh sáng màu hoàng kim hóa thành phương thiên hỏa kích, như bẻ cảnh khô đồng dạng, đem hắc giáp bên trên phủ văn chấn vỡ, giống như là cắt đậu phụ, mở ra hắc giáp xuyên vào thân thể của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc. Mộ Dung Liệt cảm thấy mình cái bụng vỡ ra, hắn tận mắt nhìn thấy phần bụng quang mang càng ngày càng mạnh, sau đó thân thể của hắn chia năm xẻ bảy. Từ cái bụng bị chạm bạo, lực lượng cường đại nhường hắn nhục thân từng khúc nứt ra, tứ tán nổ tung. Tay, chân, đầu, máu tươi đầy trời bay loạn, ngay cả Mộ Dung Liệt dưới hông chiến mã cũng theo đó kêu thảm vỡ nát. Không trung dập dờn mở một đạo huyết vụ, Mộ Dung Liệt bị hư hao ngàn bạc khối, rơi lả tả trên đất. Liền cái này, Lữ Bố còn tưởng rằng ở nơi này, những này hắc giáp quân mạnh bao nhiêu, dù sao ngay cả một cái giáo úy đều có thể đuổi lấy Trương Cáp truy sát, hắn vừa rồi ra tay xem như toàn lực ứng phó. Không nghĩ tới, chỉ một chiêu, như lao đâm đầu hũ, trực tiếp cho đánh nổ. Lữ Bố lập tức tự tin hơn gấp trăm lần. Cái gì hắc giáp quân, cũng không gì hơn cái này. Hắn cười lạnh, lập tức giục ngựa bay thẳng, giết vào còn lại kia hơn 100 hắc giáp quân bên trong. Cái này 100 hắc giáp quân đối phó bình thường quân binh còn dễ nói, đối mặt Lữ Bố như mãnh hổ đồng dạng đánh tới, nào dám chiến đấu. Trong lúc nhất thời, chúng quân phát một tiếng hô, đúng là bốn phía thua chạy, một cái chớp mắt chạy trốn, cái không thấy, dẫn vào sương mù trong khói đen. Lữ Bố giết tán hắc giáp quân, chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, lại không có nửa điểm kiêng kỵ, hắn cười lạnh vung lên phương thiên hỏa kích, tiếp tục giục ngựa hướng phía trước tiếng giống truyền đến phương hướng giết đi qua. Không có sông bao xa, lại gặp một viên nha tướng ngăn lại đường đi. Cầm đầu nha tướng chính là Tào Ngang thủ hạ Tâm Phúc nha tướng Tiêu Bình, cũng ngay tại thúc binh tại trong mây mù truy sát Nha Lương, Văn Sú chở bộ tàn binh. Lữ Bố càng không nói nhiều, vọt thẳng hướng Tiêu Vinh, nghiêm nghị hô to: "Loạn thần tặc tử, Tào Ngang ở đâu? Tìm ngươi Tào cha làm gì?" Tiêu Vinh tại trong loạn quân lần đầu tiên cũng không trông thấy Lữ Bố, chỉ coi là cái kia tướng tá đang gào thét. Chờ hắn lấy lại tinh thần ngẩng đầu thời điểm, chỉ cảm thấy không nói ra được kiềm chế cùng tim đập nhanh, dường như một con manh thu thở hồng hoang vọt tới trước mắt, tập trung nhìn vào, mới nhìn thấy sát thần Lữ Bố đã vọt tới trước mắt. "Lữ Bố?" Tiêu Vinh nhận ra Lữ Bố, đã từng đi theo Tào Tháo, xa xa gặp qua, hiện tại xem xét, tâm đều muốn rách ra, không nói hai lời, quay người liền muốn trốn. Nhưng mà Lữ Bố dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp đưa tay, một tay giắt lấy Phương Thiên Họa kích đâm một cái. Phốc phốc. Tiêu Vinh hắc giáp cũng lấp lóe phù văn qua mang, nhưng căn bản ngăn không được Lữ Bố một kích. Chỉ thấy Phương Thiên Họa kích như đâm người giấy đồng dạng, trực tiếp từ sau lưng đâm xuyên Tiêu Vinh thân thể. Tiêu Vinh oa một cái phun ra một ngụm lao huyết, đối đầu nhìn lại, cái bụng bên trong một chi Phương Thiên Họa kích lộ ra. Hắn trừng to mắt, thân thể lắc một cái, trong nháy mắt chết đến mức không thể chết thêm. Lữ Bố Phương Thiên Họa kích vừa nhấc, đem Tiêu Vinh thi thể giơ lên cao cao, ấy ra ra giống to, như sắt thần lâm phạm. Bốn phía hắc giáp quân thấy thế, nguyên một đám dọa đến sợ đến vỡ mật, nhao nhao chạy trốn. Lữ Bố vung vẩy họa kích xông thẳng lên đi, lại chặt liên tiếp 10 cái hắc giáp quân, đuổi theo ra đi xa vài trăm thước, rốt cục nhìn thấy Tào Ngang bọn người. Chỉ thấy phía trước hắc khí vần quanh, trong sương mù dày đặc, Tào Ngang một tay giắt lấy hắc thiết đại đao, một tay vũ động một mặt quỷ dị hồn viên, xung quanh mấy chục cái âm binh giấy sẽ tại hắc phong bên trong phiêu động, đem Nhan Lương, Văn Sú, Cao Lãm vây vào giữa rào sát. Trương Cáp đã nằm tại cách đó không xa trong bụi cỏ, bị trên dưới 100 cái thân binh liều chết bảo vệ, mắt thấy còn thừa lại một hơi. Bên này trong chiến trường, Nhan Lương, Văn Sú vẫn còn cảm giác thành thạo điêu luyện, nhưng Cao Lãm đã cả người làm máu, khôi giáp bị chặt nước không ít, hiển nhiên đã bị trọng thương. Lữ Bố nhìn kỹ, phát hiện những cái kia người giấy âm binh ngược lại cũng dễ nói, cũng không mạnh mẽ gì hung hãn, cũng là trong không khí có mấy đầu hắc khí, giống như du long tại người giấy âm binh ở giữa xoay quanh, thỉnh thoảng từ các loại xảo trá hai quái phương vị phát động công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cứ như vậy một hồi thời gian, Nhan Lương, Văn Sú đều bị hắc khí kia đánh trúng, trên thân xuất hiện vết thương. Lữ Bố nhíu mày, một cái nhìn ra những hắc khí này bị Tào Ngang trong tay hồn phiên khống chế, trong lòng của hắn kinh ngạc, con ngươi sáng lên. Đây chính là Tào Ngang từ Mặc Gia Tiên môn được đến pháp khí. Đích thật là cái thứ tốt, bất quá sau ngày hôm nay, cái này hồn phiên liền họ Lữ. Lữ Bố nhếch miệng cười một tiếng, điềm ngựa vung kích, giống to một tiếng, "Tào Ngang tiểu nhi, Lữ Bố đến vậy." Hắn dục ngựa cùng sông, một đường phá vỡ hắc giáp quân, như vào chỗ không người, Phương Thiên Họa kích trong lúc huy động, từng quả đầu người rơi xuống đất. Hắc giáp quân trên người hắc giáp phòng ngự căn bản ngăn không được Phương Thiên Họa kích công kích, kia Phương Thiên Họa kích lấp lóe kim quang, như kim sắc dương quang phổ chiếu, kích quang chiếu đến, hắc giáp như là đầu hũ bị cắt mở. Chúng hắc giáp quân kinh hồn bạt vía, không dám ngăn cản, nhao nhao né tránh, nhường ra một con đường. Tào Ngang bản một mặt bình tĩnh, hắn khống chế hồn phiên đã đem khống chiến trường, lại một hồi thời gian liền có thể đại hoạch toàn thắng, không nghĩ tới bỗng nhiên nhìn thấy Lữ Bố mạnh mẽ đâm tới giết tới, Tào Ngang giật nảy cả mình, chợt cảm thấy kinh hồn bạt vía, không dám tự mình lên chiến, chỉ lay động một viên, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy kia hồn phiên phía trên hồn hai chữ lấp lóe, lay động ở giữa phát ra ô nghẹn ngào nuốt quỷ khóc sói gào, lại là mấy đạo hắc khí xung ra, cuốn lên âm binh người giấy, thẳng hướng Lữ Bố đánh tới. Lữ Bố cười lạnh, căn bản không đem những này người giấy để ở trong mắt. Nói đến, những này người giấy nhìn xem âm khí khiếp người, nhưng so với trước đó hắn hiến đế dùng hoàng đế chi tinh huyết tế luyện âm binh người giấy kém xa. Hắn hét dài một tiếng, Phương Thiên Họa kích đối với phía trước chính là quét. Huyền Tạo Thiên Quân, kim quang như nửa tháng luân đao, gào thét lên quét ngang mà qua, mấy chục tấm người giấy âm binh trong nháy mắt bị quấy đến nát bấy, ngay cả hắc khí đều bị đốt tận. Giết. Lữ Bố dục ngựa bước kích, xông thẳng lên trước, không có nhận mảy may ngăn cản. Tào Ngang giật nảy cả mình, đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể kiên trì lên chiến. Hắn trong con ngươi hàn quang lóe lên, biểu lộ biến dữ tợn. Đã sớm muốn cùng ngươi Lữ Bố đối một chút, hôm nay ta ngược lại muốn xem trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ Lữ Bố mạnh bao nhiêu. Tiếng gầm gừ bên trong, Tào Ngang giơ lên hắc thiết ngã nguyệt đại đao đối thiên nhất chỉ. Đôn đốt. Một tia chớp rơi xuống, điện quang quanh quần hắc thiết đại đao phía trên, sau đó, Tào Ngang một đao chử ra, hắc thiết đại đao phía trên bắn ra 10 trượng u quang, mang theo sấm chớp hướng Lữ Bố vô xuống. Lữ Bố cười lạnh, căn bản không sợ. Liền cái này, so với thừa tướng kém xa. Hắn cười lớn một tiếng, Phương Thiên Họa kích hướng phía trước đâm một cái. Thiên quân phá. Kim quang lấp lóe, Phương Thiên Họa kích đột nhiên đâm tại hắc thiết đại đao bên trên. Trong chốc lát, lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát ra. Chỉ nghe vang một tiếng, tựa như túi thuốc nổ bạo tạc, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Trong chớp mắt, có thể thấy rõ ràng, Lữ Bố gìm ngựa dừng lại, tại cuồng phong khí kình bên trong như là chiến thần sách theo Phương Thiên Họa kích ổn định thân hình. Mà Tào Ngang trong tay hắc thiết đại đao thì là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, quanh quần trên không trung lấy, gào thét lên, cuối cùng đột nhiên cắm vào phía sau trong núi đá, đem nham thạch đều cho nệ bạo. Mà Tào Ngang chính mình thì là kêu thảm một tiếng bay lên, từ trên chiến mã ngã xuống, chật vật đến cực điểm lăn xuống đống cỏ bên trong. Liền cái này, không gì hơn cái này. Lữ Bố cười ha ha, hăng hái, xách theo Phương Thiên Họa kích liền hướng Tào Ngang tiến lên, muốn đem chân một bát. Chương 791, các hiện thần thông chương 791, các hiện thần thông bên cạnh Nha Lương, Văn Sú bọn người nhìn đến ngây dại. Từng người trợn to hai mắt, quả thực không thể tin được đây là sự thực. Lữ Bố, vậy mà cường hành như vậy. Mấy người bọn hắn khổ chiến gần nửa ngày, tổn binh hao tướng không chiếm thượng phong. Lữ Bố thứ nhất, một mình đơn kỵ chỉ dùng hai chiêu, trực tiếp đem Tào Ngang giết xuyên. Đây chính là đại hán thứ nhất võ tướng thực lực chân chính sao? Trước kia chưa thấy qua Lữ Bố bộc phát, lần này mới biết được, Lữ Bố không kém. Liền xem như đặt ở năm đó thập bát lộ chư hầu tề tụ hổ lao quan thời điểm, chỉ sợ hắn nhan lương, văn sú hai cái buộc chung một chỗ cũng không phải Lữ Bố đối thủ. Tào ngang lăn trên mặt đất mười mấy mét, chật vật đến cực điểm, hắc đao đã tua tay, chỉ có hồn phiên còn siết trong tay, hắn nổ một ngụm bùn đất, mặt âm trầm nhìn về phía Lữ Bố, mắt thấy Lữ Bố càng ngày càng gần, Tào ngang chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi đều đang sôi trào. Thật giống như một đầu cực đói mãnh hổ đánh tới, Tào ngang cảm thấy mình tâm đều muốn nổ tung. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tào ngang không dám có chút do dự, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, đem hồn phiên làm ám khí, hướng Lữ Bố trực tiếp đập tới. Ố va! Hồn phiên bên trong bộc phát ra thê lương quỷ minh, hóa thành một đạo hạ quang, bắn thẳng đến Lữ Bố mi tâm. Lữ Bố giật nảy cả mình, cảm nhận được tử vong nguy hiểm, hắn cũng không dám kinh thường, dùng hết toàn lực thôi động chân khí, sát khí bốc lên, cương khí hộ thể. Chỉ thấy u quang lóe lên, Lữ Bố đưa tay một chảo, vậy mà đem hồn phiên vững vàng nắm trong tay. Tê! Hồn phiên vào tay, Lữ Bố hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt, ngứa lạ kỳ đau nhức. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy hồn phiên bên trên không biết rõ có đồ vật gì, vậy mà đem bàn tay của hắn xé rách, máu tươi không ngừng tuôn ra, kia hồn phiên như ma vật đồng dạng, điên cuồng đem máu tươi hút vào cờ bên trong. Tình huống như thế nào? Lữ Bố trừng to mắt, lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy thần kỳ đồ vật, cái này nho nhỏ hồn phiên bên trong, hẳn là còn cất giấu một cái cùng loại với Lưu Nghị cái kia chứa vương mãng đầu hộp ngọc tử phải không? Cứ như vậy một hồi thời gian, Lữ Bố cảm thấy mình máu tại bị nhìn không thấy quỷ đang hút, máu tươi không ngừng từ bàn tay chảy ra, tràn vào hồn phiên bên trong. Nếu như không ngăn lại, Lữ Bố cảm thấy mình muốn bị cái này hồn phiên cho hút thành người khô. Hắn cả kinh thất sắc, tranh thủ thời gian vận chuyển chân khí, phong bế bàn tay máu vị, sau đó lấy cương khí hộ thể, đem thân thể của mình cùng hồn phiên cô lập ra. Lúc này loại kia bị hút máu cảm giác mới biến mất, bất quá Lữ Bố bàn tay đã bị hút trắng bệnh, vết thương vụn thịt tựa hồ cũng bị hút đi không ít. Thiên hạ lại có tà môn như vậy nhi đồ vật, mang về nhường đại ca nghiên cứu một chút. Lữ Bố thầm nghĩ lấy, tranh thủ thời gian thận trọng thu hồi hồn phiên. Chỉ là lại ngẩng đầu nhìn thời điểm, Tào ngang đã lăn nhập trong mây mù, không thấy bóng dáng. Chạy trốn. Lữ Bố khinh thường, cười ha ha. Hắn trong con ngươi nở rộ kỳ quang, căn bản không quản Tào ngang, chỉ nắm lấy kia hồn phiên kích động mặt đỏ tới mang thai kêu to, bảo bối này, hôm nay họ Lữ. Trong bóng tối, Tào ngang nghe thấy lời này, tức giận đến thổ huyết, chỉ có thể thừa dịp sương mù chưa tán, dựa theo ước định phương vị rút lui. Mà lúc này, nơi xa một ngọn núi ở giữa, Điền Phong cùng Tự Thụ đang dẫn 1000 huyền giáp quân trông về phía xa Mệ Thương Sơn doanh địa. Giống như có điểm gì là lạ. Tào ngang dường như bại, theo kế hoạch làm việc. Hai người cảm ứng được cái gì, lúc này ngay tại trong núi dựng lên tế đàn bên trên nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, Mệ Thương Sơn doanh địa chỗ lại nổi sóng gió, một đoàn lôi vân lấp lóe lôi quang, quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng rơi xuống lôi đỉnh, hướng Mệ Thương Sơn trong doanh địa rơi đập. Tiếp ứng Tào ngang rút lui. Hai người phái ra 500 huyền giáp quân, ngay tại chỗ cuốn lên một đạo cuồng phong, thôi động giữa rừng núi sương mù hướng Mệ Thương Sơn bay tới, hiểm hộ huyền giáp quân tiến lên. Bọn hắn lại không có chú ý tới, ngay tại cách đó không xa trong bụi cỏ, một chương lớn chừng bàn tay, ngũ quan quỷ dị người giấy, như du hồn lệ quỷ đồng dạng, âm trầm đang theo dõi phương vị này. Đồng thời, càng xa xôi, phía đông trên sườn núi, Lưu Nghị ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tìm tới. Khoe miệng của hắn có chút giơ lên, trong con ngươi hiện ra một đạo ý cười. Vu Cát Thái Bình thanh lĩnh đạo không hổ là tiên thuật, so với Trương Giác Thái Bình yếu thuật cũng không hề yếu. Mấu chốt là Trương Giác gia hỏa này học nghệ không tình, thật tốt một bộ Thái Bình yếu thuật nhiều như vậy nội dung, hắn liền học được một cái Hoàng Thiên đương lập Vu Cát Thái Bình thanh lĩnh đạo, nhưng mà cái gì đều có. Cái này kỳ môn độ giác, vũ quỷ bàn vận chi thuật càng là dùng tốt. Lưu Nghị cầm trong tay ba nén hương, trở mình lên ngựa. Trong miệng nói lẩm bẩm, đối với pháp đàn một chỉ thấy trên pháp đàn kia con quắc qua một tiếng nhảy lên, đi về phía nam bên cạnh núi rừng bên trong nhảy xuống. Mà Lưu Nghị trong tay hương cũng bay ra hơi khói, theo con quắc nhảy xuống phương hướng lan tràn. Cùng đi theo, bò ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, Tào Tháo chi này nhân mã đã tới, vậy cũng chớ để bọn hắn trở về. Truyền ta quân lệnh. Hôm nay, một cái Tào quân đầu người thưởng 10 kim, bắt sống một người thưởng 20 kim, giáo úy 50 kim, nhát tướng, thiên tướng thưởng 7 kim. Tướng quân, văn sĩ, thưởng thiên kim. Có trọng thưởng tất có du phu, sĩ khí chính là như thế điều động. Lưu Nghị ra lệnh một tiếng, quả nhiên, 4000 phi hùng quân đều ma quyền sát trưởng, kích động mong đợi. Lúc này, kia con cóc đã nhảy ra ngoài xa mấy chục thước, Lưu Nghị nhường chúng quân nhân ngầm tam, ngựa ngầm thảo, lặng yên đi theo con cóc tiến lên. Vòng qua vài toàn núi, quả nhiên nhìn thấy phía trước trong núi khói mù lở lở, sơn khí tràn ngập, âm phong chợt trợn. Lưu Nghị nhìn một chút địa hình, chuẩn bị quân sau vây quanh. Mà lúc này, trong núi bên trong, Điền Phong, Tự Thụ đang thi thuật tiệm hộ Tào ngang rút lui. Bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng đối với Mệ Thương Sơn phương hướng bấm niệm pháp quyết niệm chú, khoa tay thi thuật. Lữ Bố bọn người ở tại Mệ Thương Sơn trong doanh địa rào sát hắc giáp quân, không trung lôi vân xoay tròn, thỉnh thoảng có thiểm điện đánh xuống, nhường Lữ Bố 10 phần nén giận. Nhiều lần, hắn đều kém chút bị lôi đình bổ trúng, mà nhiều lần Tào ngang đều hiểm mà lại hiểm tránh đi Lữ Bố truy kích. Lại dùng không mất bao nhiêu thời gian, Tào ngang nhất định có thể an toàn rút lui. Điền Phong cùng Tự Thụ đều âm thầm thở dài một hơi. Tuy nói không thể thiêu hủy lương thảo, nhưng cũng không tính quá thua thiệt. Tào ngang có thể một người độc chiến Hà Bắc tứ đại danh tướng mà không rơi vào thế hạ phong, cũng có thể ở Lữ Bố công kích phía dưới toàn thân trở ra, đã là ghê gớm hành động vĩ đại, hôm nay tuy bại nhưng linh. Như thế xem ra, đối chiến Lưu Nghị, chúng ta chưa hẳn không thể thủ thắng, tương lai thiên hạ thuộc về ai còn chưa hẳn có biết. Hai người lẫn nhau đều trông thấy trong mắt đối phương hưng phấn. Nguyên bản, từ khi Xích Bích Chi chiến thất bại về sau, bọn hắn đi theo Tào Tháo tây trốn, toàn quân trên dưới tất cả mọi người cảm thấy tiền đồ xa vời, lại không Đông Sơn tái khởi khả năng. Ai biết Tả Từ xuất hiện, Mặc Gia Tiên môn xuất hiện, vì bọn họ mở ra thế giới mới cửa sổ. Giờ phút này, Điền Phong cùng Tự Thụ cũng cảm giác mình trở lại tiên tần thời đại, về tới phong thần thời đại. Vốn nên bị Tần Thủy Hoàng mang vào Hoàng Lăng thuật pháp khí, nhao nhao xuất hiện, Tào quân trên dưới tất cả mọi người dường như cảm thấy mình về tới tiên tần cái kia trong nhà đua tiếng thời không, chiến ý lại đốt. Hiện tại Tào Ngang lại lấy được như thế chiến tích, ai đến ai không hưng phấn. Hai người đang thời điểm hưng phấn, đột nhiên, một hồi gió lớn đất bằng mà lên, đem phía sau hai người một mặt thanh long răng cờ thổi đoạn. Răng rắc. Thanh long răng cờ theo gió đứt gãy, vừa vặn rơi vào hai người dưới chân. Điền Phong, Tự Thụ lông mày đồng thời nhíu một cái, bấm ngón tay tính toán, sau đó kinh hãi. Này chủ có người quấn sau tập kích doanh trại địch. Chúng ta lại cũng bị mai phục. Hai người biểu lộ nghiêm trọng, gió mùa cảnh báo, tình cảnh nguy hiểm. Chương 792, vậy mà ném đi. Chương 792, vậy mà ném đi. Gió mùa cảnh báo, là vì thiết tượng. Cái này nếu là đặt ở trước kia, bất luận là Điền Phong vẫn là Tự Thụ đối loại chuyện này đều là tin thì có chi, không tin thì không. Nhưng bây giờ khác biệt, hai người thấy tận mắt tiên gia uy lực, đối với cái này đã tin tưởng không nghi ngờ. Điền Phong quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng sông núi liên miên, tại màn đêm phía dưới, dãy núi như cự thú phủ phục. Hắn thật sự là nhìn không ra núi này xuyên bên trong đến tột cùng địa phương nào có mai phục, chỉ cảm thấy mười phần kiềm chế. Tự Thụ nhíu mày, nói rằng, dưới mắt sau có phục binh, lui thì bất lợi, không bằng quyết chí tiến lên, trước hết giết tiến Mệ Thương Sơn lương thực doanh, lại nghĩ biện pháp thoát thân. Điền Phong nghĩ, đồng ý nói, như thế, ít ra sẽ không theo Lưu Nghị tiết tấu đi, xáo trộn hắn bố trí, chúng ta mới có thể lấy ra một chút hy vọng sống. Hai người thương lượng đã định, trong miệng liền nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, gió núi gào thét, sương mù tràn ngập, cuộn cuộn sương mù từ trong rừng cây bay ra, bao phủ toàn bộ sơn lâm. Điền Phong cùng Tự Thụ mượn nhờ mê vụ yểm hộ, lĩnh 500 huyền giáp quân thẳng hướng gọn tới trước giết ra ngoài. Lưu Nghị lúc này mới mang binh quân sau, bố định bố cục mai phục, chờ Tào binh tiếp ứng tới Tào Ngang triệt binh thời điểm phục kích. Kết quả một hồi gió núi thổi qua, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước Tào binh vị trí đã bị nồng vụ bao phủ, hốt hoảng trông được không thấy một bóng người. Hắn nhướng mày, tình huống như thế nào? Giả Hủ khẽ lắc đầu, kỳ quái nói, vừa rồi một trận gió thổi ra, nồng vụ tràn ngập, xem ra Tào binh là chuẩn bị rút lui, bọn hắn có lẽ là mong muốn mượn nhờ nồng vụ yểm hộ rời đi. Lưu Nghị cảm thấy không thích hợp, rời đi cũng không phải tình huống này, hắn cảm giác mảnh núi kia trong rừng đã không có người. Lại nói, coi như muốn rời khỏi, hiện tại hắn nơi này chính là phải qua đường, Điền Phong cùng Tự Thụ chẳng lẽ còn muốn bay trở về phải không? Lưu Nghị nghĩ, sau đó mặc niệm đã quyết, tay vẽ bùa ấn, đối với phía trước trên mặt đất nằm sấp con quốc một chỉ. Tật. Hắn trong con ngươi lấp lóe ngân huy, con quốc trên lưng phủ quang lóe lên, phát ra ba một tiếng hót vang, một đạo huyền lực dập dần mở, nơi xa trong rừng cây, một chương lớn chừng bàn tay người giấy theo gió thổi, mượn đồng vụ lôi cuốn, hướng Điền Phong, Tự Thụ trước đó vị trí tung bay đi qua. Người giấy như quỷ, đông diêu tây bãi, gào thét lên bay vào trong sương mù dày đặc, rất nhanh liền tới Điền Phong, Tự Thụ vị trí. Lưu Nghị hai tay thành kiếm chỉ, hướng chính mình trên mí mắt một bệ. Mở. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, Lưu Nghị trong con ngươi bắn ra kỳ quang, đồng thời, con cóc trong con ngươi lấp lóe kỳ quang, tại chỗ rất xa, núi rừng bên trong kia người giấy bút son phát hỏa mắt nhỏ con ngươi cũng nở rộ một vệt kỳ quang. Ngũ quỷ bàn vật thuật. Lưu Nghị lúc này như nhập thân vào người giấy phía trên, thu hoạch được giấy tầm mắt của người. Chỉ thấy xương trắng mênh mông, trong núi sớm đã không còn tạo binh cái bóng, chỉ trên đồng có lưu lại một đống phân ngựa còn bốc hơi nóng. Lưu Nghị nhướng mày, tới một tiếng không tốt, lập tức thu công. Tạo binh không thấy. Hắn nhìn về phía trước trong núi, biểu lộ nghiêm trọng. Giả Hủ cũng lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, Tào binh không thấy. Không nên à, chúng ta nơi này là Tào binh lui quân khu vực cần phải đi qua, Tào binh muốn lui cũng tất nhiên sẽ từ nơi này qua, làm sao lại không thấy? Trừ phi chúng ta đã bị phát hiện, đã thảo kinh xả. Nói đến đây, Giả Hủ khẽ lắc đầu, làm sao lại đánh rắn động cỏ, chúng ta hành động bí ẩn, không có khả năng bị phát hiện, chẳng lẽ nói. Hắn còn ở nơi này nghi hoặc, Lưu Nghị đã trở mình lên ngựa, xách theo Hồng Anh Tử Kim Thương nói, bất kể nói thế nào, chúng ta đã bại lộ, không cần lại chờ đợi, hiện tại đuổi theo, đem bọn hắn vây quanh tại Mệ Thương Sơn. Nói xong, Lưu Nghị một ngựa đi đầu, thẳng hướng Mễ Thương Sơn phương hướng lao ra. Giả Hủ tranh thủ thời gian cũng trở mình lên ngựa, đuổi theo Lưu Nghị cùng một chỗ phóng tới Mễ Thương Sơn. Lúc này, Mễ Thương Sơn lôi vân cuồn cuộn, Tào Ngang dẫn 3-500 tàn binh bại tướng chạy ra, không có chạy bao xa, vừa vặn gặp phải Điền Phong, Tự Thụ vào tới. Các ngươi tới nơi này làm gì? Tào Ngang lấy làm kinh hãi, sau đó kích động cắn răng nói rằng, Lữ Bố dũng mãnh như thần, ta không phải đối thủ của hắn, hắn đem ta Mặc Gia hồn phiên đoạt đi, đã các ngươi tới, vừa vặn giúp ta đem bảo bối đoạt lại. Điền Phong cùng Tự Thụ liếc nhau, nói, đằng sau Lưu Nghị trợ giúp nhân mã tùy thời đuổi tới, chúng ta nếu ngươi không đi, liền liền không còn kịp rồi. Tào Ngang nhìn về phía hai người phương hướng sau lưng, quả nhiên, loáng thoáng nhìn thấy nơi xa hắc ám trong núi rừng có bó đuốc ngay tại nhanh chóng tới gần, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải đi ngựa, cùng Điền Phong, Tự Thủ cùng một chỗ trốn bán sống bán chết. Lúc này, phía đông bầu trời đã hiện ra một vệt ngân bạch sắc, gió núi trong trẻo, rừng cây sâm vũ Điền Phong, Tự Thủ lĩnh 1000 huyền giáp quân giết trở lại Mệ Thương Sơn doanh địa, trước bốn phía phóng hỏa đốt lương thực. Chỉ chốc lát sau thời gian, Mệ Thương Sơn kho lúa liền bốc cháy lên đại hỏa, trong hỗn loạn, Lữ Bố các tướng lãnh binh ngăn ở chân núi, xa xa nhìn thấy Tào Ngang, liền gào thét lớn trùng sát tiến lên. Điền Phong, Tự Thụ cũng không ham chiến, hai nhân khẩu thì thần quyết, vung tay lên, trong núi nổi lên một hồi cuồng phong, chỉ thổi đến khắp núi sương mù cuồn cuộn, sắc đến nhân mã rơi lệ. Tào Quân mượn cơ hội giết ra một con đường, dọc theo Mệ Thương Sơn trần đường vòng, đi tây bắc mà chạy. Không bao lâu, Lưu Nghị lãnh binh đuổi tới Mệ Thương Sơn, vừa vặn gặp phải Lữ Bố bọn người lãnh binh xông ra. Nhìn thấy Lưu Nghị, Nhan Lương, Văn Sú bọn người trên mặt vẻ xấu hổ, nhao nhao quỳ xuống đất, nói: "Chúng ta chưa thể hoàn thành kế hoạch, mời chúa công trách phạt." Lữ Bố thì là cầm lấy một mặt hồn phiên chạy đến Lưu Nghị trước mặt, kích động cười nói: "Ta ngược lại thật ra từ Tào Ngang trong tay giành lại cái đồ chơi này, nhìn xem, đây là cái thứ gì, bên trong giống như phong ấn âm quỷ, bất thường cực kỳ." Lưu Nghị nhìn Lữ Bố trong tay hồn phiên một cái, không nhận ra, nhưng chỉ cảm giác thứ này âm khí âm u, dường như không phải vật gì tốt. Cũng là giả hủ đã từng đọc cổ tịch, nói rằng thứ này chính là hồn phiên, trên sách nói đây là bảng môn tà đạo chi vật, không nghĩ tới Tào Ngang lại có thứ này, chắc hẳn trước đó trong núi âm khí cuồn cuộn, hắc khí ngút trời, chính là cái đồ chơi này tác quái. Hồn phiên. Lưu Nghị nhíu mày, một mặt kinh ngạc. Thứ này đại danh cũng là như sấm bên tai, sớm ở một đời trước liền nghe người qua không ít liên quan tới hồn phiên truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay gặp phải hàng thật. Nhìn xem kia nho nhỏ hồn phiên, Lưu Nghị một tiếng cảm thán, trong lòng khó chịu. Những này đồ tốt, triều đình đều không có, phản tặc lại tiện tay có thể đến, cái này nếu là số lượng nhiều một chút, uy lực mạnh một chút, còn không phải khiến cái này loạn thần tặc tử lật trời đi. Lưu Nghị trong lòng càng là kiên định muốn đem cái gì mặc ra tiên môn cho diệt đi, đại hán hướng không cho phép có như vậy ra tồn tại. Hắn nhìn nơi xa Tào binh rời đi phương hướng một cái, không bỏ được cứ như vậy từ bỏ, lúc này liền lãnh binh đuổi theo. Lữ Bố, Nhan Lương, Văn Sú chờ đem hợp binh một chỗ, theo trùng trùng điệp điệp truy sát ra ngoài. Chỉ là kỳ quái là, đám người chỉ nhìn thấy phía trước tinh kỳ san sát, có mặc huyền giáp đội ngũ tại trong rừng cây tiến lên, nhưng chính là bất kể thế nào truy, hết lần này tới lần khác chính là đuổi không kịp. Mãi cho đến hừng đông, mặt trời mọc, giữa thiên địa dâng lên sương mù, càng là thấy không rõ tình huống, cuối cùng vẫn là không thể đuổi kịp. Lưu Nghị giận không tìm được, biết Tào binh là dùng kỳ môn độn giáp chi thuật, nhưng lại không cách nào kịp thời phá giải, chỉ có thể trơ mắt đợi đến nhìn xem Tào binh đi xa, cơ hội là an toàn trở về. Cái này cũng có thể làm cho bọn hắn an toàn rút lui. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Giữa trưa, Lưu Nghị xanh mặt, thu binh về doanh, lập tức liền triệu tập đám người thương nghị quân tình. Trong đại trướng, bầu không khí khẩn trương, đám người biểu lộ rất khó coi. Lưu Nghị sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm đám người, nói: "Tào Tặc trong quân tất có người biết yêu thuật, có thể thấy rõ quân ta nhất cử nhất động, sớm làm ra bố trí, trận chiến ngày hôm nay chưa hết toàn công, vậy mà nhường Tào quân theo nhưng mà lui. Dưới mắt, không sử dụng một chút thủ đoạn phi thường, xem ra tùy tiện khó mà thủ thắng, chư vị có cái gì thượng sách có gì cứ nói." Chương 793, tả từ tặng bảo chương 793, tả từ tặng bảo đám người trầm mặc. Lần này sớm kế hoạch, sớm bố cục, có thể nói là vạn toàn chuẩn bị, kết quả vậy mà tổn binh hao tướng, nhường Tào binh đốt đi doanh trại cơ hội là toàn thân trở ra, hoàn toàn chính xác làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề. Đối mặt Lưu Nghị hỏi thăm, cơ hồ tất cả mọi người cúi đầu, không dám cùng Lưu Nghị ánh mắt đối mặt. Chỉ có Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông, nghĩ một hồi, đối Lưu Nghị nói rằng, hẳn là Mặc Gia Tiên môn ra tay giúp đỡ, để bọn hắn sớm dự đoán trước quân ta hành động. Kỳ thật cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu, dù sao chúng ta tại thuật pháp đầu đường này bên trên khiếm khuyết quá nhiều, không thể cùng bọn hắn bằng được. Mặc Gia Tiên Sơn từ khi Tiên Tần thời đại liền chuyển thừa đến nay, bên trong sơn môn tồn lưu pháp khí, thuật pháp vượt xa chúng ta. Nếu như Tào quân lấy thuật pháp, cổ khí cùng chúng ta chiến đấu, chúng ta thực sự sẽ rất bị động. Nhưng mà, chúng ta rất không cần phải nản chí, chúng ta nắm giữ Đại Hán 13 châu chi 12, quốc lực ngày càng cường thịnh, dân tâm quy thuận, cho dù đóng giữ biên giới, đợi một thời gian, cũng có thể đem ích châu phản tặc mai chết. Đây là ưu thế của chúng ta, cũng là Tào tặc thế yếu. Ta hiện tại lo lắng không phải quân ta tiến không thể thắng, cũng không lo lắng lâu dài đối chọi sẽ xảy ra vấn đề gì. Ta hiện tại càng lo lắng chính là chúa công trẻ tuổi nóng tính, tùy tiện tiến binh, chỉ sợ Tào tặc sẽ có được Mặc Gia Tiên Sơn trợ giúp, trở lên cổ trận pháp khí cùng chúng ta là địch, kia mới có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Gia Cát Lượng một câu chậm rãi nói đến, Lưu Nghị nghe được bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Khổng Minh có ý tứ là, Tào tặc được đến xa so với chúng ta bây giờ thấy được phải hơn rất nhiều, thậm chí, hắn sẽ ở thông hướng Lích Châu con đường bên trên bố trí xuống trận pháp khí, lợi dụng địa lợi ưu thế đánh bại quân ta. Gia Cát Lượng gật đầu, nói, Mặc Gia Tiên môn tị thế nhiều năm, bọn hắn lấy thiên đạo người bảo vệ thân phận tự cho mình là, tự cho là đại biểu thiên ý, thay trời hành đạo, trăm ngàn năm qua, bọn hắn truyền thừa chưa từng đứt đoạn, tích lũy không ít bảo vật, chúng ta bây giờ rất khó phán định Tào Tháo đến tuột cùng từ Mặc Gia Tiên môn được đến bao nhiêu thứ. Khác không dám nói, lần này Tào Ngang thực lực đại trướng, Nhan Lương, Văn Sú, Trương Cát, Cao Lãm tứ tướng liên thủ lại không thể thắng, ngược lại bị hắn áp chế, nếu không phải Lữ Bố tướng quân ra tay, đêm qua một trận chiến hậu quả thật đúng là khó liệu. Mà Lữ Bố tướng quân từ Tào Ngang trong tay đoạt được hồn phiên đến xem, đây chính là một mặt tiên tần thời đại phổ thông thông pháp khí, chính là bàng môn tà đạo chi vật, hơn nữa Tào Ngang bỏ đi cũng không đau lòng, có thể thấy được vật như vậy Tào Tháo còn có rất nhiều. Tào Tháo có những vật này gia trì, lại có thuộc đạo nơi hiểm yếu làm phòng, quân ta tùy tiện tình tiến, sẽ gặp phải hủy diệt tính đa kích. Gia Cát Lượng có chút ít lo lắng, hắn lời nói này đi ra, giả hủ, bàng thống bọn người khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Lưu Nghị chân mày nhíu chặt hơn. Tiên tần chiến trận, tiên tần trận pháp, tiên tần thời đại pháp khí. Vậy cũng là thứ gì? Lưu Nghị dùng chân gót đều có thể muốn lấy được. Tần Thủy Hoàng thu thiên hạ chi binh, đốt sách chôn người tài, tới Hán Vũ Đế trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho ra, trên thực tế có thể lưu lại đã là không quan trọng mạnh khỏe. Dùng Lưu Nghị lời nói tới nói, hiện tại Đông Hán những năm cuối chính là danh xứng với thực mạt pháp thời đại. Thuật pháp, pháp khí, võ công đều tại xuống dốc, khoa học kỹ thuật dần dần hứng khởi, nhưng cũng không nhiều, mà lúc này đây, Mạc Gia Tiên Sơn vẫn còn giữ thời đại thượng cổ lưu lại học vấn cùng pháp khí, chuyện này đối với Đại Hán quân đội tới nói cơ bản cũng là giảm chiều không gian đặc kích. Ta tại mạt pháp thời đại, nhưng ngươi nắm giữ năm đó huy hoàng, kia chiến đấu sẽ là cái gì hình tượng? Lưu Nghị thoáng tưởng tượng đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, Tào Tháo như thương chu phong thần đồng dạng sức chiến đấu, các loại pháp khí pháp bảo tầng tầng lớp lớp, cổ lão thuật pháp nhiều vô số kể, hắn lấy cái gì đi cùng Tào Tháo đấu? Kia là lấy hắn trăm vạn phàm nhân thân thể, đi đối kháng Tào Tháo bên kia tiên ma hổ lang chi quân, kia chiến tổn Lưu Nghị tuyệt đối không thể chịu đựng. Đặc biệt là lần này, Lưu Nghị sớm bố cục, lần nào cũng đúng chiến thuật, lại bị Tào Tháo đội ngũ hoàn mỹ phá giải. Lưu Nghị thật cảm thấy mình hành động bị đuổi thiên nhãn, hắn bên này tại trong sương mù, Tào Tháo bên kia lại mở toàn bộ bản đồ. Thật muốn dạng này, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Lưu Nghị cảm giác hiện tại hắn gặp phải tình huống muốn so năm đó Vương Mãng gặp phải tình huống muốn khó hơn nhiều. Năm đó vị diện chi tử lấy được trợ giúp không nhiều, đơn giản là mấy lần trời giáng thiên thạch mà thôi, mà bây giờ, Tào Tháo được đến trợ giúp có thể quá mạnh. Trong đại trướng đám người trầm mặc, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, chư tướng sĩ khí đều chịu ảnh hưởng, chiến ý không cao. Lưu Nghị nhíu mày, cái này còn thế nào đến? Chẳng lẽ, thật muốn đi đào mở Tần Thủy Hoàng Lăng, đem thủy hoàng chứa đựng thượng cổ pháp khí, các phái thuật pháp, trận pháp, võ công tất cả đều móc ra, lại mở ra phong thần thời đại. Có thể thủy hoàng thu thiên hạ chi minh, đốt sách chôn người tài, khẳng định là có nguyên nhân. Lưu Nghị hiện tại cảm thấy nếu như mình đào mở Thủy Hoàng Lăng, là phúc là họa thật đúng là chưa hẳn có biết. Nhưng nếu là không đào mở, Lưu Nghị trầm mặc, hắn dường như không có bao nhiêu đối kháng Tào Tháo thủ đoạn, chẳng lẽ còn thật ngay ở chỗ này cùng Tào Tháo đánh lâu dài phải không? Bên này Lưu Nghị sầu muộn, một bên khác, Tào Ngang mấy người cũng thu binh trở lại Nhai Đỉnh, Tào Tháo tự mình ra khỏi thành nên đón. Chúa công, may mắn không làm được bệnh. Điền Phong, tự thụ bọn người mặt mũi tràn đầy cao hứng, nét mặt hường hào, cùng Lưu Nghị bên kia chư tướng hình thành so sánh rõ ràng. Tào Tháo đại hỉ, nên đám người tiến vào thành, bày yến chúc mừng. Trong bữa tiệc, Tào Tháo hỏi thăm đêm qua tình huống chiến đấu, Tào Ngang một mặt tiếc nuối, nói: "Đáng tiếc, không có thể đem Nhan Lương, Văn Sú trọng thương, Bát Vệ, ngược lại là nhường Lữ Bố chính uy, nhường hắn đoạt ta hồn phiên đi." Tào Tháo cười to, đối Tào Ngang nói rằng: "Bại bởi Lữ Bố không mất mặt. Còn ta tuy nói thực lực đại trướng, nhưng Lữ Bố chúng quy là Lữ Bố, huống chi, đêm qua con ta lực chiến Hà Bắc tứ đại danh tướng, gặp lại Lữ Bố, có thể an toàn trở về chính là đại thắng, đến mức hồn phiên, thứ này còn nhiều, không cần để ý." Tào Ngang lúc này mới lộ ra nụ cười, cùng mọi người nói lên đêm qua một trận chiến, nghe được chúng tướng là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức lại đi trùng sát một lần. Đám người đang nhiệt liệt thảo luận thời điểm, có binh sĩ đến báo, nói là tiên trưởng Tả Từ tới. Tào Tháo tranh thủ thời gian đứng dậy, lĩnh đám người đi nghênh đón. Tả Từ một thân tiên phong đạo cốt, bị Tào Tháo bọn người tiếp vào thành bên trong. Đám người lần nữa vào chỗ, Tào Tháo đối Tả Từ nói lên đêm qua chuyện, liền hỏi thăm Tả Từ có hay không tốt hơn pháp khí đưa cho Tào Ngang làm đền bù. Tả Từ cười nói, Lữ Bố chính là nhân trung trí lòng, hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá không sao, đợi một thời gian, công tử tất nhiên sẽ so Lữ Bố còn mạnh hơn. Đến mức pháp khí, ta ngược lại thật ra có không ít. Nói xong, Tả Từ từ bên hông lại gỡ xuống một mặt hồn phiên. Lần này hồn phiên, cùng lần trước lại có khác nhau, rõ ràng dễ thấy chính là cái cổ vật. Tả Từ nói rằng, vật này tên là Lục Hồn Phiên chính là tiên tần thời đại tế luyện được pháp khí, đã từng tham gia qua phong thần chi chiến, chính là đồng lai một mạch tiên nhân lưu truyền xuống bảo vật. Lời này vừa ra, trong đại trướng cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều sáng lên, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tào Ngang càng là đại hỉ mà lên, kích động hai tay tiếp nhận Lục Hồn Phiên, vào tay quả nhiên chỉ cảm thấy một hồi râm mát, cái này hồn phiên tựa hồ là sống như thế, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Đa tại trái tiên trưởng. Tào Ngang biết mình nhặt được tiện nghi, được bảo vật, tranh thủ thời gian bái tạ. Tả Từ khẽ lắc đầu, nói, không cần cảm ơn ta, đây là thượng thiên an bài. Có một việc, ngươi nhất định phải ghi nhớ. Tào Ngang lập tức nghiêm túc, nói, trái tiên trưởng mời nói. Tả Từ nghiêm túc nói, vật này chính là tiên môn pháp khí, cực kỳ cường đại, nó có thể hút sinh linh chi hồn, tế luyện tự thân. Hiện tại đem truyền thụ cho ngươi, ngươi nhớ kỹ, không được lạm sát sinh linh lấy tế khí. Chỉ có thể dùng chiến trường giết địch, hấp thu quân địch hồn lực, nếu như để cho ta biết được ngươi lạm sát kẻ vô tội sinh linh tế khí, tu trách ta thanh lý môn hộ. Tào Ngang trừng to mắt, càng thêm kích động, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, đến vật này, Dương Tiên nói, Tào Ngang thay trời hành đạo, há có thể lạm sát kẻ vô tội. Ta chỉ dùng cái này vật giết tiến quốc tặc Lưu Nghị chi chó săn, lấy quốc tặc chi huyết tế thiên, tế khí. Chương 794, nhường Tào binh giết thống khoái chương 794, nhường Tào binh giết thống khoái Tào Ngang thề với trời, lời lẽ chính nghĩa, Tả Từ khẽ gật đầu, trên mặt nụ cười, hy vọng ngươi có thể thủ vững lời hứa, dùng cái này vật vì thiên hạ trừ hại. Tào Ngang lĩnh mệnh. Tả Từ càng là cẩn thận như vậy cẩn thận, Tào Ngang thì càng rõ ràng chính mình được bảo bối, tâm tình khuấy động. Vật này có thể hút nhân thần hồn tế luyện, há không chính là hắn giết càng nhiều người, bảo bối này liền càng mạnh. Cái này nhưng chân chính là thần khí trong truyền thuyết. Tào Ngang cầm lấy Lục Hồn Phiên yêu thích không buông tay, hắn không thể hiện tại liền đi giết hai cái người thử một chút, chỉ cần pháp khí đủ mạnh, cuối cùng cũng có một ngày, hắn có thể đem Lữ Bố dẫm trên mặt đất ma sát. Tả Từ cũng không tiếp tục nói, loại pháp khí này, sớm tại tiên tần thời đại chính là bảng môn tà đạo, hắn nguyên bản là không để vào mắt, bất quá cái đồ chơi này âm tà, nhưng cho trên chiến trường chém giết võ tướng lại không thể tốt hơn, cùng lắm thì tương lai diệt trừ Lưu Nghị về sau, hắn tại thu hồi pháp khí, không cho loại này bảng môn tà đạo đồ vật lưu tại nhân gian chính là. Hắn nhìn về phía Tào Tháo, vừa cười nói, lần này ta đến, còn có một cái đại sự, nếu như thành công, có thể chém giết Lưu Nghị, miễn cho chiến hỏa tiếp nạn lại gây họa tới bách tính. Tào Tháo đại hỉ, cười nói, có thể được tiên trưởng tương trợ, muốn kia Lưu Nghị làm sao có bất tử lý lẽ. Tả Từ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, có thể không thể coi thường Lưu Nghị, ta đồng môn đạo hữu Vũ Cát, hai cái mạng đều chết tại Lưu Nghị trong tay, có thể thấy được người này cũng không phải là hạng người tầm thường, lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận bố trí, nếu như lần này không thể chém giết Lưu Nghị, tương lai sẽ rất phiền toái. Tào Tháo nghiêm mặt, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, lúc này cùng Tả Từ thương lượng đại sự. Chỉ thấy Tả Từ lấy ra Hán Trung địa đồ, cùng Tào Tháo đồng ưu. Bên này, Lưu Nghị cùng Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Bàng Thống mấy người cũng nhìn chằm chằm địa đồ, nghiên cứu hơn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là không có nghiên cứu ra cái kết quả gì, Bàng Thống cũng là nghĩ đến một đầu biện pháp, chỉ vào Kinh Châu cùng Lích Châu biên giới, đối Lưu Nghị nói rằng, quân ta nhiều người, sao không chia binh hai đường tiến xuyên? Hắn chỉ vào Di Lăng, tỉ quy một tuyến, nói, có thể phái đại tướng lãnh binh, từ Di Lăng nhập xuyên, đường vòng phía sau, như thế, Tào Tháo hai mặt thủ địch, tất nhiên không thể xông toàn. Lưu Nghị xem xét, cái này không phải liền là dị thời không trong lịch sử, Lưu bị tiến xuyên lộ tuyến sao? Đó cũng không phải một đầu tốt đường, thậm chí có thể nói rất gian nan. Dị thời không trong lịch sử, Lưu bị ngăn cản ở nửa đường, tiến tối lương nan, thậm chí cuối cùng liền Bàng Thống cũng chết tại Lạc Phượng Pha, nếu không có Trương Tùng, Pháp Chính, trở xuyên bên trong hào môn quý tộc âm thầm cấu kết nên đón, Lưu bị mong muốn tiến xuyên, làm không tốt cùng người si nói mộng như thế. Hiện tại, Trương Tùng, Pháp Chính đám người đã quy thuận Tào Tháo, Lưu Nghị cũng không có khả năng có người tiếp ứng, chia binh hai đường tiến xuyên cũng không có khả năng mò được chỗ tốt gì. Hắn khẽ lắc đầu, phủ định Bàng Thống ý nghĩ, nói rằng, thuộc đạo khó, khó như lên trời, chia binh hai đường không bằng hợp binh một chỗ. Hiện tại đúng là chúng ta dùng kỳ mưu thời điểm, hẳn là ngay tại Ung Châu cùng Tào Tháo quyết chiến. Gia Cát Lượng cũng gật đầu, nói, dưới mắt nhập xuyên đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, phải nghĩ biện pháp đem Tào Tháo từ xuyên trung dẫn ra, nhường hắn mất đi địa lợi ưu thế, tại Ung Châu tiêu diệt hắn sinh lực. Nói, Gia Cát Lượng ánh mắt nhìn chằm chằm địa đồ, từ Nhai Đình về sau, rơi vào Thượng Phương Cốc, sau đó lại nhìn về phía sau Kỳ Sơn Bảo, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Lưu Nghị cũng nhìn thoáng qua địa đồ, ánh mắt tại Thượng Phương Cốc bên trên quét qua, sau đó khẽ lắc đầu. Nơi này danh khí rất lớn, nhưng điểm xấu, không phải bạn bất đắc dĩ, Lưu Nghị sẽ không lựa chọn nơi này. Chỉ là muốn như thế nào mới có thể đem Tào Tháo từ đất thuộc sông núi bên trong điều ra đến đâu. Lưu Nghị cũng khó khăn, chỉ có thể nhường chư tướng riêng phần mình về doanh, trước tiên ở Nhai Đỉnh bên ngoài lũy cao hào sâu, cùng Tào Tháo đối chọi, chậm chậm lại nghĩ biện pháp. Một ngày trôi qua, dường như vô sự xảy ra. Lưu Nghị nhường ra Cát Lượng cùng Bàng Thống cùng một chỗ dẫn thân vào nghiên cứu hắc giáp bên trên bí mật, Giả Hủ thì là tuần sát các lộ doanh trại, làm tốt phòng ngự an bài. Đêm xuống, Lưu Nghị cũng tự mình tuần doanh, bận rộn một ngày, biện pháp cũng không muốn đi ra, Lưu Nghị đi tới, bất chi bất giác đi vào Tư Mã Ý cùng Dương Tu bên ngoài lều. Hán thoáng trầm ngâm, liền đi vào trong lều vải. Chúa công, Tư Mã Ý cùng Dương Tu chào đón, hai người gần nhất thủ hộ Vương Mãng chi đầu, lại bảo dưỡng đồng tước, mỗi ngày tìm đọc cổ tịch, tìm kiếm trong đó huyền bí, đối chuyện về quân sự cũng là không có bao nhiêu nghiên cứu. Lưu Nghị gật gật đầu, đơn giản hỏi thăm một chút liên quan tới cổ tịch chuyện, sau đó lại đi thăm dò nhìn Vương Mãng chi đầu hộ ngọc tử. Những ngày này tĩnh dưỡng xuống tới, Vương Mãng chi đầu dường như lại khôi phục không ít, nhưng cuối cùng không có Lưu Nghị vừa mới bắt đầu được đến cái hộp ngọc này từ thời điểm như vậy âm khí nặng nề. Lưu Nghị thở sâu, dựa theo suy đoán của hắn, Vương Mãng chi đầu bị phong ấn mấy trăm năm, đã đến nọ mạnh hết đà, nếu như không phải hắn đem từ trong khố phòng tìm ra, không dùng đến 100 năm, tại một lần hỏa hoạn bên trong, Vương Mãng đầu liền sẽ hoàn toàn từ thế giới này biến mất. Gia hỏa này một mực tại khuyến khích Lưu Nghị đào thủy hoàng lăng, Lưu Nghị đột nhiên cảm thấy, có thể hay không Vương Mãng chi đầu biết mình ngày giờ không nhiều, cũng nghĩ vào ở thủy hoàng lăng, cùng thủy hoàng làm bạn, từ đó dưỡng thần duyên niên. Nếu quả thật nếu là dạng này vẫn còn đơn giản, cũng không có cái gì không thể. Lưu Nghị cảm thấy, chính mình phải làm hai tay chuẩn bị, thủy hoàng lăng, nên đào vẫn là phải đào, đem thủy hoàng năm đó thu thập thiên hạ chi binh, cùng các loại thư tịch đều móc ra, lại thấy ánh mặt trời, cũng tốt xấu xem như một cái văn minh. Đến mức hậu quả, Lưu Nghị thở sâu, thật tới một bước kia, là đào tần thủy hoàng lăng, vẫn là bị Tào Tháo treo lên đánh, hắn sợ là cũng không có lựa chọn. Ngay tại cái này nghĩ đến đâu, đột nhiên, bên ngoài hô to một tiếng lửa cháy, đại doanh trong nháy mắt loạn cả lên. Xảy ra chuyện gì? Lưu Nghị đột nhiên hoàn hồn, nhướng mày, nhanh chân đi ra doanh trướng. Đi ra ngoài đã nhìn thấy hướng tây bắc doanh địa lửa cháy, loạn tung tùng kèo, đại hỏa lan tràn thật sự nhanh, chính là không nhìn tới cũng có thể biết, có Tào binh đột nhập trong doanh, ngay tại thế như trẻ che loạn giết. Lưu Nghị nhíu mày, giận dữ, Tào tặc lớn ta, dám đến tập kích doanh trại địch. Thật sự là nam thôn quần đồng lớn ta giả bất lực, trước kia đều là Lưu Nghị đi cấp quân địch doanh địa, hôm nay đến phiên Lưu Nghị mình bị tập kích doanh trại địch, hơn nữa còn bị đắc thủ. Trước đây không lâu Lưu Nghị mới từ bên kia tuần sát tới, lấy hắn doanh địa nghiêm phòng trình độ, lẽ ra không nên bị quân địch bất tiến, nhưng không nghĩ tới lại bị Tào binh dễ dàng như thế liền phá vỡ cửa doanh giết tiến đến. Lưu Nghị trong con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, hắn ý thức được Tào quân được đến trước nay chưa từng có tăng cường, nếu không không có khả năng tùy tiện phá vỡ doanh địa giết vào. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, sớm có binh sĩ chạy tới, lớn tiếng nói báo: Chúa công, Tào quân tập kích doanh trại địch, gốc cây bắc Tào binh không biết bao nhiêu. Tiếng nói mới rơi, chỉ nghe tiếng vó ngựa vang, sau đó đã nhìn thấy Lữ Bố chờ đem giục ngựa chạy đến, nhìn thấy Lưu Nghị, chúng tướng cùng một chỗ hô to: Chúa công chớ hoảng sợ, chúng ta hiện tại liền đi ổn định tình thế, tiêu diệt giết vào Tào binh. Loại tình huống này bị quân địch tập kích doanh trại địch thành công, chúng tướng trên mặt đều mất mặt, đều là kinh nghiệm xa trường lao tướng, bị cướp doanh thật sự là quá mức mất mặt. Nói, Trung tướng liền phải giục ngựa mang binh đi góc tây bắc. Lưu Nghị lại đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên đem mọi người ngăn lại. Chấm đã. Lưu Nghị mắt sáng lên, hắn giống như bắt được cái gì, sau đó đại hỉ, nói, đều được quản, hắn muốn tập kích doanh trại địch, liền để hắn tập kích doanh trại địch. Hắn muốn đốt doanh, liền để hắn đốt. Đi mấy người ý tứ, chỉ cho phép bại, không cho phép thắng. Tối nay, liền để tào binh giết thống khoái. Lời này vừa ra, trung tướng đều ngây ngẩn, lời này có ý tứ gì? Tào binh đến tập kích doanh trại địch, không đi ngăn cản, lại còn muốn để tào binh giết thống khoái. Trung tướng đánh cả một đời cầm, chưa từng nghe qua dạng này đối địch sách lược, đều ngộng. Chỉ có sau đó chạy tới ra cắt lượng nghe xong Lưu Nghị lời nói, nhẹ lay động vào lồng, khẽ cười nói, chúa công như kế hay, chờ lượng lại phá một trận gió, nhường tào binh đốt thống khoái. Nói xong, ra cắt lượng nói lẩm bẩm, quả nhiên vung lên quả lồng, chỉ thấy một hồi gió núi thổi hướng góc tây bắc, trong lúc nhất thời, lửa mượn gió thổi, góc tây bắc đại doanh toàn bộ hoàn toàn bốc cháy lên, loạn. Chương 795, bố cục thượng phương cốc chương 795, bố cục thượng phương cốc chư tướng trong mắt đều thẳng. Quân doanh bị cướp, quân địch phóng hỏa, không cứu hỏa ngăn cản quân địch coi như xong, lại còn thêm một thanh gió, nhường thế lửa càng hung mãnh. Cái này đốt thế nhưng là nhà mình doanh địa, chết đều là nhà mình binh sĩ a. Bị hỏa thiêu còn chưa tính, lại thêm một thanh gió, cái này cần tổn thất bao lớn. Lưu Nghị nhìn đám người một cái, chính mình trở mình lên ngựa, nghiêm nghị nói, còn thất thần làm gì, đi mấy người ngăn cản tào binh, chỉ cho phép bại, không cho phép thắng. Chúng tướng không hiểu, bất quá bọn hắn đối Lưu Nghị có tuyệt đối phục tùng, lúc này liền thu nạp đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Mà Lưu Nghị đã đợi không kịp, hắn xoay chuyển ánh mắt, vừa vặn Nhan Lương, Văn Sú ở bên cạnh, liền chỉ vào hai người nói, hai người các ngươi mang binh đi xem một chút tình huống, nhớ kỹ, chỉ cho phép bại, không cho phép thắng. Nhan Lương, Văn Sú tranh thủ thời gian ôm quyền lĩnh mệnh, vâng. Hai người xách đao dùng ngựa, lãnh binh phóng tới doanh địa góc tây bắc. Lưu Nghị rìm ngựa quay người, hướng phía bắc nói rằng, đều lãnh binh tản ra, ổn định trận cước, các doanh không được tùy ý hành động. Các tướng lĩnh mệnh, nhao nhao về doanh. Lưu Nghị cùng Giả Hủ, Gia Cát Lượng bọn người cùng một chỗ dục ngựa hướng bắc, tại doanh địa phía bắc một tòa sườn núi nhỏ bên trên quan sát toàn cục. Chỉ thấy góc tây bắc, một chi tào quân thế không thể đỡ, một đường đốt giết mạnh mẽ đâm tới, đại sát đặc sát, xuất nhập như chỗ không người. Lưu Nghị rìm ngựa mà trông, khoe miệng có chút dơ lên, trong mắt lấp lóe hàn quang. Hắn phát hiện chi này tào binh ước chừng ngàn người, tất cả đều hắc giáp hắc đao, dựa theo sức chiến đấu tính ra, hẳn là cùng Phi Hùng quân không sai biệt lắm. Dưới bầu trời đêm, trong ngọn lửa, Lưu Nghị thấy rõ ràng, chi đội ngũ này đi đầu một người, không phải người khác, chính là Tào Ngang. Lúc này, Tào Ngang một tay hắc thiết ngã nguyệt đại đao, một tay dắt lấy một mặt hắc khí quanh quần hồn thiên, hắn một ngựa đi đầu, chỉ hướng nhiều người địa phương đánh tới, trong khoảng thời gian ngắn, chết tại dưới đao của hắn quân binh liền có bên trên hơn trăm người. Lưu Nghị nhíu mày, lần thứ nhất cảm nhận được Tào Ngang biến hóa. Không chỉ tu vi tăng cường, chiêu thức cũng thay đổi mạnh không ít, khí thế bên trên hoàn toàn chính xác nắm giữ Lữ Bố mấy phần cái bóng, cũng khó trách Nhan Lương, Văn Sú đều bắt hắn không dưới. Có chút đồ vật, mặc gia tiên sơn, truyền thừa ngàn năm, danh bất hư truyền, vậy mà có thể khiến cho Tào Ngang tăng lên thực lực lớn như vậy. Mặc ra không biết rõ có bao nhiêu cao thủ ẩn giấu. Theo sát lấy, Lưu Nghị đôi mắt co rụt lại, phát hiện có chút không đúng, sau đó, hắn bỗng nhiên lông tơ dựng ngược, sợ run cả người. Chỉ thấy Tào Ngang mỗi chém giết một sĩ binh, liền sẽ đưa tay vung lên, đối với binh sĩ thi thể làm ra một cái kỳ quái động tác. Lập tức Lưu Nghị đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, trong lòng bỗng nhiên như giống như bị chạm điện lên một lớp da gà. Động tác này hắn nhưng là quá quen thuộc, hắn nhặt thi thời điểm chính là làm như vậy. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn cũng tại nhặt thi? Lưu Nghị như bị sét đánh, hắn là người xuyên biệt, có cái bàn tay vàng còn chưa tính, chẳng lẽ thứ này không phải hắn độc hưởng? Tào Ngang cũng có thể trên chiến trường nhặt thuộc tính từ đó mạnh lên. Không hiểu, một cỗ không nói ra được sát ý từ Lưu Nghị đáy lòng dâng lên. Cái này đại hán thiên hạ, tuyệt đối không thể có giống như hắn tồn tại biến thái. Lưu Nghị cảm thấy mình địa vị gặp được trước nay chưa từng có khiêu chiến. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Nghị liền phát hiện mánh khóe. Chỉ thấy Tào Ngang mỗi lần đưa tay, trong tay hắn sẽ xuất hiện một mặt kỳ quái cây quạt nhỏ. Tào Ngang trên thực tế là tại dùng cái kia cây quạt nhỏ tại đối với những thi thể này bung lên. Lưu Nghị nhớ tới Lữ Bố cướp đoạt kia mặt hồn phiên, đem hai cùng so sánh, hắn cảm thấy Tào Ngang hiện tại trong tay hồn phiên càng mạnh một chút, lại là mới pháp khí. Hắn cầm lấy thứ này đối với thi thể vung lên cái gì? Chẳng lẽ đang hấp thụ người chết hồn phách? Lưu Nghị đột nhiên trừng to mắt, nhớ tới một đời trước liên quan tới hồn phiên truyền thuyết. Tuy nói ngoại trừ Vương Mãng Đầu, hắn chưa bao giờ thấy qua người chết hồn phách, nhưng hắn chính mình cũng hồn xuyên, rất khó nói người là không có linh hồn tồn tại. Nếu như Tào Ngang đang dùng hồn phiên hấp thụ người chết hồn phách, tế luyện pháp khí lời nói, vậy cái này hồn phiên đã siêu việt Lưu Nghị hiện tại nhận biết phạm chủ. Tuyệt đối lại là một cái cực tốt bà bối, là thuộc về tiền tần thời đại pháp khí, chưa hẳn so đồng tức chính lệnh. Nghĩ như vậy, Lưu Nghị liền nhịn không được thở sâu, chợt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, rất muốn hiện tại liền lãnh binh xông đi lên cho Tào Ngang đem cái này hồn phiên cũng đoạt tới. Bất quá càng nghĩ, vì đại cục, Lưu Nghị trung quy là không hề động. Một thanh hồn phiên mà thôi, mạnh hơn lại có bao nhiêu chỗ đại dụng, có thể thay đổi chiến cục sao? Lưu Nghị biết rõ, một hai kiện tốt vũ khí cũng không thể chi phối chiến cục, hiện tại đi đoạt tới, đả kích Tào Ngang sĩ khí cùng tính tích cực, ngược lại là hỏng đại sự. Hắn ngăn chặn kích động trong lòng cùng khát vọng, rìm ngựa mà trông về phía xa chiến trường. Lúc này, Nhan Lương, Văn Sú đã lãnh binh xông vào, cùng Tào Ngang ác đánh nhau, tại quân trận ra chỉ phía dưới, xem như cùng Tào Ngang đánh cái lực lượng ngang nhau. Chiến cuộc khả khống, Lưu Nghị liền cũng trầm tĩnh lại, đã lựa chọn một bước này, vậy sẽ phải kế hoạch tốt bước kế tiếp đi như thế nào, cái khác hết thảy đều phải đứng sang bên cạnh, là đại cục đường đường. Nghĩ tới đây, Lưu Nghị quay đầu hướng ra Cát Lượng nói rằng, Khổng Minh biết tâm ta ý, dưới mắt nhường Tào Quân tập kích doanh trại địch, thắng một trận này, chúng ta bước kế tiếp, Khổng Minh nhưng có kế hoạch. Gia Cát Lượng cười nói, chúa công mong muốn nhường Tào Tháo lãnh binh tiến vào Ung Châu cùng ta quân quyết chiến, liền phải cho Tào Tháo đầy đủ lòng tin, chúa công tiếp xuống có thể liên chiến liên bại, nhường Tào Tháo tự cho là thực lực đại trướng, nắm giữ nghiền ép chi thế. Đến lúc đó, chúa công lại triệt binh về sau, ta nhìn ngay đỉnh phía bắc, có một núi cốc, tên là Thượng Phương Cốc, nơi đây địa hình hiểm trở, sơn cốc thâm u, nếu là có thể đem Tào Tháo dẫn vào Thượng Phương Cốc bên trong, đến lúc đó một mũi lửa, đảm bảo Tào Tháo có đến mà không có về. Lưu Nghị khẽ gật đầu, thật sự là hắn có quyết định này. Tối nay nhường chư tướng trá bại, nhường Tào ngang tập kích doanh trại địch thành công, chính là cái này tâm tư, chính là mong muốn nhường Tào quân biến thành tiêu binh, từ đó dẫn Tào Tháo tiến vào Ung Châu cùng hắn quyết chiến. Bất quá Lưu Nghị cũng không muốn tại Thượng Phương Cốc hỏa thiêu Tào Tháo, dù sao hắn thấy Thượng Phương Cốc nơi này rất điểm xấu. Dị thời không thời đại kia, Gia Cát Lượng liền đã từng thiết kế tại Thượng Phương Cốc hỏa thiêu Tư Mã Ý, cơ hồ đem Tư Mã Ý người một nhà thiêu chết trong cốc. Nhưng mà một trận trời giáng mưa to, vậy mà đem Tư Mã Ý người một nhà cấp cứu. Bây giờ nghĩ lại, trận kia mưa to chưa hẳn cũng không phải là vị diện lực lượng đang xuất thủ can thiệp hiện thực, dù sao Tư Mã Ý chính là ngay lúc đó vị diện chi tử, Gia Cát Lượng. Nghịch tiên mà đi cường giả mà thôi. Hiện tại, Gia Cát Lượng ánh mắt vẫn như cũ, hắn lại thứ tuyển chọn Thượng Phương Cốc, bất quá Lưu Nghị cảm thấy đến lúc đó coi như đem Tào Tháo vây ở trong cốc phóng hỏa đốt, đến lúc đó nên tới mưa to vẫn như cũ sẽ đến. Nếu thật là như thế, vậy nhưng liền được không bù mất, Lưu Nghị muốn là sách lược vẹn toàn. Chỉ là Gia Cát Lượng lựa chọn Thượng Phương Cốc tự nhiên có hắn lý do, Thượng Phương Cốc đích thật là một cái được trời ưu ái địa phương, đổi những địa phương khác chưa hẳn có thể đạt tới vây chết Tào Tháo hiệu quả. Lưu Nghị trong đầu hiện lên Ung Châu bản đồ địa hình, càng nghĩ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Hắn chỉ có thể làm ra quyết định, đối ra Cát Lượng nói rằng, vậy thì xin Khổng Minh tùy ý tiến về Thượng Phương Cốc, bố trí cẩn thận, cần phải cam đoan nhất kích tất sát. Ra Cát Lượng lĩnh mệnh, nói, vâng. Lưu Nghị nghĩ nghĩ, lại bổ sung, nhất định phải toàn lực ứng phó, muốn phòng bị các loại ngoài ý muốn, tỉ như dùng hỏa tiêu, thượng tiên lại hạ xuống mưa to, rồi tắt hỏa diễm. Ra Cát Lượng cười, nói, chúa công yên tâm, lựa chắc chắn tại Thượng Phương Cốc làm ra quyết chiến bố trí, một trận chiến định căn côn, miễn ta đại hán chiến loạn tiếp tục. Tốt. Lưu Nghị cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể bắt đầu bố cục Thượng Phương Cốc. Hán phân phối 3 vạn đại quân là Gia Cát Lượng sử dụng, nhường Gia Cát Lượng tự đi chuẩn bị. Mà lúc này, nơi xa, Tào Ngang cùng Nhan Lương, Văn Sú hôn chiến đã lâu, Tào Ngang chém giết vô số, cuối cùng hài lòng lãnh binh xông ra chúng đây, trở về Nhai Đỉnh. Chương 796, Bàng Thống Chi Nộ. Chương 796, Bàng Thống Chi Nộ. Gió đêm gào thét, Tào Ngang mặt đỏ tới mang tai. Hắn lĩnh 1000 hắc giáp quân tại Lưu Nghị đại doanh bên trong giết cái bảy vào bảy ra không ai cả nổi, nếu không phải phát hiện Lưu Nghị đại doanh chỉ loạn một góc, lo lắng bị Lưu Nghị kịp phản ứng lãnh binh vây kín, hắn chỉ sợ còn phải lại giết cái nửa canh giờ. Thoải mái, quá sung sướng. Từ Lưu Nghị doanh địa xông ra, Tào Ngang nội tâm đang gầm thét, như ngựa hoang lao nhanh. Hắn đã bao nhiêu năm không có như thế thắng lợi, trước kia đều là bị Lưu Nghị truy sát, tổn binh hao tướng, hiện tại rốt cục bị chuyển, đến phiên hắn diều võ dương ai. Xông ra Lưu Nghị đại doanh, quay đầu chỉ thấy biển lửa một mảnh, không thấy có người theo đuổi, Tào Ngang rốt cục nhịn không được, ngửa mặt lên trời thét dài. Tối nay một trận chiến, chính hắn liền chém giết hơn ngàn, chớ đừng nói chi là hắn 1000 hắc giáp quân. 1000 người giết tiến, 1000 người giết ra, không một chiến tổn. Giờ này phút này, Tào Ngang cảm thấy mình chính là chiến thần, cái gì Lữ Bố, cái gì Lưu Nghị, hắn đều không để trong mắt. Trọng yếu nhất là, Lục Hồn Phiên tối nay ăn non nê, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được pháp khí này so trước đó càng thêm cường đại. Nắm trong tay, liền có một loại lực lượng cảm giác truyền đến, dường như cái này Lục Hồn Phiên bên trong nắm giữ thiên quân vạn mã. Hắn có một loại chính mình cầm lấy cái này Lục Hồn Phiên trực tiếp liền có thể giết xuyên tam giới cảm giác. Đây chính là tiên tần thời đại pháp khí sao? Đây chính là phong lực lượng của thần sao? Tào Ngang đã không kịp chờ đợi mong muốn một trận chiến đấu chân chính, dùng cái này Lục Hồn Phiên đem Lữ Bố đè xuống đất ma sát. Từ nay về sau, ta Tào Ngang mới là đại hán thứ nhất võ tướng, đứt gãy xa xa dẫn trước. Tào Ngang trong lòng kích động nghĩ đến, rất mau dẫn binh trở lại Ngai Đỉnh. Lúc này, Ngai Đỉnh thành trên lầu, Tào Tháo cùng Tả Từ bọn người đang nhìn xem một màn này, trên mặt cũng nhìn không ra hỉ nộ. Tối nay một trận chiến, nguyên bản Tào Tháo là phản đối. Hắn cùng Tả Từ lập kế hoạch, muốn một trận chiến định cả côn, chém giết Lưu Nghị, như thế, liền cần đem Lưu Nghị dẫn tới bọn hắn trong bố cục, vì thế, hai người thậm chí mong muốn trá bại dẫn dụ Lưu Nghị tiến công. Có thể Tào Ngang hôm nay được đến Lục Hồn Phiên về sau đã không kịp chờ đợi, nhất định phải đi thu thập tâm hồn, tế luyện pháp khí. Tào Tháo suy nghĩ muốn đối mặt Lưu Nghị thủ hạ những cái kia đại tướng, phía bên mình hoàn toàn chính xác còn cần tăng thực lực lên, cái này mới miễn cưỡng bằng lòng. Một trận chiến xuống tới, Tào Ngang vậy mà đem Lưu Nghị doanh địa giết xuyên, cái này hoàn toàn ra khỏi Tào Tháo dự liệu. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị tiếp ứng Tào Ngang, cảm thấy Tào Ngang không có khả năng tùy tiện thành công, kết quả lại là như thế toàn thắng chi tư. Tào Tháo trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lưu Nghị cũng không gì hơn cái này, hắn doanh địa bố cục nghiêm, đích thật là binh gia đại trận, nhưng vẫn như cũng bị con ta giết xuyên, cái này hắc giáp quân nếu là có cái 10 vạn, ta trực tiếp liền có thể xua quân cứng rắn giết, không cần cùng Lưu Nghị tính toán. Mắt thấy Tào Ngang không tổn hại một binh một tốt thu binh về thành, Tào Tháo thở dài một tiếng. Bất quá hắn cũng biết, Mặc Gia Tiên môn đã đem ngàn năm hàng tồn lấy ra, không còn càng nhiều. Bất quá dù vậy, Tào Tháo cũng nhìn thấy ánh dạng đông, trước kia hắn đều là bại một lần lại bại, hôm nay cuối cùng thay đổi cục diện, đến phiên hắn thắng, Tào Tháo cảm thấy mình còn có trở lại đại hán trên triều đình một ngày. Phò tá hắn thất, ngoài ta còn ai? Thật lâu, Tào Tháo thở sâu, sau đó đối Tả Từ nói rằng, tiếp xuống bố trí, còn cần phiền phái trái tiên trưởng. Tả Từ ô quyền, cười nói, Tả Từ tự nhiên toàn lực ứng phó, ngày mai ta liền dẫn 1000 binh mã lên núi, đi bố trí sắc cục, chuyện còn lại vẫn là phải giao cho Tào tướng quân. Hai người thương lượng trong chốc lát, sau đó mới đi về nghỉ. Hai bên riêng phần mình thu binh không đề cập tới. Ngày thứ hai, Lưu Nghị kiểm kê tổn thất, đại doanh bị cướp, thiêu hủy không ít đồ quân nhu, binh sĩ tổn thất hơn 3000 người. Hắn cùng Giả Hủ, Bàng Thống cùng một chỗ tuần sát, phát hiện chết mất thi thể binh lính cùng bình thường thi thể khác biệt, mới ngắn ngủi một đêm, rất nhiều trên thi thể vậy mà đã hiện ra thi ban. Kỳ quái, những binh lính này không giống như là bình thường chết tử. Giả Hủ sau khi kiểm tra một mặt không hiểu, cũng không biết nguyên do. Bàng Thống nhưng nhìn ra một chút mánh khóe, một mặt tức giận nói, những binh lính này hẳn là bị một loại nào đó pháp khí ăn mà qua, Tào Tháo trong tay chỉ sợ có không ít âm tà chi vật. Những này bàng môn tà đạo, hữu thương thiên hòa, xem ra lúc trước ta là sai nhìn Tư Mã Vi, nhìn lầm Mặc Gia tiên môn. Lưu Nghị nhớ tới đêm qua Tào Ngang cầm lấy cái kia một viên, biểu lộ ngưng trọng nói, Tào Ngang đêm qua đến đây tập kích doanh trại địch, ta phát hiện trong tay hắn có một mặt quỷ dị hồn viên, hắn thỉnh thoảng dùng hồn viên đối với những thi thể này vung lên, có thể là tại dùng hồn viên hấp thụ những này chiến tử tướng sĩ linh hồn. Lời này vừa ra, Bàng Thống càng là sắc mặt khó coi, nắm đấm nắm đến xích sao. Mặc Gia tiên môn, ta xem bọn hắn đã sớm sa đọa, hiện tại thành tà môn ma đạo. Lúc trước ta thật sự là nhìn sai bọn hắn, may mắn ta cùng Tư Mã Vi chỉ là mệnh mệnh chi giao, nếu không nếu thật là ngộ nhập dạng này tông môn, ta có gì diện mục đi gặp liệt tổ liệt tông. Bàng Thống tâm tình không tốt, kém chút chửi ầm lên. Lưu Nghị không nghĩ tới Bàng Thống lại còn có một khỏa chính đạo chi tâm, trong lòng của hắn cảm thán, sau đó sai người hậu táng đêm qua chiến tử tướng sĩ. Xử lý tốt những chuyện này, Lưu Nghị lại nhìn về phía Ngai Đình phương hướng, con ngươi lấp loé hàn quang, nói rằng, đến mà không trả lễ thì không hay, Tào Tháo cũng không phải là bình thường đối thủ, đêm qua ta bị cướp doanh, nếu là không hề làm gì, chỉ sợ sẽ gây nên Tào Tháo hoài nghi, hôm nay ta đích thân tự lãnh binh đi Ngai Đình, tốt xấu nhìn một chút đất thuộc bên trong tình huống. Hắn kiểu nói này, Giả Hủ cùng Bàng Thống đều cảm thấy bất an, hai người đồng loạt phản đối, nói, chúa công thiên kim thân thể, há có thể tự mình mạo hiểm. Loại chuyện này chúng ta đi là được. Lưu Nghị lắc đầu, nói, Tào Tháo biết ta luôn luôn đều chính mình xông phía trước, ta không đi, hắn làm sao lại không khả nghi tâm. Việc này không cần nói nữa, cùng lắm thì bên cạnh ta mang nhiều tướng giỏi là được. Nói xong, Lưu Nghị thăng trướng điểm tướng, mang Lưu Bố, Triệu Vân, Điển Vi, Hứa Chử, Quan Vũ 5 người đồng hành. Giả Hủ cũng không biện pháp, căn bản ngăn không được, chỉ có thể đốt lên 3 vạn binh mã tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Giờ ngọ qua đi, Lưu Nghị lĩnh 4000 phi hùng quân xuất phát, đường vòng Ngai Đình về sau. Quần sơn vần quanh, rừng cây thâm u, có thể làm cho quân đội thông hành địa phương không nhiều. Lưu Nghị tự mình lên cao, tiến về các lộ điều tra, lần thứ nhất trực quan cảm nhận được thuộc đạo chi nạn, rất nhiều nơi đích thật là một người giữ ải vạn người không thể qua. Chỉ thấy thế núi hiểm ác, cây rừng hỗn tạp, thoáng xâm nhập liền không biết đường đi. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, Lưu Nghị cũng không có thu binh ý tứ, Triệu Vân nhìn sắc trời một chút, rốt cục nhịn không được tiến lên trước nói rằng, chúa công, sắc trời đã tối, nơi đây xâm nhập địch hậu, nếu là gặp phải mai phục, chỉ sợ không ổn. Hắn điều nói này, Lữ Bố bọn người mới hồi phục tinh thần lại. Đặc biệt là Lữ Bố, trực tiếp ngăn trở Lưu Nghị, nói, Tử Long nói đúng, chúng ta ứng cần phải trở về. Lưu Nghị lấy ra địa đồ, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy cực xa chân trời, dưới trời chiều loang thoang có thể nhìn thấy một tòa núi lớn hùng vĩ, lẩm bẩm, đó chính là Định Quân Sơn. Đang nói ở giữa, đột nhiên, Lưu Nghị đôi mắt co rụt lại, phát hiện phía trước trong một ngọn núi có bóng người chớp động, rừng cây ấm ở giữa loang thoang có doanh trại lộ ra. A. Hắn đột nhiên đưa tay, chỉ về đằng trước trong núi, nói, bên kia có Tào Tháo doanh trại. Như thế ẩn nấp hiểm trở khó đi địa phương, Tào Tháo ở chỗ này kiến tạo doanh trại làm gì? Hắn đang nghi hoặc, đã thấy rừng cây ấm bên trong, loang thoáng có mấy cái đạo sĩ ăn mặc người, đang dẫn người khiêng một cây dài mấy mét lớn hồn phiên hướng trong rừng đi. Lưu Nghị lập tức tim đập rộn lên, cảm giác chính mình phát hiện đại bí mật. Tà môn ma đạo, lén lén lút lút, tất có gian kế. Lưu Nghị nhíu mày, trong lòng suy nghĩ có phải hay không mang binh đi qua trùng sát một hồi, đem kia lớn hồn phiên cấp về nghiên cứu một chút. Nhưng mà, còn chưa kịp hạ lệnh, đột nhiên, núi rừng bên trong khí tức đột biến, dị biến nảy sinh. Chương 797, xuyên kịch. Thuật pháp. Chương 797, xuyên kịch. Thuật pháp. Chỉ thấy núi rừng bên trong đống nhiên nổi lên một đạo cuồng phong, trong lúc nhất thời, cây cối lay động, có cây không lưng. Chúng tướng giật nảy cả mình, sau đó, sắc bén sát khí liền từ bốn phía bao trùm tới. Cẩn thận, bảo hộ chúa công. Lữ Bố, Triệu Vân, trước tiên kêu to, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy núi rừng bốn phía bên trong, đống nhiên tinh kỳ pháp phối, hai bên trên sườn núi, một tiếng bạo giống, theo sát lấy, bốn phương tám hướng tiễn như mưa xuống. Có người tại núi rừng bên trong giống to, giết, không muốn thả đi một cái. Chỉ thấy tiễn như châu chấu, gào thét mà xuống. Lưu Nghị giận dữ, nâng lên Hồng Anh Tử Kim Thương chính là vung lên, hàn quang lướt qua, mấy chục mũi tên bị hắn chém xuống. Đồng thời, 4000 phi hùng quân cùng một chỗ kêu to, huyết sát chi khí dâng lên, hóa thành một mảnh huyết vụ quanh quẩn tại đội ngũ trên không, chúng quân cùng một chỗ lấy ra tiểu thuẫn đội ở trên đầu, khó khăn lắm ngăn trở mưa tên công kích. Sau đó, chỉ thấy hai bên trên sườn núi, tả hữu đều có một tướng, lãnh binh thẳng giết xuống núi. Lưu Nghị ngẩng đầu nhìn lại, lập tức con người ngưng tụ. Khá lắm, cái này lại là cái gì tình huống? Hát vở kịch lớn sao? Chỉ thấy kia hai viên võ tướng, tuy nói người mặc huyền giáp, nhưng phía sau lại con bốn chi lệnh kỳ, mang theo mũ giáp, nhưng trên mặt lại thoa thuốc màu, như xuyên kịch diễn viên đồng dạng. Cái này nếu là thiên lại hát một chút, ai có thể biết lao xuống chính là hai người, chỉ sợ đều sẽ cảm giác phải là núi rừng bên trong hai cái quỷ. Lưu Nghị kinh ngạc, trước trước kia cũng không có nghe qua dạng này võ tướng, hai người này trang phục dị thường, chỉ sợ cũng không phải bình thường võ tướng, tất nhiên cũng cùng Mặc gia tiên môn có quan hệ. Làm không tốt không thể so với Tào Ngang trên lệnh. Đều cẩn thận một chút, những người này trên người có quỷ dị. Lưu Nghị Hoành Thương lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Ở bên cạnh hắn, Lữ Bố Sách ngược phương thiên hỏa kích, căn bản không sợ, ngược lại là cười to, dâng lên chiến y hắn đánh bay phóng tới vũ tiễn, cũng trông thấy hai cái này trùng sát xuống núi lại tướng, cười lạnh nói, loè loẹt. Ta đi thử xem bản lĩnh của bọn hắn. Tiếng nói rơi, Lữ Bố quăng lên phương thiên hỏa kích, thẳng hướng bên trái trùng sát đi lên. Lưu Nghị vốn định ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi, Lữ Bố đã giết đi lên, một lát cũng đừng hòng rút về đến. Đã rút lui không quay về, vậy không bằng làm chút gì. Lưu Nghị xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước núi rừng bên trong doanh trại, cảm thấy quét ngang. Tới đều tới, lại gặp phải nơi này dị thường, không nhìn tới nhìn tình huống cứ như vậy trở về thật sự là không cam tâm, nếu như thế, không bằng liều một cái. Chẳng lẽ hắn còn có thể hãm tại chỗ này phải không? Quan Vũ. Lưu Nghị tìm ngựa giống to, ngăn trở bên phải đến đem. Quan Vũ mắt vượng híp lại, nhìn bên phải lao xuống cái kia võ tướng một cái. Người kia người mặc huyền giáp, con tứ phía hát vợ kịch lớn lệ kỳ, trên mặt vẽ lấy thuốc màu, ở dưới ánh tà dương như sơn quỷ đồng dạng dữ tợn, bất quá Quan Vũ là ai? Hắn đi theo Lưu Nghị, nghe điều không nghe tuyên, hôm nay như là đã ra sân, cũng không dự định giấu giếm giếm. Lúc này Thanh Long Hiển Nguyệt đao vung lên, trên thân dâng lên màu xanh khí kình, lớn tiếng nói, "Tuân lệnh." Sau đó, Quan Vũ lĩnh phi hùng quân 500, hướng bên phải dốc núi sông đi lên. Lưu Nghị thấy bên trái Lữ Bố, bên phải Quan Vũ, hắn cũng không lo lắng hai người này sức chiến đấu, lúc này vung lên Hồng Anh Tử Kim Thương, nghiêm nghị nói, "Những người còn lại, cùng ta cùng một chỗ giết đi qua, ta ngược lại muốn xem, những cái kia yêu đạo tại trong thâm sơn này lén lén lút lút làm gì?" Nói xong, Lưu Nghị đỉnh thương thúc ngựa, thẳng hướng phía trước trên núi sông. Triệu Vân, Hứa Trử, Điển Vi giật nảy cả mình, kinh hồn bạt vía. Nơi này chính là Tào Tháo phía sau, hiện tại rút lui đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, Lưu Nghị lại còn xông về phía trước. Chúa công nguy hiểm. Ba người giống to, mong muốn ngăn cản, nhưng đã tới không kịp, chợt cảm thấy kinh hồn bạt vía. Triệu Vân không nói hai lời, trước đỉnh thương thúc ngựa đi theo Lưu Nghị cùng một chỗ xông về phía trước đi, Hứa Trử ngao kêu to một tiếng, theo sát phía sau. Điển Vi quay đầu, một thanh trước bắt lấy một cái truyền lệnh quan, hét lớn, nhanh đi báo chi giả hủ, nhường hắn lập tức lãnh binh tới tiếp ứng. Vâng, truyền lệnh quan ba người thể phát, một người một đường, thẳng hướng phía sau phóng đi. Điển Vi lúc này mới vung đao thúc ngựa, đi theo Lưu Nghị xung lên. Trong núi cuồng phong gào thét, rừng cây thổi đến sàn sạt vang lên. Lữ Bố trước một bước nên tiếp bên trái trên núi lao xuống đại tướng. Hán Phương Thiên Họa kích vung lên, đón trời chiếu hét lớn một tiếng, đến đem người nào, ta Lữ Bố Phương Thiên Họa kích phía dưới, không giết hạng người vô danh. Tiếng như lôi đỉnh, làm cho tứ phía núi xanh nghiêng hai, bắt phương cỏ cây không lưng. Lao xuống kia biên tướng lĩnh sững sờ, hắn vốn cho rằng ở chỗ này bắt được một con cá lớn, không nghĩ tới lại là như thế lớn một đầu cá lớn, lớn đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Lữ Bố, đại hán thứ nhất võ tướng, đứt gây dẫn trước cao thủ. Hắn trong con ngươi hiện lên một đạo kinh ngạc, sau đó nhưng lại cười lạnh, Lữ Bố lại như thế nào? Để ngươi kiến thức một chút ta ngũ đấu mễ giáo lợi hại. Hắn hét dài một tiếng, đại đao trong tay thẳng hướng Lữ Bố đỉnh đầu chém xuống. Ngũ đấu mễ giáo dương nhậm, linh giáo Lữ Phụng Tiên cao chiêu. Trong chốc lát, mười trượng đao khí chống dông lên, hàn quang qua ra, cỏ cây đều đoạn. Lữ Bố cười lạnh, căn bản không đem để ở trong mắt, khinh thường nói, cái gì năm đấu gạo tám lượng cơm, liền chút bản lĩnh này, cũng dám ở trước mặt ta càng rỡ. Hắn một tay quăng lên phương thiên hỏa kích chính là một kích bộ ra, trong chốc lát, kim quang nổ lên, kích khí khinh người, trong thoáng chốc như núi rung đất động, vậy mà trực tiếp đem Dương Nhậm trừ ra đào khí nuốt chửng lấy. Có chút đồ vật. Dương Nhậm đôi mắt co rụt lại, không chút hoang mang, nghiêng người tránh thoát Lữ Bố một kích này, hắn ở trên cao nhìn xuống, nhắm ngay Lữ Bố, sau đó há miệng vậy mà phun ra một đám lửa đến. Oanh! Chỉ nghe hỏa diễm bạo hưởng, đem không khí đều cho nhóm lửa, ngọn lửa trên không trung toán loạn, như một đầu dã thú phát cuồng, thẳng hướng Lữ Bố đập vào mặt. Lữ Bố chưa bao giờ thấy qua cái nào võ tướng có thể phun lửa. Lửa này cũng không phải bình thường lửa, cực nóng, hung tàn, cơ hồ hóa hình thành thú, Lữ Bố lấy làm kinh hãi, không dám đón đỡ, dắt lấy xích thố ngựa lui về sau. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm vênh minh, theo sát đuổi kịp, ven đường cỏ cây đều bị đốt thành cho bụi. Lữ Bố liền lùi lại hơn 10 mét, thậm chí kém chút chật vật ngã xuống khỏi ngựa, ngọn lửa kia mới hơi giảm bớt. Hắn giận dữ, phương thiên hỏa kích bung lên, đem còn sót lại hỏa diễm đánh nổ, sau đó giục ngựa lấn người mà lên, chuẩn bị đánh chết Dương Nhậm lại nói. Dương Nhậm một ngụm lửa phun xong, không chút hoang mang cười lớn nhìn chằm chằm Lữ Bố, mắt thấy Lữ Bố vọt tới trước mặt, hắn đông nhiên vừa quay đầu, cười ha ha một tiếng, lại quay đầu thời điểm, vậy mà đổi khuôn mặt. Thứ gì? Lữ Bố lần thứ nhất nhìn thấy hình ảnh như vậy, trước mắt Dương Nhậm trong nháy mắt dường như đổi một người, hắn trong chốc lát chỉ cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ, đúng là hù chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Vừa rồi hắn còn nhìn thấy Dương Nhậm trên mặt là trắng đen xen kẽ nộ thần mặt, nhưng chỉ trước mắt, vậy mà đông nhiên biến thành đỏ tím giao nhau ác quỷ mặt, ngũ quan dữ tợn, kinh khủng, tản ra yêu khí, tại cái này tả dương phía dưới, như sơn quỷ chợt hiện. Các các các. Dương Nhậm nhếch miệng cười một tiếng, đông nhiên tiến lên một bước, đối với Lữ Bố thổi. Vâng, lại là một đám lửa chiếu vào Lữ Bố trên mặt liền chạy tới. Lữ Bố trước gặp tới Dương Nhậm thay đổi một cái đầu, lại bị bỗng nhiên xích lại gần một ngụm lửa, cả kinh liên tiếp lui về phía sau, vậy mà cũng không tránh đi, chỉ thấy hỏa diễm thiêu đốt hắn hộ thể cương khí, cơ hồ đem phá vỡ phòng ngự của hắn. Xích thố ngựa càng là chấn kinh, dưới chân trượt đi, trung binh là không có đứng vững, vậy mà từ trên sườn núi lăn xuống dưới. Tướng quân, đi theo Lữ Bố binh sĩ cùng một chỗ kinh hô, đám người ba chân bốn cẳng tiến lên cứu người. Mà động tĩnh bên này cũng kinh động Lưu Nghị. Chỉ thấy Lưu Nghị đã lao ra hơn 500 mét, nghe thấy sau lưng động tĩnh, theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Đây không phải xuyên kịch trở mặt cùng phun lửa sao? Vậy mà thật có thể dùng tại chiến tranh. Còn nhường Lữ Bố ăn phải cái lô vốn. Lưu Nghị kinh ngạc lại rung động, đồng thời cũng cảm thấy không đúng. Đó cũng không phải hắn một đời trước chỗ nhận biết trở mặt cùng phun lửa, coi như cách mấy trăm mét, hắn cũng có thể cảm nhận được sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Đây là thuật pháp. Chương 798, thế lực ngang nhau. Chương 798, thế lực ngang nhau. Khai nhãn giới. Lưu Nghị trừng to mắt, cảm nhận được trong không khí có thuật pháp khí tức đang chấn động. Hoàng hốt ở giữa, hắn dường như về tới một đời trước, nhìn thấy những cái kia mặc hí bào nghệ nhân, trở mặt phun lửa đối địch hình tượng. Không nghĩ tới nghệ thuật thật liền đến từ hiện thực, cái này một thân hí bào sức chiến đấu dường như còn không yếu. Lưu Nghị phát hiện những này cũng không phải là hắn tưởng tượng cái chủng loại kia hí bào, mà là một loại tương đương với trang bị hộ giáp, phía trên có phù văn, trận pháp, càng giống là pháp khí. Hí bào là tiên tần thời đại pháp khí. Mặc ra tiên môn đây cũng quá giàu có, đây là vũ trang Tào Tháo mấy vạn nhân mã. Lưu Nghị trong lòng cảm thán, càng phát ra cảm thấy mặc ra tiên môn không thể lưu lại, đều là khởi nguồn của hòa loạn. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh xuống tới, đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, mặc ra tiên môn chuyện gấp không được. Dưới mắt, Lưu Nghị cảm thấy Lữ Bố hẳn là không có vấn đề gì lớn, đơn giản là một chút thuật pháp mà thôi, chợt nhìn rất dọa người, thực tế tổn thương có hạn. Hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục dục ngựa hướng phía trước, hướng phía trong núi sâu ẩn giấu cái kia doanh trại giết đi qua. Núi rừng bên trong có Tào quân doanh trại, còn có lén lén lút lút đạo sĩ, Lưu Nghị cảm thấy tất có kỳ quặc, không nhìn tới nhìn trong lòng luôn luôn điếu. Hắn dẫn 2000 phi hùng quân dọc theo đường nhỏ bay thẳng lên núi, mà lúc này, bên này Lữ Bố tại trên sườn núi lăn vài vòng mới đứng vững thân hình, hắn giận tím mặt, cái trán gân xanh bạo tạc, đỏ mặt đến so Dương Nhậm trên mặt thuốc màu còn muốn sáng lạ. Bao lâu không có bị thua thiệt như vậy. Chật vật như thế, lăn trên mặt đất chó ăn vần, cái này nếu là chuyển đi, hắn đường đường Lữ Bố uy danh ở đâu? Lữ Bố răng đều muốn cắn nát, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lại. Vừa rồi, Dương Nhậm bỗng nhiên trở mặt, như quỷ đồng dạng, hoàn toàn chính xác về mặt khí thế cho hắn rung động, nhưng muốn nói tính công kích, dường như cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Hôm nay, là muốn đem mặt của ngươi kéo xuống đến, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu khuôn mặt. Lữ Bố ấy ra ra nhà kêu to, hắn hóa phẫn nộ là sát khí, trực tiếp nhảy dựng lên. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Lữ Bố một tay đem ngã xuống đất xích thố ngựa cho kéo lên, sau đó vung lên phương tiên hỏa kích, trở mình lên ngựa, một đôi mắt phun lửa nhìn chằm chằm Dương Nhậm, phẫn nộ bay thẳng. Thiên, quân, phá. Trong chốc lát, Lữ Bố liền lại xông lên sơn, hắn nén giận mà phát, phương tiên hỏa kích đối với Dương Nhậm chém xuống, chỉ thấy kim quang sáng chói, chiếu sáng thiên địa. Dương Nhậm chỉ cảm thấy không khí bên người đều mà chạy, không dám cứng rắn chống đỡ, hắn quát to một tiếng, phía sau lá cờ nhỏ bốn mặt phiêu động, hiện ra từng nét đùa chú. Đất bằng bên trong lập tức cuốn lên một đạo cuồng phong, Dương Nhậm chân đạp cuồng phong, cả người lẫn ngựa vậy mà sinh sinh tại trên sườn núi bình di ra mười mấy mét xa, tránh thoát Lữ Bố đoạt mệnh một kích. Oeng! Kim quang rơi xuống, mặt đất đều bị Lữ Bố phương thiên hỏa kích chảm phá, xuất hiện một cái mười mấy mét sâu hố to, cỏ cây đứt gãy bay tứ tung, cát đá đầy trời tán loạn, song phương binh sĩ cũng không dám tới gần, nhao nhao né tránh. Lữ Bố con ngươi ngưng tụ, trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Nhậm có thể né tránh hắn một kích này. Tình huống như thế nào? Lữ Bố xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dương Nhậm cóng ở sau lưng kia vài lần lệ kỳ. Lệ kỳ không lớn, phía trên vẽ lấy kỳ quái thú văn cùng ấn phủ, lúc này đang lấp lóe u quang, toát ra trận trận huyền diệu khí tức. Vừa rồi, chính là cái này vài lần lệnh kỳ cuốn lên của phòng, nhường Dương Nhậm chống rông tuấn di mười mấy mét, nếu không Dương Nhậm đã sớm chết tại phương thiên hỏa kích phía dưới. Không nghĩ tới vậy mà là đồ tốt. Lữ Bố nhãn tỉnh sáng lên, trực giác Dương Nhậm cái này một thân chiến giáp, không thể so với Tào Ngang kia một thân hắc giáp yếu. Hắn phương thiên hỏa kích bung lên, lại đi Dương Nhậm giết đi qua. Đã thấy Dương Nhậm trên người lệnh kỳ rêu dao, hắn không ngừng trở mặt, miệng phun khác biệt sắc thái hỏa diễm, như quỷ thần đồng dạng tại trong rừng cây tán loạn, Lữ Bố ngao ngao kêu to, dắt lấy phương thiên hỏa kích tả xung hữu đột, không ngừng lớn phạm vi công kích. Trên sườn núi ánh lửa ánh minh, huyền phong thẳng thổi, Lữ Bố cùng Dương Nhậm tại trong rừng cây tranh đấu, kia Dương Nhậm tuy nói bị đuổi đến chật vật, nhưng lại giống như quỷ mị tại trong rừng cây trận đông trận tây, không ngừng biến hóa, vậy mà chặn lại Lữ Bố tiến công. Song phương quân sĩ cũng chiến làm một đoàn, nhưng mà phi hùng quân không chiếm ưu thế, Dương Nhậm binh mã ở trên núi ở trên cao nhìn xuống, nguyên một đám vậy mà cũng miệng phun hỏa diễm, đối với dưới núi trực phún. Chỉ thấy ánh lửa tán loạn, mũi tên như mưa, phi hùng quân lại cũng bị áp chế, không cách nào đi lên tiến công. Mà đổi thành một bên, Quan Vũ đồng dạng nên chiến cùng Dương Nhậm không sai biệt lắm ăn mặc Dương Ngang, kia Dương Ngang cũng là một thân khôi giáp cố lên mặt lệ kỳ, không ngừng phun ra hỏa diễm. Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao vung lên, đao quang lấp lóe, long ngâm trùng thiên, kia Dương Ngang lại là biến khuôn mặt liền đống nhiên xuất hiện tại một chỗ, giống như ưu linh thân hình tại trong rừng cây lơ lửng không cố định. Quan Vũ mấy lần công kích đến đi, vậy mà cũng làm sao Dương Ngang không được. Mười mấy cái hội hợp xuống tới, Quan Vũ cảm giác chính mình là tại khắp núi đánh hầu tử, có một loại hữu lực làm không lên cảm giác. Hắn cái này thân trang bị có quỷ dị, không phá hắn trang bị, sợ là không gây thương tổn được hắn. Quan Vũ rất nhanh phát hiện ảo diệu trong đó, biểu lộ ngưng trọng lên. Nếu bàn về võ nghệ, Quan Vũ tự nhiên không giả, 10 cái Dương Ngang chói lại cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu bàn về thuật pháp, Quan Vũ ăn phải cái lô bốn, không phải ngũ đấu mẹ giáo đệ tử Dương Ngang đối thủ, bị người thả diều. Song Vương ở trong núi căng thẳng, bên này Lưu Nghị thì dục ngựa thẳng giết tới sơn. Mới đến lưng chừng núi sơn núi, liền có một đội người mặc huyền giáp tạo binh trùng sát xuống tới, ngăn trở hắn. Bảy trận. Cái này đội tào binh người mặc huyền giáp, cũng có lệnh kỳ, bọn hắn gào thét lớn tại ven đường bảy trận, nguyên một đám như sơn quỷ đồng dạng, cùng một chỗ đối với Lưu Nghị phun lửa. Vâng, hỏa diễm vinh minh, một cái binh sĩ phun ra hỏa diễm tuy nói không bằng Dương Nhậm cùng Dương Ngang, nhưng hơn 100 tên lính cùng một chỗ phun lửa, chỉ thấy hỏa diễm như biển, gào thét mà xuống, trong chớp mắt cơ hồ đem Lưu Nghị bao phủ. Chúa công cẩn thận. Triệu Vân đi theo Lưu Nghị sau lưng, nhìn thấy biển lửa vọt tới, hắn quát to một tiếng, ra sức vọt tới Lưu Nghị phía trước, trong tay ngân thương lắp một cái, chỉ thấy một chút hàn mang tới trước, sau đó thương ra như long. Ngân long xung trận. Triệu Vân hét dài một tiếng, mũi thương bay ra 10 trượng ngân long, gầm thét, quần quật lấy, đánh thẳng phát hỏa diễm. Vâng. Trong tiếng nổ, hỏa diễm cùng ngân long cùng một chỗ nổ tung, thương ảnh phía dưới, quả nhiên bị Triệu Vân ở trong biển lửa phá vỡ một cái hố, cực nóng biển lửa chấn động ra đi, đem bốn phía cỏ cây đều bị nhen lửa. Nhân cơ hội này, Lưu Nghị đi theo Triệu Vân thương ảnh bay thẳng quá mức vòng, dùng ngựa giống to, trường thương trong tay hướng những binh lính kia trên thân đập tới. Nam phái bá vương thương. Hét dài một tiếng, Lưu Nghị rũ ra 180 đóa thương hoa, đem phía trước huyền giáp binh sĩ bao phủ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy những binh lính kia cùng nhau một tiếng hô, quay đầu đi, mặt nhất chuyển, vậy mà cùng nhau đổi khuôn mặt, tại hỏa diễm cùng dưới trời chiều, dường như cái này hơn 100 binh sĩ đang kêu quái dị âm thanh bên trong tất cả đều biến thành sơn quỷ. Mà theo những binh lính này biến thành từng trương như quỷ như thế mặt, trên người bọn họ đều toát ra huyền bí khí tức. Chỉ thấy bọn hắn như hát hí khúc đồng dạng giống to, run run, trên lưng lệnh kỳ cũng theo đó tản mát ra quang mang cùng phù văn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đất bằng bên trong quấn lên một hồi cuồng phong, tại Lưu Nghị công kích đến trong nháy mắt, những binh lính này quá thiếu, theo gió quỷ dị lưu lại, sinh sinh biến đổi phương vị, di động ra Lưu Nghị phạm vi công kích. Ừm. Lưu Nghị một chiêu giết không, chính mình cũng lấy làm kinh hãi, đôi mắt mạnh mẽ co rụt lại, há to miệng. Tại trong ánh mắt của hắn, chỉ thấy gió thổi cỏ lay, những cái kia vẽ lấy mặt quỷ binh sĩ vậy mà như quỷ đồng dạng, biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Đồng thời, tại những binh lính này thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn như quỷ đồng dạng đều lại thay đổi khuôn mặt, thuốc màu tại trên mặt bọn họ càng thêm dữ tợn kinh khủng, thật giống như là núi rừng bên trong dã quỷ, khiến người ta run sợ. Triệu Vân đám người sắc mặt cũng thay đổi, chưa từng thấy quỷ dị như vậy kinh khủng đối thủ. Mà Lưu Nghị cũng là kinh ngạc thấp giọng hô, kỳ môn độ giáp. Chương 799, phá trận. Chương 799, phá trận. Binh lính bình thường, coi như mặc trang bị, lại làm sao lại những vật này? Kỳ môn độ giáp, Lưu Nghị chính mình cũng còn không có nhiều sẽ, nhưng trước mắt này một ít binh lại khiến cho so với hắn còn muốn thành thạo. Lưu Nghị rất muốn hỏi một chút, còn có vương pháp sao, còn có thiên lý sao? Hắn thấy, từ khi Tần Thủy Hoàng thu thiên hạ chi binh, đốt sách chôn người tài về sau, những này thuật pháp lưu truyền vốn là thưa thớt, Hán Vũ đế trục xuất bách ra, độc tôn học thuật nho ra, cơ hội hoàn toàn đem thuật pháp một đường chặt đứt. Trên đời này, cũng liền một chút đỉnh cấp văn nhân lưu sĩ có thể hô phong Hán Vũ, cùng một chút còn sót lại đạo môn tử đệ có thể thuật pháp thông thiên, đại đa số người đều là tầm thường vô vi người bình thường. Nhưng bây giờ, những lính quèn này mặc lên trang bị liền có thể lợi hại như thế. Lưu Nghị nhíu mày, cảm thấy thế giới này quá mức điên cuồng, liền tiểu binh đều so với hắn hiểu càng nhiều, sẽ không phải là vị diện lực lượng không tiếp dư lực can thiệp hiện thực à? Vẫn là nói, những binh lính này cũng ăn cái gì mặc ra đạo môn tiên dược, là bị mặc ra điều khiển khôi lỗi. Lưu Nghị nhíu mày, càng thêm cảm thấy cổ quái, bất quá hắn cũng không có dư thừa suy tư, giống to một tiếng, trực tiếp giục ngựa xông về phía trước. Cho ta giết. Mặc kệ những lính quèn này có cái gì quỷ dị, vì sao lợi hại như thế, giết Nhạc Thi liền sẽ làm rõ ràng tình trạng. Hắn cái này vừa hô, xông lên, Triệu Vân, Hứa Chử, Điển Vi bọn người tranh thủ thời gian cùng một chỗ đuổi theo. Trong chốc lát, chỉ thấy trong núi cuồng phong gào thét, cây dao thả bay, những binh lính kia căn bản không sợ, tại mấy cái giáo úy dẫn đầu dưới, có lệnh kỳ, giữa khu rừng không ngừng trở mặt, di động, phun lửa. Gió thổi cỏ lay ở giữa, những này không ngừng biến hóa vẻ mặt binh sĩ một hồi xuất hiện tại phía đông, một hồi xuất hiện tại phía tây, như u quỷ đồng dạng lơ lửng không cố định, xuất quỷ nhập thần. Trên mặt bọn họ thuốc màu, ngũ quan như quỷ, phát ra quái khiếu thanh âm, thật sự khiến người ta cảm thấy tại cùng quỷ thần chiến đấu. Bọn hắn top 5 top 3 kết trận, mở miệng phun ra hỏa diễm, âm lãnh rừng ở giữa cũng biến thành cực nóng. Rầm rầm rầm. Bốn phương tám hướng hỏa diễm như rắn, không ngừng thổi tới, đem lên núi con đường phong kín, toán loạn lấy, oanh minh, các loại xảo trá góc độ hướng Lưu Nghị bọn người trên thân bọn. Chỉ thấy Lưu Nghị nâng lên Hồng Anh Tử Kim Thương ngăn cản, sau lưng Phi Hùng Quân cũng lấy huyết sát chi khí cùng tâm chắn ngăn trở hỏa diễm, tuy nói không có bị làm bị thương, nhưng hỏa diễm trung quy khó chơi, đội ngũ tiến lên rất chậm. Triệu Vân, Hứa Chử, Điển Vi từng cái gào thét, sử xuất tất cả bốn liếng công kích, nhưng những binh lính kia tất cả đều tại trở mặt ở giữa, cuốn lên cuồng phòng, lấy kỳ môn độn giáp chi thuật né tránh. Một vòng công kích xuống tới, vậy mà không có chém giết dù là một tên lính quèn, chính mình ngược lại là bị ngọn lửa làm bị thương, cực kỳ chật vật. Đây là cái gì tà môn ma đạo? Thật chẳng lẽ chính là tại cùng sơn quỷ chiến đấu sao? Hứa Chử, Điển Vi ra đầu đều tê. Đám người chinh chiến nhiều năm, đánh khắp đại Hán thiên nam địa bắc, còn chưa bao giờ từng có dạng này cảm giác bị thất bại. Ngay cả địch quân tiểu binh bọn hắn đều không thể làm gì, nếu là gặp phải địa phương đại tướng đâu? Chẳng lẽ đây chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên? Vẫn là nói thật sự là gặp quỷ. Chúng tướng chấn kinh, thần sắc nghiêm trọng. Ngắn ngủi mấy cái bắn bọn, chúng tướng kinh hãi, ngay cả Phi Hùng quân sĩ khí cũng xuất hiện xa suốt dấu hiệu, quân sĩ tiến công biến chậm chạp, thậm chí có mặt người lộ vẻ sợ hãi, cảm thấy đây chính là tại cùng quỷ thần chiến đấu. Lưu Nghị để ở trong mắt, con ngươi lấp loé qua mang, trong lòng quyết tâm, lúc này hét lớn, sợ cái gì? Đơn giản là trong núi có trận pháp mà thôi, bọn hắn mượn nhờ trong núi trận pháp lực lượng tại cùng chúng ta cùng nhau, chỉ cần phá mất bọn hắn trận pháp, giết bọn hắn như giết gà chó. Hắn như thế vừa hô, chúng quân sĩ khí mới thoáng khôi phục, Lưu Nghị càng là một ngựa đi đầu, quát to một tiếng đỉnh lấy hỏa diễm trùng sát đi lên, các ngươi đều ở phía sau nhìn xem, để cho ta tới phá trận. Chư tướng chỗ nào có thể khiến cho Lưu Nghị một người xông về phía trước. Lúc này tất cả đều cắn răng đi theo Lưu Nghị cùng một chỗ xông lên. Núi rừng bên trong, những cái kia như sơn quỷ như thế binh sĩ đang kêu cái gì, bốn phương tám hướng bụi cỏ cây cối bên trong xuất hiện, há miệng nhắm ngay Lưu Nghị cùng một chỗ phun lửa. Hô hô hô. Hỏa diễm như rắn, từ từng cái xảo trá quỷ dị góc độ toán loạn mà đến, Lưu Nghị quát to một tiếng, đưa tay chỉ thiên, lệ thanh nộ hống, thương thiên di tử, hoàng thiên đương lập. Hoàng thiên đương lập dương cung mà không phát, theo Lưu Nghị một chỉ, giữa thiên địa cuốn lên một đạo cuồng phong, đem những cái kia hỏa diễm ngược thổi trở về. Nhưng mà, hỏa diễm bốn phương tám hướng đều là, gió lại chỉ thổi một mặt, vẫn như cũ có không ít hỏa diễm chạy tới, nhường Lưu Nghị không thể không lui lại. Thậm chí hỏa diễm tán loạn thời điểm, kém chút công phá Lưu Nghị hộ thể cương khí. Chúng tướng tất cả đều gấp, nếu là Lưu Nghị ra chuyện bất trắc, bọn hắn trăm chết không đền được tội. Triệu Vân gấp tiến lên ngăn trở Lưu Nghị, nói: "Chúa công, những người này trên người có quỷ dị, nơi đây yêu tà, chúng ta không thể ở lâu, còn mời chúa công nhanh chóng rút lui." Hứa Chử cùng Điển Vi nghe xong, cũng đều nhao nhao xông lên trước ngăn lại Lưu Nghị. Bọn hắn đều cảm thấy núi này bên trong có đại quỷ dị, những quân địch này như sơn quỷ yêu tà, bọn hắn sử xuất tất cả vũ liếng, đem hết toàn lực đừng nói không cách nào thủ thắng, thậm chí liền tiểu binh góc áo đều sợ không tới. Đó căn bản không hợp với lẽ thường, coi như bọn hắn không có bản sự này, chẳng lẽ Lưu Nghị cũng không bản sự này sao? Vấn đề này quá khác thường, sự tình ra khác thường tất có yêu, ở chỗ này lại tiếp tục trì hoãn, có trời mới biết sẽ còn ra cái gì yêu tiêu thân. Hơn nữa một khi nhường Tào Tháo nhận được tin tức, lĩnh đại bộ đội đánh tới, bọn hắn hôm nay sẽ phải cắm tại đây. Chúa công, rút lui a. Chúa công, hôm nay bất lợi, ngày sau chuẩn bị kỹ càng, mang lên ra cắt lượng cùng bảng thống lại đến cũng không mượn. Đám người cùng một chỗ quyết can, Lưu Nghị lại nổi giận, hắn mơ hồ trông thấy mấy cái kia đạo sĩ ngay tại phía trước, thậm chí còn có thể trông thấy hồn phiên tại trong rừng cây phiêu động, cứ như vậy bị một đám tiểu binh bức cho lui, trở về chỉ sợ có thể tức giận đến 3 ngày 3 đêm mất ăn mất ngủ. Để cho ta thử một lần nữa. Lưu Nghị thở sâu, không chịu từ bỏ. Chúng tướng mặt mũi tràn đầy lo lắng, bọn hắn đã sớm sử xuất tất cả vũ liếng, liền đối mặt một tên lính quèn đều không có thương tổn tới, vừa rồi Lưu Nghị cũng buộc phát thuật pháp, đồng dạng không thể sống qua hỏa diễm phong tỏa, chỉ sợ thử lại xuống dưới cũng sẽ không có cái gì tiến triển, ngược lại là thời gian, hiện tại càng là trì hoãn thì càng nguy hiểm. Thậm chí chúng tướng đều cảm thấy Tào Tháo trợ giúp đại quân ngay tại bốn phương tám hướng vây quanh tới. Có thể đại gia cũng biết Lưu Nghị quyết định rất khó cải biến, Hứa Chử gấp đến độ lớn tiếng nói: "Chúa công, chúng ta liều mạng lại xông một lần, tiến lên liền có thể, không xông qua được liền lập tức rút lui, như thế nào?" Lưu Nghị khẽ lắc đầu, cười nói: "Ta còn có đòn sát thủ không có thi triển, chỉ là tiểu trận ta cũng không thể phá, còn thu cái gì hàn trung, diệt cái gì mặc ra. Các ngươi nghe ta hiệu lệnh là được." Nói xong, Lưu Nghị từ trên lưng ngựa gỡ xuống một cái túi, bên trong đầy lớn chừng bàn tay người giấy. Hắn nhìn bốn phía những cái kia địch binh một cái, cười nói: "Không phải liền là kỳ môn độn giáp thuật à? Nhìn ta ngũ quỷ bản vận chi thuật phá ngươi kỳ môn độn giáp." Nói xong, Lưu Nghị cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại người giấy phía trên, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, âm phong chợt chợt từ Lưu Nghị bên người cuốn lên, trong tay hắn người giấy lấp lóe có ánh sáng, nguyên một đám tất cả đều sống lại. Tật. Lưu Nghị quát khẽ một tiếng, đem người giấy theo gió vung lên, gắn ra ngoài. Chỉ thấy những cái kia người giấy tứ chi hoạt động, rơi vào trong bụi cỏ, phát ra chít chít ba ba thanh âm, nhún nhảy một cái, nhanh chóng chui bụi cỏ hướng những cái kia địch binh chỗ bắt tới. "Cho ta xông." Lưu Nghị hạ lệnh Hứa Chử, Điển Vi hướng phía trước đột giết, hắn khống chế người giấy âm binh âm thầm tới gần. Chúng tướng cắn răng một cái, thúc binh hướng phía trước. Núi rừng bên trong, những cái kia địch binh lần nữa biến hóa phương vị, ngăn cản Hứa Chử đám người tiến công. Chỉ là, bọn hắn lại không có chú ý tới, trong bụi cỏ, những cái kia người giấy đã xuyên qua rừng cây, đi vào trước mặt bọn hắn. Lưu Nghị trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, cười lạnh nói: "Chỉ có thể tránh thấy được địch nhân, không cách nào tránh nhìn không thấy sát chiêu, nếu như thế, phá cho ta." Hắn hét dài một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm. Núi rừng bên trong một hồi âm phong cuốn qua, cỏ cây bên trong dâng lên sương mù. Một cỗ khí tức làm người ta run sợ dập dần mở, những cái kia lớn chừng bàn tay người giấy âm binh thấy gió liền dài, tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên một đám đông nhiên bị lớn, xuất hiện tại Tào binh bên người, vung lên giấy đao liền chặt. Chương 800, ngũ đấu mê giáo chúng chương 800, ngũ đấu mê giáo chúng những cái kia Tào binh nào nghĩ tới sẽ có thuật pháp như vậy, bọn hắn tập trung tinh thần ngăn cản Hứa Chử đám người tiến công, phun lửa trở mặt, lại không để phòng dưới chân trong bụi cỏ chui tới người giấy. Âm phong thổi qua, sương mù bốc lên, người giấy thấy gió liền dài, phút chốc liền giống như người thật lớn nhỏ, như quỷ đồng dạng xuất hiện tại Tào binh bên người nâng đao liền chặt. Biến cố đột nhiên xuất hiện, đem Tào binh giật nảy mình. Có người quay đầu đã nhìn thấy người giấy kia trắng bệ mặt, khiếp người ngũ quan, dọa đến hô hấp đột nhiên đình chỉ. Có người cùng người giấy lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ ngũ quan đối mặt, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, hồn đều muốn dọa bay. Vốn là mặt trời chiều ngã về tây, núi rừng bên trong âm phong chợt chợt, sương mù quần quận bên trong đột nhiên bên người xuất hiện như thế một cái người giấy đồ chơi, ai đến ai không sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, người giấy vung đao, huyết quang thoáng hiện, trong chớp mắt liền có hơn 40 Tào binh bị chém giết tại chỗ, bọn hắn huyền giáp trên lưng lệnh kỳ cũng không kịp phát huy tác dụng, đầu người liền đã bay lên. Mắt thấy máu me tung tóe, núi rừng bên trong thêm ra từng cỗ chiếu lấp lánh thi thể, Lưu Nghị nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cười lạnh. Cùng ta ở chỗ này giả thần giả quỷ, nhìn xem ai mới giống như là quỷ. Giết tới, nghiền nát bọn hắn. Lúc này, Tào binh trận pháp đã phá, Lưu Nghị giơ kiếm giống to, đồng thời đưa tay vung qua, phạm vi nhặt thi thể. Trong lúc nhất thời, phi hùng quân tất cả đều hưng phấn, nguyên một đám giống to, huyết sát chi khí dâng lên, hóa thành một đầu cao 10 mét huyết sát phi hùng, đỉnh lấy hỏa diễm rồi xoay người về phía trước. Tào binh công kích xuất hiện khoảng cách, cũng đã không thể phong bế trong núi con đường. 2000 phi hùng quân đi theo huyết sát phi hùng cùng một chỗ xông tới giết, Tào binh chỉ có thể ngao ngao kêu, mượn nhờ huyền giáp, lệnh kỳ chi lực, không ngừng biến hóa vị trí, về sau rút lui. Mà trong núi cũng không có nhiều như vậy địa phương xê dịch, Tào binh vừa lui lại lui, rốt cục lui không thể lui, bị buộc tới chân núi. Giết. Phi hùng quân đã sớm kìm nén một ngụm ác khí, lúc này đem Tào binh bước đến chân núi, lại không có thể xê dịch né tránh, nguyên một đám như hổ đói bổ mồi, điên cuồng vung đao thẳng chặn. Tào binh thấy lui không thể lui, cũng phát ra một tiếng giống, nguyên một đám biến ra lệ quỷ mặt, ngao ngao kêu vung đao phản kích. Bọn hắn há miệng phun lửa, múa đao kiếm, nhưng mà phi hùng quân như thế nào hạ người hời hợt. Đều là kiêu binh hạ tướng, hôm nay ở chỗ này chịu đủ khí, rốt cục có thể phát tiết, nguyên một đám đã sớm nổi điên. Bọn hắn kêu to, có người thậm chí đỉnh lấy hỏa diễm trùng sát đi lên, sinh sinh dùng huyết sát chi khí cùng cương khí hộ thể ngăn trở liên hỏa, cùng Tào binh cứng đối cứng liều mạng. Tào binh trên thân huyền giáp lấp loé quang mang, cũng bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng ở phi hùng quân huyết sát phi hùng công kích phía dưới, căn bản ngăn không được. Chỉ chốc lát sau, kêu thảm khắp núi, khắp nơi đều là Tào binh tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi nhuộm đỏ rừng cây, cuối cùng một đạo tà dương quang mang phía dưới, giữa rừng núi khắp nơi đều là chiếu lấp lánh thi thể. Cùng lúc đó, Lưu Nghị cũng không có xông về phía trước, hắn khống chế người giấy giết ra lỗ hổng, sau đó liền bắt đầu nhặt thi. Người tử ngũ đấu mẹ giáo chúng giáp trên thi thể nhặt tới sơ cấp trí lực chi thuật, sử dụng có thể đạt được trí lực 5, mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Người tử ngũ đấu mẹ giáo chúng ngất trên thi thể nhặt tới sơ cấp trí lực chi thuật, sử dụng có thể đạt được trí lực 4, mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Người tử ngũ đấu mẹ giáo chúng bính trên thi thể nhặt tới đạo đức kinh sử dụng có thể học biết nói nhà kinh nghĩa đạo đức kinh mời lựa chọn vứt bỏ hoặc là sử dụng. Trước mắt xuất hiện nhắc nhở, Lưu Nghị sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Hán chinh chiến nhiều năm, thi thể nhặt được không biết bao nhiêu, lần thứ nhất trái ngược. Trước kia chiến trường nhặt thi, cơ hội liền nhặt không đến trí lực, đầy chiến trường đều là lực lượng, nhanh nhẹn, hôm nay vậy mà đầy chiến trường đều là trí lực, ngược lại không có lực lượng cùng nhanh nhẹn. Vũ đấu mẹ giáo chúng. Những này huyền giáp quân cũng không phải là Tào Tháo nhân mã, mà là Trương Lâu ngũ đấu mẹ giáo giáo chúng. Cái này có thể so sánh năm đó Hoàng Cân chúng mạnh hơn nhiều, năm đó Trương Giác dẫn đầu Hoàng Cân quân, thi thể sau khi chết cũng nhiều là lực lượng, nhanh nhẹn loại hình, có rất ít trí lực chi thuật, có thể thấy được Hoàng Cân chúng cũng chỉ là binh lính bình thường mà thôi. Nhưng trước mắt những này ngũ đấu mẹ giáo chúng, nhân quân trí lực cao, chắc không được nhường Lưu Nghị đều cảm thấy khó chơi, bọn gia hỏa này đều là điểm trí lực nhu nhân, cũng không phải là binh lính bình thường, chỉ sợ đều là đọc qua sách người đọc sách. Cái này nếu để cho bọn hắn phát triển tiếp, lại được tới mặc gia tiên môn vũ trang, này sẽ là cái gì cảnh tượng? Lưu Nghị không dám suy nghĩ, một chi từ người đọc sách tạo thành quân đội, sẽ còn pháp thuật, cái này nếu là có cái mấy bằng người, còn không phải quét ngang toàn bộ địa cầu. T. Lưu Nghị đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, những này ngũ đấu mẹ giáo chúng nếu như có thể để cho hắn sử dụng, vậy còn không đến trực tiếp quét ngang AOP. Chỉ là hiện tại cũng liền ngấp lại, không năng thủ mềm. Ô ba ba. Ngay tại Lưu Nghị rung động thời điểm, đột nhiên, núi rừng bên trong truyền đến một tiếng quát khiếu, sau đó, cuồng phong lướt qua, còn sót lại ngũ đấu mẹ giáo chúng trên lưng lệnh kỳ nở rộ quan mang. Phù văn lấp loé bên trong, bọn hắn nguyên một đám tại núi rừng bên trong lùi gấp, như núi giống như con khỉ, leo núi nhảy cây, nhanh chóng rút lui. Lưu Nghị tỉnh táo lại thời điểm, còn sót lại ngũ đấu mẹ giáo chúng đã chạy không ít. Hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, lập tức phóng ngựa xông vào phía trước trong doanh địa, xa xa liền trông thấy mấy cái đạo sĩ khiêng một mặt hồn phiên cũng nói lẩm bẩm chuẩn bị hướng trong rừng cây trốn. Lưu Nghị xem xét, liền biết mấy cái này đạo sĩ vốn là muốn đem mặt này hồn phiên cắm ở doanh địa góc tây bắc một chỗ âm địa, nơi đó đã bố trí máng bằng đá, tế đàn, đốt hương nến, nhưng nhìn thấy phía ngoài ngũ đấu mẹ giáo chúng ngăn không được, bọn hắn mới rút ra hồn phiên rút lui. Bọn gia hỏa này đang làm gì? Tại sao phải tại như thế vắng vẻ núi rừng bên trong cắm xuống hồn phiên? Kia hồn phiên cùng lúc trước nhìn thấy hồn phiên khác biệt, Tào Ngang sử dụng hồn phiên đều là lớn chừng bàn tay cây quạt nhỏ, mà mấy cái này đạo sĩ khiêm thì là chừng 20 thước cao, như chiêu hồn phiên như thế đại phiên. Kia cờ âm khí quấn, xem xét cũng không phải là cái gì danh môn chính phái đồ tốt, Lưu Nghị càng thêm hiếu kỳ. Hắn dục ngựa đuổi sát đi lên, không chịu buông tha. Đằng sau Triệu Vân bọn người nhìn thấy kinh hãi, tranh thủ thời gian cũng đi theo đuổi theo. Ô ba ba. Xông ra doanh địa không bao xa, phía trước đã không có con đường, rừng cây rậm rạp, gian nguy khó đi. Mấy cái kia đạo sĩ đem hồn phiên vừa thả, bọn hắn giơ lên hồn phiên, nguyên một đám nói lẩm bẩm, chỉ thấy đất bằng nổi lên cuồng phong, hồn phiên lấp loé qua mang, mấy người như vậy mà bay lên, đạp lên cây mà đi. Lưu Nghị sợ ngây người. Mẹ nó, ngoại trừ Vu Cắt bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người biết bay. Những này đạo nhân chẳng lẽ đều có Vu Cắt tiêu chuẩn? Lưu lại cho ta thôi. Hắn hét lớn một tiếng, lấy ra bảo cung điều, kim phi tiễn, kéo cung như trăng tròn, tây bắc nhìn, bán thiên lang. Cổ thỏi chi phong, hét dài một tiếng, kim phi tiễn gào thét mà ra, tại màn đêm phía dưới toát ra hào quang chói sáng. Vô hình, dơ hồn tiên chạy ở sau cùng đạo nhân bị một tiên bắn nổ, ở giữa không trung bạo tạc, huyết thủy bể ra, chân cụt tay đứt hướng về rừng cây. Lưu Nghị lần nữa nhấc cung, lại là một tiên bắn ra. Hô hưu, bén nhọn tiếng xe gió bên trong, lại một cái đạo sĩ lăng không bạo tạc, nở rộ mở một đoàn huyết vụ. Còn lại mấy cái đạo sĩ rõ ràng luôn uống, lộ ra vẻ hoảng sợ, trên không trung cũng lay động không chừng, mấy lần kém chút từ trên ngọn cây rơi xuống. Giết. Lúc này, Triệu Vân, Hứa Chử, Điển Vi cũng đuổi theo, nhao nhao nâng cung liền bắn, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cuối cùng mấy cái đạo sĩ cũng trúng tên, tuy nói không có bị bắn nổ, nhưng cuối cùng là rơi vào trong rừng cây. Lưu Nghị đại hỉ, nghiêm nghị hạ lệnh, cho ta đem bọn hắn bắt trở lại. Đoạt được hồn phiên trở về người, thưởng tiên kim,